Chương 477, và miệng chương 477, và miệng Linh Thần vừa cười vừa nói, "Được, chờ bệ hạ thân thể tốt, thưởng thần 100 đánh gậy thần đều nguyện ý." "Bất quá, bệ hạ không thể lại ăn." Huyền Đế nhìn hắn chằm chằm, "Ngươi dám ngược đãi chấm?" Linh Thần bật cười, "Bệ hạ vừa thức tỉnh không lâu, thân thể suy yếu, không thể rượu chè ăn uống quá độ, đến ăn ít nhiều bữa ăn." Huyền Đế hừ một tiếng, lại cho chấm đến hai ngụm. Linh Thần lắc đầu, "Không được. Chấm mệnh lệnh ngươi, cầm chén đầu tới." Lâm Văn quỳ xuống, vội vàng nói, "Bệ hạ, hầu gia nói không sai, bệ hạ thân thể vừa vặn, không thể ăn điểm quá nhiều, dễ dàng bỏ ăn, ảnh hưởng thân thể khôi phục." Huyền Đế hừ lạnh một tiếng, lời nói xoay chuyển, "Toàn thịnh thế nào rồi?" Lâm Văn vội vàng nói, "Bẩm bệ hạ, toàn công công thân thể khôi phục rất nhanh." "Vậy là tốt rồi. Linh Thần, cái này cháo thịt cho Toàn Thịnh đưa chút đi." Linh Thần gật đầu, "Thần tuân chỉ." Linh Thần đi tới căn phòng cách vách. Toàn công công bị chuyển rời đến căn phòng cách vách. Hắn vừa tiến đến, một câu còn chưa kịp nói, Trần Trung chạy vào, "Linh Thần, Tân Hoàng, hữu tướng bọn người đến." Linh Thần ngơ ngác một chút, cười lạnh nói, "Phản ứng rất nhanh a." Đem bọn hắn cản ở bên ngoài, không cho phép bước vào Hoàng gia lâm viên một bước. Trần Trung lắc đầu, "Những người này quyền cao chức trọng, Vệ Long quân sợ là ngăn không được." Linh Thần hừ lạnh một tiếng, "Đi, đi xem một chút." Thành vệ quân đích xác ngăn không được Ngũ hoàng tử bọn người. Bọn hắn xông vào, thành vệ quân cũng không dám động thủ a xông qua Vệ Long quân ngăn cản, nhưng lại xông không qua Ninh An quân phòng tuyến. Ninh An quân thế nhưng là Ninh Thần thân quân. Ngũ hoàng tử mặt đen lên, nhìn xem Nô Thiết Trụ, nổi giận nói, "Tránh ra." Nô Thiết Trụ mặt không biểu tình, nói, "Hầu gia có lệnh, bất luận kẻ nào không được đi vào." "Làm cản." Hữu tướng mặt đen lên, "Ngươi một cái nho nhỏ tướng lĩnh, dám ngăn cản chúng ta, không muốn đầu rồi." "Mặt tướng không dám, nhưng hầu gia có lệnh, quân lệnh như núi." Hữu tướng nhìn về phía Ngũ hoàng tử, "Bệ hạ, chúng ta đi vào, ta xem ai dám cản." Nô Thiết Trụ lùi lại hai bước, làm thủ thế. Linh An quân nháy mắt giơ lên trong tay thép vân tay, động tác đều nhịp. Ngũ hoàng tử bọn người không còn dám hướng phía trước. Hữu tướng tức hồn hẹn, "Ngươi dám ở tại chúng ta trước mặt sáng binh khí, lấy hạ phạm thượng, ta nhìn ngươi là không muốn sống." Nô Thiết Trụ chỉ có một câu, "Quân lệnh như núi." "Cái gì Ngũ hoàng tử hữu tướng?" "Linh An quân, chỉ nghe Linh Thần." "Hữu tướng thật là lớn quan uy a." Linh Thần mang Trần Trùng đi tới. Hắn mắt lạnh nhìn hữu tướng, "Hoàng gia Lâm Viên cũng không phải tướng phủ hậu hoa viên, hữu tướng nghĩ ra vẻ ta đây, sợ là tìm nhầm địa phương a." Hữu tướng đang muốn mở miệng, Ngũ hoàng tử khoát khoát tay ngăn lại hắn. Ngũ hoàng tử nhìn về phía Linh Thần, "Ngươi có phải hay không tìm tới phụ hoàng rồi?" Linh Thần lạnh nhạt nói, "Vâng." Ngũ hoàng tử sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt kịch liệt co vào. Hữu tướng thần sắc có chút kinh hoàng. Ngũ hoàng tử miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, giả bộ kích động, "Quá tốt. Linh Thần, mau dẫn ta đi bái kiến phụ hoàng." Linh Thần thần sắc lạnh lùng, "Bệ hạ thân thể suy yếu, không nên quấy rầy. Chư vị đại nhân mời trở về đi, qua ít ngày, chờ bệ hạ thân thể tốt, các ngươi tự nhiên gặp được bệ hạ." Ngũ hoàng tử nói, "Phụ hoàng thụ thương rồi. Vậy chúng ta càng phải đi bài kiến." Linh Thần đạm mạc nói, "Ta nói, bệ hạ thân thể khó chịu, bên cạnh hắn có Lâm Ngự Y chăm sóc. Chư bị đại nhân mời trở về đi." Hữu tướng nhíu mày, "Đây là tiên hoàng ý chỉ." Linh Thần sầm mặt lại, tiến lên một cước trực tiếp đem Hữu tướng đạp lăn trên mặt đất. Quân thần trợn mắt hốt mồm. "Linh Thần đây là điên rồi sao? Lại dám đánh Hữu tướng?" Hữu tướng ôm bụng, cảm giác ruột đều thắt nút, đau đến toàn thân loạn chiến, hắn trợn mắt nhìn, "Ngươi, ngươi dám đánh bản tướng?" Linh Thần âm thanh lạnh lùng nói, "Nô Thiết Trụ, cho ta trưởng miệng của hắn." "Vâng." Nô Thiết Trụ xài bước đi phía bên phải tướng. Ngũ hoàng tử giận dữ, "Linh Thần, ngươi dám?" "Đương triều hữu tướng, há lại cho ngươi nhục nhã." Linh Thần lạnh lùng nhìn xem hắn, "Ngũ hoàng tử, chẳng lẽ ngươi vừa rồi không nghe thấy hắn là xưng hô như thế nào bệ hạ sao? Bệ hạ sống thật tốt, hắn xưng bệ hạ làm đầu hoàng, đây rõ ràng là tại nguyện rủa bệ hạ." "Ngũ hoàng tử, nhục nhã bệ hạ, phải bị tội gì?" Ngũ hoàng tử biểu lộ đột nhiên cứng đờ. Hữu tướng sắc mặt đại biến, những ngày này gọi quen thuộc, vừa rồi không cẩn thận tốt ra, bị Linh Thần bắt được cái chuôi. "Nô Thiết Trụ, còn đứng ngây đó làm gì?" Nô Thiết Trụ nhanh chân đi tới Hữu tướng trước mặt, tát hai cùng không cần tiền như hướng Hữu tướng trên mặt chào hỏi. Ngũ hoàng tử sắc mặt tái xanh, nhưng không dám ngăn cản. Quân thân trầm mặc không nói. "Nguyên rủa bệ hạ, chẳng đều không quá phận, chớ nói chi là chỉ là bà miệng." Hữu tướng cái này bỗng nhiên đánh, chịu không an. Cái tát ba ba âm thanh không dứt bên hai. Nô Thiết Trụ tay lớn, lúc đầu chỉ là bà miệng, kết quả một bàn tay xuống dưới, nửa gương mặt đều bao hàm ở bên trong. Hai mươi mấy cái lớn bức túi, rán rán chắc chắc hô bên phải tướng ngoài miệng. Hữu tướng mặt sưng phù thành đầu heo, bờ môi bên ngoài lật, miệng đầy máu. "Được rồi, đừng quấy nhiễu bệ hạ, quấy rầy hắn tĩnh dưỡng." Linh Thần lạnh nhạt nói. Nô Thiết Trụ lui trở về. Linh Thần nhìn xem hữu tướng, cười lạnh nói, "Về sau nói chuyện qua đầu góc, ngươi nhớ kỹ cho ta, đại huyền chỉ có một vị bệ hạ, nếu có lần sau nữa, ta cắt đầu lưỡi của ngươi." Hữu tướng bụng mặt, ánh mắt âm lánh như rắn độc. Đường đường hữu tướng, bị người trước mặt mọi người đánh thành đầu heo, quả thực là vô cùng nhục nhã, mặt mò triệt để mất hết. Vũ hoàng tử nói, "Linh Thần, hiện tại chúng ta có thể đi vào bái kiến phụ hoàng a." Linh Thần nhìn xem hắn, "Chẳng lẽ ta vừa rồi nói đến không đủ rõ ràng?" "Linh Thần, ngươi cản trở chúng ta thấy phụ hoàng, đến cùng là mục đích gì?" Linh Thần cười lạnh, "Đương nhiên là để phòng một ít lòng lang dạ thú, bất đương nhân tử đồ vật." Vũ hoàng tử sắc mặt tái xanh. "Linh hầu gia, ngươi không được bệ hạ ý chỉ, dựa vào cái gì ngăn cản chúng ta tham kiến bệ hạ?" "Đúng đấy, ngươi vì sao cản trở chúng ta thấy bệ hạ, đến tuột cùng muốn làm gì?" "Linh hầu gia, chẳng lẽ ngươi nghĩ hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu?" Từng cái nôn quan nhảy ra ngoài, bắt đầu cho Linh Thần trừ chủ mũ. Ninh Thần một mặt khinh thường nhìn xem bọn hắn, khiến chư hầu ta còn cần mang thiên tử. Nói câu đại bất kính lời nói, liền trước mắt loại tình huống này, ta nếu có phản tâm, chỉ cần ra lệnh một tiếng, hoàng vị dễ như trở bàn tay. Lười nhắc cùng các ngươi những chuyên gia này rông dài, lãng phí miệng lưỡi. Linh An Quân nghe lệnh. Một chén trà về sau, như còn có ai không rời khỏi hoàng gia lâm viên, trực tiếp chặt. Linh An Quân đồng nói, tuân mệnh. Vũ hoàng tử đám người sắc mặt đại biến. Linh Thần thì là trực tiếp quay người rời đi. Nhoáng một cái vài ngày đi qua, Huyền Đế cùng toàn công công đều đã khôi phục. Nhưng Huyền Đế ho khan cũng không có tốt, ngược lại ho đến càng ngày càng lợi hại. Nhất là ban đêm, có khi ho đến liền khí đều thở không được, căn bản ngủ không ngon. Cứ thế mãi, thân thể căn bản gánh không được. Lâm Văn nói cho Linh Thần, là bởi vì bệ hạ hút đại lượng khói đặc, tăng thêm lại tại hầm ngầm loại kia âm lãnh ở bước địa phương chờ quá lâu, hàn khí nhập thể mới có thể dạng này. Trước mắt không có tốt hơn biện pháp trị liệu, chỉ có thể chậm rãi điều trị. Chương 478, đây là bọn hắn có thể nghe sao? Chương 478, đây là bọn hắn có thể nghe sao? Ngày này, Linh Thần bồi tiếp Huyền Đế đi ra tản bộ. Đi tới lửa cháy hành cung trước, Huyền Đế mặt trầm như nước. Hắn liếc mắt nhìn Linh Thần, nói, nghe toàn tình nói, ngươi đem văn võ bá quan cản tại bên ngoài. Linh Thần gật đầu, vâng. Bởi vì trận này kỳ quặc đại hỏa. Linh Thần lừ một tiếng, bẩm bệ hạ, đây chỉ là thứ nhất. Bệ hạ gần đây thân thể suy yếu, ta sợ bọn hắn ảnh hưởng bệ hạ khôi phục, liền tự tác chủ trương, đem bọn hắn cản tại bên ngoài. Linh Thần mặc dù không nói gì, nhưng Huyền Đế trong lòng rõ ràng, trận này đại hỏa đốt kỳ quặc. Gần nhất, lên tới hoàng tử, hạ đến quần thần, không ai tới thăm hắn, Huyền Đế rất rõ ràng, Linh Thần tại đề phòng cái gì? Huyền Đế nhíu mày, trận này đại hỏa là cố ý à? Linh Thần gật đầu, vâng. Huyền Đế trầm giọng nói, là ai? Linh Thần do dự một chút, nói, bệ hạ, ngài hiện tại cái gì cũng không cần suy nghĩ nhiều, trọng yếu nhất chính là nhanh lên để thân thể tốt. Chờ trở lại kinh thành, thần lại cho ngài công bố đáp án. Huyền Đế trừng mắt liếc Linh Thần, tại chấm trước mặt còn dám thừa nước đục thả câu, mau nói là ai? Chấm hiện tại liền muốn biết. Bệ hạ, người làm chứng cùng chứng cứ đều ở kinh thành. Huyền Đế ngơ ngác một chút, hơi gật đầu. Phát giác được Huyền Đế đi hơi mệt chút, Linh Thần nói, bệ hạ, đi phía trước đỉnh nghỉ mát nghỉ ngơi một chút à? Huyền Đế gật đầu một cái, tốt. Đi tới đỉnh nghỉ mát, Huyền Đế sau khi ngồi xuống, Linh Thần để người dâng lên nước trà. Linh Thần, ngươi cũng ngồi. Huyền Đế uống nửa chén trà, chỉ đối diện ghế đá nói. Linh Thần đi qua ngồi xuống. Linh Thần, ngày mai hồi cung. Linh Thần nhìn về phía Lâm Văn, bệ hạ thân thể, lặn lội đường xa gánh vác được sao? Lâm Văn vội vàng nói, bệ hạ thân thể đã gần như hoàn toàn khôi phục, trên đường chỉ cần không phải đi rất gấp, hoàn toàn không có vấn đề. Linh Thần ừ một tiếng, nhìn về phía Huyền Đế, cười nói, thần lập tức an bài, ngày mai hồi kinh. Huyền Đế đặt chén trà xuống, nhìn xem Linh Thần, hỏi, hiện tại toàn bộ kinh thành đều tại ngươi trong khống chế à? Linh Thần ngơ ngác một chút, vừa cười vừa nói, vâng, thần phụ mệnh thống lĩnh vệ Long Quân, Thành Phong Quân, toàn bộ kinh thành cũng không ngay tại thần trong khống chế sao? Bên cạnh, toàn công công, Lâm Văn, dọa đến sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra. Đây là bọn hắn có thể nghe sao? Huyền Đế trong lời nói lời ngầm là, ngươi hiện tại tạo phản, có phải là dễ như trở bàn tay? Linh Thần lời nói có thể tổng kết bị. Không sai, hắn muốn tạo phản, đích xác dễ như trở bàn tay. Linh Thần cười hì hì nói, thần hiện tại thế nhưng là quyền thế ngập trời, trước đó vài ngày, còn để người đem hữu tướng phát rồ hành hung một trận, mặt đều phiên sưng, miệng cũng đập nát, đoán chừng mấy ngày nay đều nói không được lời nói. Toàn công công cùng Lâm Văn, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Linh Thần đây là điên rồi sao? Một cái thần tử, đối với hoàng đế nói hắn quyền thế ngập trời, cái này đầu óc ít nhiều có chút vấn đề. Huyền Đế lại chỉ là kinh ngạc, hỏi, vì cái gì? Linh Thần nói, bởi vì hữu tướng xưng hô bệ hạ làm đầu hoàng. Huyền Đế đầu tiên là ngơ ngác một chút, chợt sắc mặt đống nhiên trầm xuống. Hô trướng, hắn là cảm thấy chấm chết sao? Linh Thần lắc đầu nói, bệ hạ, không chỉ là hữu tướng, tất cả mọi người coi là bệ hạ băng hạ. Huyền Đế mặt trầm như nước, còn có cái gì là chấm không biết? Bệ hạ, ngươi có thể đáp ứng thần một sự kiện sao? Ngươi nói. Linh Thần quỳ xuống, nói, đích xác có rất nhiều sự tình, bệ hạ cũng không biết. Bệ hạ gần đây thân thể suy yếu, thần lo lắng bệ hạ bị kích thích, cho nên hạ lệnh đối với bệ hạ phong tỏa tin tức, mời bệ hạ thứ tội. Thần hiện tại liền đem tất cả mọi chuyện nói cho bệ hạ, nhưng mời bệ hạ tuyệt đối không được sinh khí, long thể quan trọng. Huyền Đế nhìn xem hắn, đứng lên đi, trẫm tha thứ ngươi vô tội. Nếu như không phải Linh Thần, hắn sớm bị vây chết trong hầm ngầm, Linh Thần phong tỏa tin tức cũng là vì thân thể của hắn. Nếu như hắn bởi vì cái này trách phạt Linh Thần, chẳng phải là thành hôn quân. Tạ bệ hạ. Linh Thần đứng dậy, chợt đem gần nhất phát sinh sự tình, một năm một mười nói cho bệ hạ. Linh tiền kế vị, quốc tang, đem giết tay xem như hắn, kém chút táng nhập hoàng lăng. Huyền Đế khí trước mắt biến đen, ho khan kịch liệt. Linh Thần cùng toàn công công nội vàng tiến lên giúp Huyền Đế thuật khí. Bệ hạ bất giận, bệ hạ bất giận. Bệ hạ, ta nói xong không tức giận, ngài bất giận, cũng may hết thể đều qua. Huyền Đế một bên ho khan một bên giận mắng, hô trướng, một đám hô trướng. Linh Thần cùng toàn công công an ủi rất lâu, Huyền Đế khí mới tiêu một chút. Nhưng một mực ho khan không ngừng. Lâm Ngự Y, nhanh, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Lâm Văn chân tay luống cuống. Bệ hạ bệnh này chỉ có thể chậm rãi điều trị, không có lập tức rõ ràng biện pháp. Huyền Đế khoát khoát tay, nâng chén trà lên uống vào mấy ngụm, một lát sau, ho khan không có lợi hại như vậy, nhưng sắc mặt rất khó nhìn. May Linh Thần đối với hắn phong tỏa tin tức, cái này nếu là hắn mấy ngày trước đây thân thể suy yếu nhất thời điểm biết, sợ là đến bị tức chết. Huyền Đế nhìn về phía Linh Thần, cả triều văn võ đều cho rằng chấm chết, ngươi vì sao phải muốn nghiệm thi? Linh Thần cười nói, bởi vì thần hồi kinh trên đường làm giấc mộng, mơ tới bên cạnh bệ hạ Kim Long vần quanh, đây là điểm lành. Huyền Đế bật cười, chỉ bằng một giấc mộng? Dĩ nhiên không phải. Trọng yếu nhất chính là thần tin tưởng các nhân thiên tướng, bệ hạ là thiên cổ nhân quân, lão thiên tự sẽ phù hộ. Chỉ cần không phải tận mắt nhìn thấy, ta vĩnh viễn sẽ không tin tưởng bệ hạ sẽ chết. Huyền Đế nhìn xem Linh Thần, mặt mũi tràn đầy vui mừng, nhưng trong lòng lại là một trận hoảng sợ. Nếu như không phải Linh Thần sức dẹp nghị luận của mọi người, nghiệm minh chính bản thân, hắn cùng toàn công công hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn có thể nghĩ đến Linh Thần lúc ấy tiếp nhận bao lớn cản trở cùng áp lực. Hảo hài tử, chấm đến thật tốt, cảm ơn ngươi. Ngươi muốn cái gì? Linh Thần nghĩ nghĩ, nói, bệ hạ cho thần đã đủ nhiều, thần muốn bệ hạ long thể an khang. Như bệ hạ ban quan, thưởng thần mấy vạn lượng hoàng kim cũng được. Huyền Đế trừng mắt liếc hắn một cái, cười mắng, không có tiền đồ. Chờ hồi kinh, chấm cho ngươi phong vương. Toàn công công cùng Lâm Văn trong lòng giật mình, phong vương. Đại Nguyên sử thượng từng có vương khác họ, nhưng mấy vị kia đều là lúc trước theo khai quốc hoàng đế tranh đấu giành thiên hạ, chiến công ngập trời, kiến quốc về sau mới phong vương, hôm nay đã sớm qua đời. Lại sau này, chưa bao giờ có phong vương sự tình phát sinh. Linh Thần giật mình, hỏi, bệ hạ, phong vương có thể cưới công chúa sao? Huyền Đế lắc đầu, không thể. Linh Thần nghĩ nghĩ, nói, cái kia thần không muốn. Huyền Đế khỏe miệng giật một cái, ngươi xác định. Chứ lúc khai quốc phong qua mấy vị vương các họ, về sau coi như không còn có qua. Linh Thần vẻ mặt thành thật nói, nếu là trước kia, thần chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nhưng bây giờ, thần cùng cựu công chúa đã có tình cảm, vương gia thân phận mặc dù quý giá, nhưng cùng cựu công chúa so ra, liền không có trọng yếu như vậy. Huyền Đế nhìn xem Linh Thần, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Chấm lừa gạt ngươi, vương khác họ có thể cùng công chúa thành hôn. Bất quá đã ngươi cự tuyệt, cái kia chấm cũng không miễn cưỡng, cái này phong vương sự tình coi như xong đi. Linh Thần, cỏ, cái này lão lục còn có thể chơi như vậy. Trong lòng chửi bậy, nhưng trên mặt lại một bộ không quan trọng bộ dáng, bệ hạ cho, thần liền muốn. Bệ hạ không cho, kia liền không muốn. Dù sao thần hết thảy đều là bệ hạ cho, thần được đến đã đủ nhiều, phong không phong vương kỳ thật không quan trọng. Chương 479, ta thế nhưng là tướng quân, chảy máu không đổ lệ. Chương 479, ta thế nhưng là tướng quân, chảy máu không đổ lệ. Huyền Đế mỉm cười bật cười, quân vô hy ngôn, chấm nói cho ngươi phong vương, liền nhất định sẽ phong. Linh Thần cúi người cúi đầu, tạ bệ hạ. Huyền Đế nhìn xem hắn, đột nhiên hỏi, Linh Thần, toàn bộ kinh thành đều tại ngươi trong khống chế, ngươi chẳng lẽ liền không có qua ý khác? Bệ hạ là nói mưu quyền xoán bị. Toàn công công cùng Lâm Văn đều nhanh vỡ ra, hai người muốn chạy, đây tuyệt đối không phải bọn hắn có thể nghe. Mưu quyền xoán bị, Chu Cửu tộc đại tội. Một cái hoàng đế, một cái thần tử, liền cùng kéo việc nhà nói ra, thật không có các ngươi quan tâm người cùng sự sao? Huyền Đế cười gật gật đầu. Linh Thần lắc đầu, không nghĩ tới. Biết bệ hạ xảy ra chuyện, thần một nắng hai sương, đi cả ngày lẫn đêm hướng trở về, đều nhanh gấp điên, làm sao có thời giờ nghĩ những thứ này lộn xộn. Huyền Đế cười nói, người người đều nhìn chằm chằm cái kia thanh long ỷ. Ngươi hiện tại dễ như trở bàn tay, vậy mà không đi nghĩ. Linh Thần đầu lắc cùng chống lúc lắc, bệ hạ lời này không đúng, cũng không phải người người, ta liền không nghĩ. Huyền Đế tò mò hỏi, vì cái gì? Linh Thần vẻ mặt thành thật nói, đệ nhất, cái ghế kia là bệ hạ, thần sẽ chỉ giúp bệ hạ bảo vệ tốt, nhưng tuyệt đối sẽ không đụng nó. Thứ hai, làm hoàng đế nhiều mệt mỏi à, không nhìn xong tấu chương, xử lý không hết quốc gia đại sự. Ban đêm còn phải chiếu cố hậu cung 3000 mỹ nữ, không phải người người đều cùng bệ hạ, có một viên kim cương bất hoại thận. Huyền Đế khẽ miệng co giật, một chán dây đen. Toàn công công cùng Lâm Văn nghe được mồ hôi lạnh ứa ra, thật sự là cái gì dám nói. Linh Thần tiếp tục nói, thứ ba, cái kia thanh long ỷ, đại biểu cho quyền lực trí cao vô thượng không sai, nhưng cũng đại biểu cho cô độc. Ngồi lên cái ghế kia, chú định sẽ mất đi rất nhiều, tỉ như tự do, thân tình, hữu nghị vân vân. Mỗi người truy cầu không giống, thần theo đuổi là có chút ít tiền, có yêu người hầu ở bên người, có 3 năm cái chi kỷ hảo hữu, trong lúc rảnh rỗi uống một chút ít rượu. Nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt, đây chính là thần truy cầu. Thứ tư, thần theo nhỏ là ăn cơm trong nhà lớn lên, đi tới kinh thành về sau qua thảm hại hơn, nếm khắp tình người ấm lạnh. Bệ hạ đối với thần có ơn chi ngộ, thần bữa thứ nhất cơm no là bệ hạ cho, kiện thứ nhất áo dày váy cũng là bệ hạ cho, là bệ hạ để thần cảm thấy, này nhân gian đáng giá. Cho nên, chỉ cần thần còn sống, ai cũng đừng nghĩ đụng cái kia thanh long ỷ, hắn chỉ có thể là bệ hạ. Chỉ cần bệ hạ vẫn ngồi ở cái ghế kia bên trên, ai dám động đến, ta liền chặt tay của hắn. Huyền Đế kinh ngạc nhìn Linh Thần, tiểu tử thối. Linh Thần nhếch miệng cười ngây ngô. Nghe nói chấm xảy ra chuyện, có khóc hay không a? Linh Thần ngóc đầu lên, không có, ta thế nhưng là tướng quân, chảy máu không đổ lệ. Huyền Đế nheo mắt lại nhìn xem hắn. Linh Thần có chút chột dạ, tốt a, ta thừa nhận ta là khóc, đây không phải nhịn không được nha. Ha ha ha. Huyền Đế long nhan cực kỳ vui mừng, cất tiếng cười to. Ban đêm, Linh Thần liền canh giữ ở Huyền Đế hành cung cổng. Nửa đêm thời điểm, Huyền Đế lại cục tỉnh. Linh Thần mặt mũi tràn đầy lo âu. Hắn đột nhiên nhớ tới một cái nhỏ phương pháp kỳ diệu, có lẽ hữu dụng. Linh Thần để người mang tới quả lê, cây bối mẫu, còn có lớp đường áo. Cách làm rất đơn giản, cây bối mẫu ép thành mạng, cùng lớp đường áo cùng một chỗ nhét vào quả lê bên trong bên trên nồi trưng. Kỳ thật Lâm Văn cũng hiểu rất nhiều dân gian trị liệu ho khan phương thuốc dân gian, nhưng hắn không dám cho bệ hạ dùng, chỉ dám bảo thủ trị liệu. Bởi vì đây là hoàng đế, vạn nhất ra chút vấn đề, đó chính là chém đầu cả nhà đại tội. Trong cung ngựa y đều giống nhau, trị liệu bảo thủ, chủ đánh một cái không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Linh Thần bưng trưng tốt quả lê trở lại bệ hạ tầm cung. Huyền Đế ho khan ngủ không được, nằm càng khó chịu hơn, ngực buồn bực đến hoảng. Bệ hạ, nếm thử cái này. Huyền đế nhìn về phía Ninh Thần trong tay trong mâm quả lê, lắc đầu, chấm hiện tại không thấy ngon miệng. Bệ hạ, đây chính là thần chuyên môn vì ngươi chuẩn bị khỏi ho thuốc, ăn ngươi ho khan có thể tốt một chút. Huyền đế hứng thú, hắn ho khan ngực đau, thực tế rất khó chịu. Toàn công công đội và nói, Lâm Ngự Y nói thế nào? Ta không có nói cho hắn, đây là dân gian nhỏ phương pháp kỳ diệu. Yên tâm đi, ta vừa rồi ăn một cái, lão bách tính có cái cảm mạo ho khan, đều ăn cái này. Ninh Thần bưng đến Huyền đế trước mặt. Huyền đế cầm lấy một cái, cắn một cái, ừm. Giống ruột. Trong này thêm cái gì? Cây bối mẫu mặt cùng lớp đường áo, đều là trị liệu ho khan. Quả lê mùi vị không tệ, Huyền đế khẩu vị mở rộng, ăn hai cái. Ninh Thần cười nói, toàn công công cũng ăn chút đi, ngươi lúc đó khẳng định cũng hút vào khói đặc. Huyền đế nói, đúng, toàn thị ngươi cũng ăn chút. Tạ bệ hạ, tạ hầu gia. Toàn công công cũng ăn một cái. Ninh Thần nhìn về phía Huyền đế, bệ hạ, cảm giác khá hơn chút nào không? Huyền đế cảm giác một chút, cảm giác là tốt một chút. Thật không nghĩ tới, cái này quả lê cũng có thể trị bệnh. Ninh Thần cười nói, cái này kêu là thuốc bổ không bằng ăn bổ không bằng âm dương bổ sung. Huyền đế trừng mắt liếc hắn một cái, lại bắt đầu nói hiệu nói vượng. Bệ hạ, này sẽ không ho khan, bệ hạ sớm nghỉ ngơi một chút. Thần liền canh giữ ở bên ngoài, ngài an tâm ngủ. Sau nửa đêm, Huyền đế lại khục một lần, nhưng ho đến không có lợi hại như vậy. Sau nửa đêm ngủ được coi như tương đối an tâm. Ngày thứ hai, Huyền đế sau khi rời giường, để Ninh Thần lại cho hắn chuẩn bị điểm quả lê. Ninh Thần lập tức đi chuẩn bị. Bữa sáng, Huyền đế liền ăn hai cái quả lê. Thật không nghĩ tới, cái này dân gian phương thuốc dân gian còn là rất có tác dụng. Lão bách tính có chính mình cách sống, có nhiều thứ cũng không phải là trong cung chính là tốt nhất. Thần chuẩn bị rất nhiều, đã dùng khối băng bảo tồn, bệ hạ có thể trên đường ăn. Huyền đế cười khẽ gật đầu, hỏi, đều chuẩn bị xong chưa? Ninh Thần gật đầu. Tốt, lên đường hồi kinh. Vâng. Xe ngựa lái ra hoàng gia lâm viên. Ninh Thần cưỡi ngựa bảo hộ ở Long Liễn bên cạnh, Ninh An quân bảo hộ ở chung quanh. Bệ hạ, chúng thần cứu ra chậm trễ, mời bệ hạ chủ tội. Bệ hạ hồng phúc tề thiên, chúng thần cảm niệm trời xanh. Ngũ hoàng tử bọn người, còn có văn võ bá quan đều không có rời đi. Bọn hắn liền canh giữ ở lâm viên bên ngoài. Nhìn thấy Ninh Thần bọn người đi ra, như ong vỡ tổ tuân ra đi qua, nhưng lại bị Ninh An quân ngăn lại. Bệ hạ còn sống, bọn hắn liền tổ chức quốc tang, còn kém chút đem ngoại nhân vùi vào hoàng lăng, đốt giấy để tang còn khóc sai một phần. Lúc này lại không bày tỏ trung tâm cứu vãn, trở về liền đợi đến tiếp nhận bệ hạ lửa giận đi. Xe ngựa ngừng lại. Huyền đế đẩy ra xe ngựa cửa sổ nhỏ bên trên rèm, lạnh lùng nhìn xem bên ngoài văn võ bá quan. Hồi kinh lại nói. Nói xong liền để xuống rèm. Quân thần trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nếu là bệ hạ hiện tại trách cứ bọn hắn, nói rõ vấn đề không nghiêm trọng. Nhưng bệ hạ không có nổi giận, đây là muốn hồi kinh về sau tính tổng nợ ý tứ. Vũ hoàng tử cùng hữu tướng bọn người, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, như cha mẹ chết. Xong, toàn xong. Hắn lúc đầu phái người đi bắt Tử Tô cùng Vũ Điệp, muốn dùng các nàng đến uy hiếp Ninh Thần. Nhưng Ninh phủ phòng thủ nghiêm mật, trừ thân thủ cao siêu hộ viện, lại còn đóng quân 200 tay súng kiếp. Hắn lúc đầu muốn cùng hữu tướng đào tẩu, nhưng lại phát hiện, giám sát sở người nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Chương 480, Hầu gia thăng thiên chương 480, Hầu gia thăng thiên 3 ngày sau, Huyền đế trở lại kinh thành. Hồi cung trên đường, khi thấy toàn thành trang tuần, bách tính đốt giấy để tang, Huyền đế tức đến xanh mét cả mặt mày, ho khan không thôi. Ninh Thần một bên an ủi, một bên để người mang tới quả lê, Huyền đế ăn hai cái, ho khan mới hòa hoãn chút. Ninh Thần dẫn đầu Ninh An quân, một đường hộ tống bệ hạ hồi cung. Dưỡng tâm điện bên ngoài, quần thần quỳ đầy đất. Trong điện, Trần lão tướng quân nước mắt tuôn đầy mặt. Nhiếp Lương quỳ tại long án trước, mặt mũi tràn đầy kích động. Ninh Thần thật đem Huyền đế cứu trở về. Huyền đế nhìn về phía Ninh Thần, "Ninh Thần, chấm hiện tại liền muốn biết, đến cùng là ai muốn đưa chấm vào chỗ chết?" Ninh Thần cúi người, "Tuân chỉ." Thần cái này liền đi chuẩn bị, vì bệ hạ công bố đáp án. Huyền đế gật đầu. Ninh Thần đi tới bên ngoài, nhìn lướt qua văn võ bá quan, liền thu hồi ánh mắt, hạ giọng nói với Phan Ngọc Thành, "Ngươi đi thông báo Vi Long, để hắn dẫn người đem Ngũ hoàng tử phủ cùng Hữu tướng phủ, còn có Ngự sử đại phu phủ đệ, đều cho ta đây, cho phép vào không cho phép ra, kẻ trái lệnh trảm. Còn có, đem vị kia cái gọi là cao nhân Quách vô tướng cho ta bắt tới." Ninh An quân đã hồi kinh, liền đóng quân ở ngoài thành, chờ Ninh Thần điều khiển. Phan Ngọc Thành gật đầu, "Vâng. Đúng rồi, thuận tiện đem Phương Chính Thanh mang đến cho ta." Phương Chính Thanh hồi kinh về sau, bị giấu đi. Phan Ngọc Thành lĩnh mệnh mà đi. Ninh Thần phân phó Phùng Kỳ Chính, "Ngươi mang một số người về Ninh phủ, giữ cửa Hải Dung Dung mang đến cho ta. Còn có, phòng ta giá đao phía dưới là trống không, bên trong có chút giấy viết thư, cùng một chỗ mang về cho ta đến." Phùng Kỳ Chính gật đầu, quay người bước nhanh rời đi. Phân phó xong về sau, Ninh Thần quay người trở lại dưỡng tâm điện. Huyền đế nhìn về phía Ninh Thần. Ninh Thần cúi người nói, "Bệ hạ chờ một lát, màn đêm buông xuống, thần liền là bệ hạ công bố đáp án." Lúc này, đã nhanh trời tối. Huyền đế mặc dù không rõ Ninh Thần vì sao muốn chờ trời tối, nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng Ninh Thần, khẽ gật đầu. "Bệ hạ, thần nghĩ mời Nhiếp thống lĩnh giúp ta làm một chuyện." Huyền đế gật đầu, "Chuẩn." Ninh Thần phân phó Nhiếp Lương vài câu. Nhiếp Lương nghe xong, lĩnh mệnh mà đi. Màn đêm buông xuống, Phan Ngọc Thành, Phùng Kỳ Chính bọn người trở về. "Bệ hạ, thần chuẩn bị kỹ càng." Huyền đế hơi gật đầu, "Bắt đầu đi. Mời bệ hạ di giá." Huyền đế không có cự tuyệt. Huyền đế đi tới ngoài điện, để văn võ bá quan đuổi theo. Một đoàn người đi tới kim loan đoạn bên cạnh trên đất trống. Bệ hạ chờ một lát. Ninh Thần đi vào bên cạnh một căn phòng. "Phụ hoàng." "Phụ hoàng không có việc gì thật quá tốt, nhi thần tội đáng chết vạn lần, cũng không biết phụ hoàng còn sống." Ngũ hoàng tử quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tự trách cùng ấy nấy. Bệ hạ hồng phúc tề thiên, chúng thần có tội, mời bệ hạ thứ tội. Bệ hạ cắt nhân tiên tướng, thượng tiên phù hộ, may mắn bệ hạ bình yên vô sự. Thừa dịp Ninh thần không tại, quân thần bắt đầu bày tỏ trung tâm, vuốt mông ngựa. Huyền đế trầm mặt, lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Bệ hạ. Đột nhiên, toàn công công lắp ba lắp bắp lời nói đều nói không rõ ràng. Huyền đế quay đầu nhìn về phía hắn, chỉ thấy toàn công công cặp mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bờ môi run rẩy. Hắn thuận toàn công công ánh mắt rơi xuống kim loan điện trên tường, sắc mặt đại biến. Văn võ ba quan cũng là như thế. Chỉ thấy trên tường xuất hiện một đạo long ảnh, trong miệng ngậm một người, dọc theo vách tường chậm rãi dâng lên. Trong miệng rồng bóng người, theo mơ hồ bộ dáng đến ăn mặc trang điểm, rõ ràng là Ninh thần. Rồng đem Ninh hầu gia hồn ngậm đi. Ninh hầu gia thăng thiên. Ninh hầu gia xảy ra chuyện, hắn hồn bay. Văn võ bá quan bị trước mắt một màn này kinh ngạc đến ngây người, không lo được hình tượng, cả kinh nẹn ngào gào lên. Huyền đế đầu góc ông một tiếng, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Trần lão tướng quân trước mắt biến đen. Cảnh kinh, Phan Ngọc Thành bọn người đều là sắc mặt trắng bệnh. Nhanh cứu người a, còn đứng ngây đó làm gì? Linh thần nếu là xảy ra chuyện, chấm đem các ngươi toàn giết. Cảnh kinh, Nhiếp Lương bọn người lấy lại tinh thần, như ong vỡ tổ như phóng tới Linh thần vị trí gian phòng. Huyền đế sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khẩn trương toàn thân run rẩy. Cảnh kinh một cước đá văng cửa phòng, một đám người vào. Nhưng Linh thần êm đẹp đứng ở nơi đó, cười híp mắt nhìn xem bọn hắn, cầm trong tay một đầu tơ lụa bị cắt may thành rồng hình dạng. Cảnh kinh bọn người tất cả đều sửng sốt. Linh thần, ngươi không sao chứ? Cảnh kinh khẩn trương hỏi. Linh thần đi tới, vừa cười vừa nói, yên tâm, ta không sao. Đi thôi, ra ngoài lại nói. Nhìn thấy Linh thần bình yên vô sự từ trong phòng đi ra, Văn võ bá quan phút chốc mở to hai mắt nhìn. Vậy mà không có việc gì. Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy Linh thần thăng thiên. Huyền đế nhìn chằm chằm Linh thần, ngươi không sao chứ? Tạ bệ hạ quan tâm, thần không có việc gì. Tới. Linh thần đi đến trước mặt Huyền đế. Huyền đế nhìn chằm chằm hắn, nhìn từ trên xuống dưới, xác định Linh thần bình yên vô sự, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Linh thần cúi người, nói, bệ hạ đừng lo lắng, thần chỉ là vì bệ hạ cùng chư vị đại nhân giải thích một chút. Đây chính là Ngũ hoàng tử thiên hồn trở về cho xiếc. Huyền đế bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Ngũ hoàng tử. Quân thân ánh mắt cũng rơi xuống Ngũ hoàng tử trên thân. Ngũ hoàng tử sắc mặt trắng bệnh, như cha mẹ chết, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Linh thần nói, nghe nói Ngũ hoàng tử thiên hồn trở về thời điểm, không ít người đều nhìn thấy. Có phải là cùng tình huống vừa rồi giống nhau như lúc? Văn võ bá quan đột nhiên giật mình tỉnh lại, đúng a? Ngày ấy Ngũ hoàng tử thiên hồn trở về, chính là như thế. Hầu ra, Ngũ hoàng tử thiên hồn trở về thời điểm, hạ quan ngay tại trận. Nhưng Ngũ hoàng tử là hướng xuống bay, hầu ra là đi lên bay. Linh thần cười lạnh, trên dưới đều có thể người vì điều khiển. Huyền đế trầm mặt hỏi, Linh thần, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bẩm bệ hạ, kỳ thật rất đơn giản, lỗ nhỏ thành giống nguyên lý mà thôi. Cái gì lỗ nhỏ thành giống? Linh thần nói, kỳ thật chính là ở trên tường đục một cái lỗ nhỏ, bởi vì tia sáng là thẳng tắp truyền bá, ánh đến thượng bộ ánh sáng, xuôi theo thẳng tắp xuyên thấu qua lỗ nhỏ. Linh thần đột nhiên ngừng lại, bởi vì mọi người đều là một mặt một bức. Hắn suy tư một chút, nói, bệ hạ, kỳ thật chính là ở trên tường đục cái lỗ nhỏ, lợi dụng ánh đến, đem hình ảnh phát xạ đến đối diện trên tường, chỉ đơn giản như vậy. Linh thần tung ra trong tay cắt may thành hình rồng tơ lụa, nói tiếp, mọi người thấy rồng, kỳ thật chính là thứ này. Chư vị đại nhân nếu là không tin, vị kia cái gọi là cao nhân Quách vô tướng đã bị ta bắt được, có thể trước mặt hỏi thăm. Văn võ bá quan nhao nhao gật đầu, một bộ ta nghe hiểu bộ dáng. Huyền đế nói, thì ra là thế. Kỳ thật huyền đế cũng không có hiểu, nhưng hắn là hoàng đế, không thể lộ ra quá đần. Linh thần trầm giọng nói, chư vị đại nhân chính là bị cái này điều trùng tiểu kỹ cho lừa gạt. Lý Hán Nho đứng ra nói, hầu ra, Vũ hoàng tử tại sao muốn làm như thế? Linh thần ánh mắt rơi tại sắc mặt trắng bệnh Ngũ hoàng tử trên thân, gàn từng chữ nói, bởi vì hắn muốn cho chính mình khôi phục tìm một cái lý do thích hợp. Một người giả vờ ngây ngốc mười mấy năm, đột nhiên khôi phục chẳng phải là rất kỳ quái? Cho nên hắn cần một hợp lý do này đã có thể lừa bịp chư vị, lại có thể thu hoạch dân tâm, nhất cử lưỡng tiện. Ta nghe nói hiện tại dân gian thị truyền, Ngũ hoàng tử thiên hồn là một con rồng đưa bể, cho nên hắn long khí hộ thân, có đế vương chi khí. Chương 481, vậy hạ bị tức choáng. Chương 481, vậy hạ bị tức choáng. Huyền đế nhìn chằm chằm Ngũ hoàng tử, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Văn võ bá quan cũng là như thế, ánh mắt tất cả đều tụ tập tại Ngũ hoàng tử trên thân, trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Linh thần nói Ngũ hoàng tử giả vờ ngây ngốc mười mấy năm, nếu như là thật, cái kia Ngũ hoàng tử lòng dạ cũng thật đáng sợ. Huyền đế khó có thể tin hỏi, Linh thần, ngươi nói lao ngu dại ngu dốt, đều là giả vờ. Linh thần gật đầu, vâng, Ngũ hoàng tử cũng không ngốc, tương phản hắn rất thông minh, bụng dạ cực sâu, mà lại tâm ngoan thủ lạn, tàn bạo khát máu. Huyền đế nhìn chằm chằm Ngũ hoàng tử. Phu hoàng, nhi thần không có, nhi thần là oan uổng. Linh thần hắn nói bậy, hắn đây là nói xấu. Ngũ hoàng tử quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, ngoài mạnh trong yếu vì chính mình giải thích. Linh thần cười lạnh, ngươi có hay không giả ngu, tìm Quách vô tướng đối chất là đủ. Kém chút quên, kỳ thật không cần Quách vô tướng, hữu tướng đại nhân hẳn là rõ ràng nhất. Văn võ bá quan mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn về phía hữu tướng. Hữu tướng mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, run run rẩy rẩy nói, vậy hạ, lao thần không rõ hầu gia đang nói cái gì. Linh thần cười lạnh một tiếng. Hữu tướng đại nhân, hiện tại cũng không phải ngươi một câu nghe không hiểu liền có thể lừa dối qua ai. Linh thần hướng Huyền đế túi người cúi đầu, trầm giọng nói, vậy hạ, Ngũ hoàng tử cùng hữu tướng sớm đã có cấu kết. Bọn hắn thông đồng với địch phản quốc, cấu kết Nam Việt, như hại bệ hạ, ý đồ xoán bị. Văn võ bá quan một mảnh xôn xao. Huyền đế sắc mặt trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy tức giận. Ngươi nói bậy, ngươi đây là vu hãm. Linh Thần, ngươi mưu hại hoàng tử, tội đáng chết vạn lần. Linh Thần mặt không thay đổi nhìn xem hắn, Cảnh Tử ý ỉa, phiền phức đem người mang tới. Cảnh Kinh gật đầu. Không bao lâu, Phương Chính Thanh, Quan Dung Dung, còn có Quách Vô Tướng đều bị mang đến. Thần, Phương Chính Thanh, tham kiến bệ hạ. Phương Chính Thanh dọa đến bịch quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Quan Dung Dung lúc nào gặp qua chiến trận này, nàng nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình có thể đi vào hoàng cung, chớ nói chi là nhìn thấy bệ hạ. Dọa đến quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám nhấc. Linh Thần đánh ra Quách Vô Tướng, trang điểm ngược lại là đạo cốt tiên phong, nhưng lúc này như bị kinh hãi chi cút, run rẩy không ngừng. Linh Thần nói, Phương đại nhân, trước mặt bệ hạ, còn không bằng thực đưa tới. Phương Chính Thanh run run rẩy rẩy nói, thần, thẹn với bệ hạ, tội đáng chết vạn lần. 5 năm trước, Ngũ Hoàng tử khống chế thần người nhà, bức hiếp thần để cho hắn sử dụng. Về sau tướng thần phái đi Nam Cảnh, âm thầm khống chế Nam Cảnh đại quân, vì ngày sau mưu quyền soán bị làm chuẩn bị. Úy Phong cũng là Ngũ Hoàng tử người, kế hoạch của chúng ta là cùng Nam Việt liên thủ, diệt trừ Đồng Nguyên Châu đồng tướng quân, triệt để khống chế Nam Cảnh đại quân. Vì để cho Nam Việt tin tưởng chúng ta thành ý hợp tác, Ngũ Hoàng tử mệnh thần đem Nam Cảnh quân sự bố phòng đồ đưa cho Nam Việt. Quân thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Huyền đế tức giận đến trước mắt biến đen. Phương Chính Thanh tiếp tục nói, hầu gia dũng mãnh thiện chiến, thiện binh phản mưu. Ngũ Hoàng tử rất rõ ràng, chỉ cần hầu gia tại, hắn rất khó ngồi lên long ỷ, cho nên ra lệnh cho thần cùng Nam Việt hợp tác, ý đồ tướng hầu gia vĩnh viễn lưu tại Nam Cảnh. Đáng tiếc, chúng ta đánh giá thấp hầu gia thủ đoạn, cuối cùng thất bại. Ngũ Hoàng tử run giọng kêu khóc, phụ hoàng, nhi thần oan uổng, nhi thần oan uổng a. Quan Dung Dung đột nhiên thân thể run rẩy thành một đoạn, nàng nghe ra Ngũ Hoàng tử thanh âm. Linh Thần cúi người nói, vậy hạ, trước đó thần bị giáng thành thứ dân, cũng là Ngũ Hoàng tử cùng hữu tướng kết tác, bao quát ám sát Trần Lao tướng quân đều là bọn hắn làm. Ngũ Hoàng tử trừ thông đồng với địch phản quốc, như quyền xoán bị, tham ô nhận hối lộ, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, xem mạng người như cỏ rác sự tình cũng làm không ít, lại thủ đoạn tàn nhẫn. Hữu tướng phụ trách giúp Ngũ Hoàng tử thu nạp tư sát xuất chúng nữ tử, cung cấp Ngũ Hoàng tử dâm nhạc. Chờ Ngũ Hoàng tử chơi chán, liền sẽ đưa các nàng diệt khẩu, sau đó đổi lại một nhóm. Văn võ bá quan một mảnh xôn xao. Huyền đế sắc mặt tái xanh, nhịn không được giận dữ hét, xuất sinh, chấm làm sao nuôi ra ngươi như thế cái xuất sinh? Phu hoàng, nhi thần oan uổng, nhi thần oan uổng a. Bệ hạ, lão thần oan uổng, đây là mưu hại, là nói xấu, mời bệ hạ minh giám. Ngũ Hoàng tử cùng hữu tướng còn tại vùng vẫy dây chết. Linh Thần cười lạnh, nhìn về phía Phùng Kỳ Chính. Phùng Kỳ Chính từ trong ngực lấy ra một sấp mật tín. Linh Thần nhận lấy, nói, bệ hạ, đây là Ngũ Hoàng tử cùng hữu tướng thông đồng với địch phản quốc chứng cứ. Huyền đế nhận lấy, mở ra một phong mật tín, xem hết sắc mặt đừng đề cập nhiều khó khăn nhìn. Liên tiếp nhìn mấy phong, Huyền đế bị tức đến toàn thân phát run. Nghịch tử, nghịch tử. Linh Thần chỉ vào Quan Dung Dung nói, vậy hạ, nàng này gọi Quan Dung Dung. Ngũ Hoàng tử diệt khẩu thời điểm khả năng chủ quan, để nàng may mắn trở về từ coi chết, về sau bị thần cứu. Quan Dung Dung, ở đây nhiều người như vậy, ngươi có thể tìm ra muốn giết ngươi diệt khẩu người sao? Quan Dung Dung cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, nhìn về phía văn võ bá quan. Khi ánh mắt rơi xuống Ngũ Hoàng tử trên thân, dọa đến toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Là hắn, chính là hắn. Quan Dung Dung chỉ vào Ngũ Hoàng tử run giọng nói, khi thấy hữu tướng thời điểm, vị đại nhân này dân nữ cũng đã gặp. Linh Thần trầm giọng nói, ngay trước bệ hạ cùng chư vị đại nhân trước mặt, nói một chút bọn hắn đều đối với ngươi làm cái gì. Quan Dung Dung kinh hãi, đem tự mình biết nói ra. Canh giữ cửa ngõ Dung Dung nói xong, văn võ bá quan đều kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới Ngũ Hoàng tử biến thái như vậy, cơ hồ một tháng liền muốn đổi một nhóm trẻ tuổi mỹ mạo nữ tử, những cô gái này bị giam tại một căn phòng, không cho phép mặc quần áo, thuận tiện Ngũ Hoàng tử tùy thời gian dâm. Có chút không hài lòng, liền sẽ bị giàn vặt đến chết. Ngũ Hoàng tử hoa văn còn không chỉ chừng này, có chút cách chơi quả thực khó mà mở miệng, khiến người giận sôi. Ngũ Hoàng tử quát tầm lên, tiện nhân, ngươi dám nói xấu ta, có phải là Ninh Thần dạy ngươi nói như vậy? Phu hoàng, Ninh Thần không biết từ chỗ nào tìm đến như thế một cái tiện nhân vu hãm Nhi Thần. Nhi Thần oan uổng, mời phụ hoàng minh giám. Ninh Thần, ngươi đừng tưởng rằng dạng này liền có thể mưu hại bản hoàng tử, nói ta gian dâm cướp bóc, cầm ra chứng cứ đến. Ninh Thần khẽ nhíu mày, vẫn chưa để ý đến hắn, coi như không có đóng dung dùng, chỉ bằng hiện tại chứng cứ, đầy đủ Ngũ Hoàng tử cùng hữu tướng chết 100 lần. Linh Thần chú ý tới Quan Dung Dung muốn nói lại thôi. Ngươi có phải hay không còn biết cái gì? Quan Dung Dung run giọng nói, hắn mỗi lần lăng nhục chúng ta thời điểm, đều sẽ hô một cái tên. Tên là gì? Quan Dung Dung thân thể run rẩy, nhỏ giọng nói, hắn mỗi lần lăng nhục chúng ta, đều sẽ hô Hoài An. Hầu gia xuất chính trước, cựu công chúa tới qua trong phủ, dân nữ mới biết được Hoài An chính là cựu công chúa phong hảo. Linh Thần sắc mặt lập tức một mảnh xanh xám. Văn võ bá quan bị cả kinh trợn mắt hốt mồm, tam quan vỡ vụn. Quả thực xuất sinh không bằng, vậy mà đối với chính mình thân muội muội có ý tưởng, không bằng heo chó. Nghịch tử, xuất sinh. Huyền đế gầm thét, tức giận đến ra mặt xuất huyết, toàn thân đều đang run. Đột nhiên, mắt tối sầm lại, thân thể run lên, cả người thẳng tắp ngã xuống, trực tiếp bị tức choáng. Bệ hạ. Từng tiếng kinh hô. Hiện trường lập tức loạn cả một đoàn. Chương 482, vùng gây dây chết chương 482, vùng gây dây chết Huyền đế bị tức choáng, hiện trường loạn cả một đoàn. Ngũ Hoàng tử cùng hữu tướng nhìn thấy cơ hội, muốn thừa cơ chạy đi. Cảnh Tử Yiye, đem Ngũ Hoàng tử cùng hữu tướng bắt lại cho ta, nhốt vào giám sát sở đại lao, nghiêm phòng tử thủ, bất luận kẻ nào không được quan sát. Cảnh Kinh gật đầu. Lão Phan, truyền mệnh lệnh của ta, toàn thành giới nghiêm.
Vâng.
Ngũ hoàng tử thét lên, Ninh Thần, không có phụ hoàng mệnh lệnh, ngươi dựa vào cái gì bắt chúng ta? Ninh Thần căn bản không để ý hắn, ôm lấy Huyền Đế, hô lớn, cảnh tự ý đi, bọn hắn nếu dám phản kháng, trực tiếp chặt, xảy ra chuyện ta đánh. Nhất thống lĩnh, mau phái người truyền ngự ý đi. Ai ngờ, Ngũ hoàng tử đột nhiên hét lên, Quách vô tướng, ngươi còn đang chờ cái gì? Chỉ nghe đứt đoạn tiếng vang lên, mang bắt đầu còng tay xiềng chân Quách vô tướng, vậy mà sinh sinh kéo đứt còng tay vòng chân, tránh thoát hai cái Ninh An quân kiểm chế. Phải biết còng tay xiềng chân chỉ thấy xiềng xích có lớn bằng ngón cái, liền xem như nhất lưu cao thủ, muốn sinh sinh kéo đứt cũng là không có khả năng. Quách vô tướng theo bị mang đến bây giờ, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, dọa run dậy thành một đoàn. Thú hổ Quách vô tướng dáng người gầy gò, cũng không phải là rất cường tráng. Chẳng ai ngờ rằng hắn vậy mà lợi hại như vậy. Tránh thoát trói buộc Quách vô tướng, như thiểm điện nhào về phía Ninh Thần. Một mực đi theo Ninh Thần bên người Phùng Kỳ Chính cùng Trần Trùng, đồng thời nên đón tiếp lấy. Phanh phanh. Hai tiếng trầm đục, Phùng Kỳ Chính cùng Trần Trùng trực tiếp bay ngược trở về. Vừa đối mặt, hai người liền bại rất triệt để. Ninh Thần ôm Huyền Đế liên tục rút lui, ánh mắt lăng liệt, không chút kinh hoàng. Mấy cái Ninh An quân nên đón tiếp lấy, ngăn cản Quách vô tướng. Làm cản. Toàn Công Công đang muốn xuất thủ, Ninh Thần nói, lão Toàn, mang bệ hạ đi dưỡng tâm điện. Toàn Công Công vết thương trên người còn không có triệt để tốt lưu loát. Ninh Thần đem Huyền Đế giao cho Toàn Công Công, trường đao ra khỏi vỏ. Ngay vào lúc này, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy bốn phía cấm quân, ngự tiền thị vệ, đột nhiên đối với người bên cạnh xuất thủ. Xem ra những người này đều là Ngũ hoàng tử trước thời hạn an bài tốt. Ngự tiền thị vệ cùng cấm quân bị giết trở tay không kịp, trong nháy mắt đổ xuống không ít người. Nô Thiết Trụ mang 200 người hộ tống bệ hạ. Ninh Thần giống to. Tuân mệnh. Ninh An quân, cho ta giết. Ninh Thần sở dĩ mang Ninh An quân tiến cung, chính là để phòng Ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử tốt xấu cũng là mấy ngày đại diện hoàng đế, làm sao có thể không tại cấm quân cùng ngự tiền thị vệ bên trong an bài hắn người. Hiện trường loạn cả một đoàn. Văn võ bá quan dọa đến chạy trối chết. Ninh Thần giận dữ hét, chạm canh các tiễn. Một cái Ninh An quân xông lại, đem cung tiễn giao cho Ninh Thần. Ninh Thần nhìn chằm chằm Ngũ hoàng tử cùng hữu tướng, hừ lạnh một tiếng, vùng vây dây chết. Hôm nay nếu để các ngươi đào tẩu, coi như ta Ninh Thần vô năng. Ta tự tay đem đầu cắt bỏ cho các ngươi làm cầu để đá. Dứt lời, dương cung cài tên, hướng bầu trời đêm bắn một tiễn. Siêu. Mũi tên mang bén nhọn tiếng còi sông lên bay lên giữa không trung. Bình một tiếng, một đóa pháo hoa ở trong trời đêm nở rộ. Ngoài cung, Viên Long nhìn xem không trung nở rộ pháo hoa, hét lớn, Ninh An quân nghe lệnh, theo ta vào cung hộ giá. Móng ngựa chợt chợt, mặt đất rung động. 8.000 Ninh An quân, như hồng thủy tuôn hướng hoàng cung. Cái khác 2.000 Ninh An quân, bao vây Ngũ hoàng tử cùng hữu tướng phủ đệ, còn có một bộ phận phụ trách phong tỏa cửa thành. Ninh An quân tuân hầu ra lệnh, tiến cung hộ giá, người không có phận sự toàn diện tránh ra. Tuân hầu ra lệnh, tiến cung hộ giá. Tuân hầu ra lệnh, tiến cung hộ giá, người cản trở trạm. Viên Long một đường hô to. Trước cửa cung thủ vệ, nhìn thấy như lang như hổ Ninh An quân, dọa đến chân đều mềm. Ninh hầu gia thủ hạ Ninh An quân, liên phá Nam Việt ba tòa thành trì, hôm nay đã sớm danh tiếng vang xa. Cung nội, tiếng giết một mảnh. Quách vô tướng sát thực đến. Hai mươi mấy cái Ninh An quân đều không thể ngăn lại hắn. Kỳ thật mục tiêu của hắn là Huyền Đế, nhưng Huyền Đế bị Ninh An quân hộ tống rời đi, ánh mắt của hắn rơi xuống Ninh Thần trên thân. Dưới chân hắn đạp một cái, nhanh như thiểm điện, hướng Ninh Thần bỏ tới. Ninh Thần hừ lạnh một tiếng, đao trong tay mang theo hàn mang chém ra. Keng. Quách vô tướng đem kéo đứt xiềng xích cuốn ở trên tay, chắp tay trước ngực, đúng là kẹp lấy Ninh Thần đao. Hai tay một sai. Theo một tiếng vang dọn, chỉ dựa vào hai tay chi lực liền bẻ gãy Ninh Thần đao. Ninh Thần giật mình, cây đao này là Phan Ngọc Thành tại Mãng Châu thời điểm đưa cho hắn, là một cái tiệm thợ rèn trấn điếm chi bảo. Hắn cứng cỏi mặc dù so ra kém thép vân tay, nhưng so đao kiếm bình thường cứng cỏi nhiều. Quách vô tướng cười gằn, bàn tay như đao, trực tiếp đâm về Ninh Thần ngực. Ninh Thần lui lại một bước, hóa giải một chiêu này, lấy eo làm trục, lăng lệ đá ngang quét ngang mà ra. Quách vô tướng không tiến ngược lại thụt lùi, một cái lắc mình đến Ninh Thần sau lưng. Ninh Thần giật mình, tốc độ thật nhanh, mà lại bộ pháp này đúng là chuẩn chuẩn bước. Hai người nháy mắt chiến làm một đoàn, quyền cước tung bay. Phanh. Hai người đối cứng một cái. Ninh Thần bạch 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 liền lui mấy bước, tay phải run run rẩy rẩy, nước gan bàn tay. Quách vô tướng cũng liền lui mấy bước, tay phải đồng dạng run rẩy không thôi. Ninh Thần ánh mắt kịch liệt có bảo, quả nhiên là siêu phẩm cao thủ. Theo Quách vô tướng kéo đứt còng tay vòng chân lúc hắn liền suy đoán đối phương là siêu phẩm cao thủ. Hiện tại suy đoán này được chứng minh. Quách vô tướng cũng luyện được cái kia đạo khí, mà lại Quách vô tướng khí so hắn hùng hậu. Hắn sống đến bây giờ, toàn bằng trẻ tuổi cùng hiện đại kỹ xảo cách đấu, quyền sợ trẻ trung. Bất quá tiếp tục đánh xuống, hắn khẳng định không phải là đối thủ của Quách vô tướng. Ngươi vì sao lại chuồn chuồn bước? Ngươi cùng Quỷ Ảnh môn là quan hệ như thế nào? Quách vô tướng cười gằn, chờ ngươi thời điểm chết, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Ninh Thần chắp tay sau lưng, cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi. Dứt lời, Ninh Thần hơi buông tay, một cây chủy thủ hóa thành hàn mang bắn về phía Quách vô tướng. Đồng thời bay ra, còn có một viên tư tư bốc khói lựu đạn. Quách vô tướng nhẹ nhõm né tránh truy thủ, lựu đạn rơi xuống mặt đất, ung ngủ cục lăn đến trước mặt hắn. Ninh Thần sắc mặt đại biến, có thể nói là kinh hoàng, hét lớn, không cho chạm vào, đó là của ta. Dứt lời, cực nhanh vọt tới. Quách vô tướng xoay người một tay lấy lựu đạn trộm trong tay. Lúc đầu thấy thứ này bốc khói, hắn còn tưởng rằng là cái gì ám khí, cái này khói có thể là khói độc, đang chuẩn bị tránh. Nhưng thấy Ninh Thần mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, thanh âm dồn dập gấp, cảm thấy đây nhất định là cái bà bối. Không phải Ninh Thần sẽ không như thế sốt ruột. Ninh Thần nói chưa dứt lời, vừa nói hắn lập tức đem lựu đạn chộp trong tay. Hắn mặt lộ đắc ý, ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Thần, kết quả biểu lộ đột nhiên cứng đờ. Bởi vì xông lại Ninh Thần đột nhiên quay đầu chạy, chạy gọi là một cái nhanh. Không đợi hắn kịp phản ứng, vang một tiếng, lựu đạn trong tay hắn nổ. Tiếng như kinh lôi, ánh lửa nương theo lấy khói đen khuyết tán ra đến. Quách Vô Tướng tay trực tiếp liền bị nổ nát vụn, cả người đều bị nổ bay ra ngoài, quần áo vỡ vụn, mặt cùng ngực máu thịt bé bét, toàn thân khói đen bốc lên. Lựu đạn nổ tung, cũng gián tiếp giúp Ninh An Quân. Ninh An Quân quen thuộc, nhưng những người khác chưa thấy qua, cái này như sấm dậy nổ vàng, dọa đến phản quân đều sửng sốt. Ninh An Quân thừa cơ thu hoạch đầu người. Ninh Thần chắp tay sau lưng, đi tới Quách Vô Tướng trước mặt. "Ta đi, cái này đều không chết, không hổ là siêu phẩm cao thủ, bội phục bội phục." Quách Vô Tướng không chết, nhưng cũng cách cái chết không xa, chỉ còn một hơi treo. Ninh Thần trêu tức nói, "Ta đều nói để ngươi đừng đụng, ngươi lại không tin. Thật sự là tốt lời hay khó quên đáng chết quỷ, lãng phí ta nỗi khổ tâm. Đời này ngươi là không có cơ hội, kiếp sau nhất định phải ghi nhớ, tuyệt đối đừng nhặt ta ném đồ vật." Quách Vô Tướng hai chân đạp một cái, chết. Hắn vốn đang có thể kiên trì một hồi, kết quả bị Ninh Thần tức chết. Chương 483, Bình Định phản loạn. Chương 483, Bình Định phản loạn. Ninh Thần nhìn xem chết đi Quách Vô Tướng, cười lạnh một tiếng. Đào Tu Vũ nói qua, thế gian này luyện được cái kia đạo khí người, không cao hơn hai tay số lượng. Cái này cũng gián tiếp nói rõ những này siêu phẩm cao thủ cường đại. Nhưng vậy thì thế nào? Tại vũ khí nóng trước mặt, chỉ cần là nguyên tố cắt bọn sinh vật, đều cho ra chết. Ninh Thần quay đầu, nhìn về phía phản quân. Phản quân dù sao cũng là số ít, ngũ hoàng tử không có khả năng xúi dục tất cả cấm quân cùng ngự tiền thị vệ. Mặc dù những người này thân thủ đều rất không tệ, bọn hắn đối mặt trải qua huấn luyện đặc thù Ninh An Quân, mà lại nhân số là bọn hắn mấy lần. Trong lúc nhất thời, phản quân bị triệt để áp chế. Ninh Thần ánh mắt lạnh lẽo, vươn tay, binh khí cho ta. Một cái Ninh An Quân tranh thủ thời gian đem thép vân tay đưa cho Ninh Thần. Ninh Thần tay cầm thép vân tay, như thiểm điện lướt đi. Phanh. Vừa đối mặt, một cái phản quân đầu bị nện nát. Một cái lắc mình, như đất bằng phi hành, xuất hiện tại một cái phản quân trước mặt, trong tay thép vân tay đâm xuyên cổ của đối phương. Một cái quét ngang, sinh sinh đem một cái phản quân đập xương cốt đứt gãy, bay tứ tung ra ngoài. Ninh Thần giống như Tu La, những quân phản loạn kia ở trước mặt hắn, cùng bùn nặng không sai biệt lắm. Những cái kia trốn đi văn võ bá quan, bị dọa đến run lẩy bẩy. Phanh. Ninh Thần một thép vân tay ném ra đi. Một cái phản quân đao trong tay trực tiếp vỡ vụn, cánh tay bị sinh sinh nện đứt. Ninh Thần triệt để giết điên. Chờ Viên Long dẫn người chạy đến, phản quân cơ hồ bị trấn áp. Mặt tướng đến chậm, mời hầu ra thứ tội. Ninh Thần ngừng lại, trầm giọng nói, ngươi tới được vừa vặn, đem những này phạm thượng làm loạn cầu vật cho hết ta cầm xuống. Mặt tướng tuân mệnh. Đối mặt mấy ngàn như lang như hổ Ninh An Quân, phản quân sớm đã mất đi lòng phản kháng. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, trận này phản loạn liền bị triệt để trấn áp. Trải qua kiểm kê, phản quân hết thảy chừng 200 người. Tử thương hơn phân nửa, còn lại đều bị bắt được. Khởi bẩm hầu ra, bắt được phản quân 61 người. Viên Long bẩm báo. Ninh Thần hơi gật đầu, Viên Long, Lôi An nghe lệnh. Có mặt tướng. Ninh Thần nói, dẫn đầu Ninh An Quân, tiếp quản cấm quân cùng ngự tiền thị vệ chức vụ. Vâng, mặt tướng lĩnh mệnh. Ninh Thần đi tới ngũ hoàng tử cùng hữu tướng trước mặt. Hai người mặt xám như tro, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Ninh Thần. Các ngươi cuối cùng điên cuồng kết thúc. Tiếp xuống nên ta cam đoan các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Đem hai người bọn họ mang về cho ta giám sát sở, nói cho cảnh tử ý đi, chặt chẽ thẩm vấn, không hỏi thủ đoạn, ta muốn biết phản quân cụ thể danh sách. Ninh Thần lo lắng phản quân còn có cá lọt lưới. Ngũ hoàng tử cùng hữu tướng bị kéo xuống. Ninh Thần lớn tiếng nói, Lệ đại nhân, Kỳ đại nhân, Thẩm đại nhân. Lệ Chí Hành, Kỳ Minh Thần, Thẩm Mẫn theo chô nút đi ra. Ninh Thần nhìn về phía Lệ Chí Hành, Lệ đại nhân, những quân phản loạn kia liền giao cho hình bộ thẩm tra xử lý, làm phiền Kỳ đại nhân cùng Thẩm đại nhân theo bên cạnh hiệp trợ. Nhân thủ không đủ, theo vệ long quân cùng thành phòng quân bên trong điều khiển, nhất định phải tra rõ ràng, trong cung còn có không cái khác phản quân. Trừ cái đó ra, trong cung cấm quân, ngự tiền thị vệ đều muốn nghiêm ngặt thẩm tra, kỹ càng qua một lần, một cái cũng không thể lọt mất. Ba người gật đầu. Hầu gia yên tâm, giao cho chúng ta. Ninh Thần đi tới Trần Lao tướng quân trước mặt, Lao tướng quân, nơi này giao cho ngươi, Ninh An quân tùy ngươi điều khiển, ta đi xem một chút bệ hạ. Trần Lao tướng quân gật đầu, nhanh đi, nơi này giao cho Lao Phu. Ninh Thần bước nhanh đi tới Dưỡng Tâm Điện. Dưỡng Tâm Điện cổng, Nô Thiết Trụ xuất lĩnh Ninh An quân, còn có hơn 20 cái mang mặt nạ người. Ninh Thần khẽ giật mình, những người này hắn nhận biết, nói cho đúng đến những mặt nạ này hắn nhận biết. Trước đó bị giáng thành thứ dân, tiến về Tú Châu trên đường, mấy lần tao ngộ ám sát, chính là những người này giúp hắn. Hắn một mực hoài nghi là những người đeo mặt nạ kia là bệ hạ người, bây giờ được chứng minh. Tham kiến hầu gia. Một cái mang mặt nạ người túi người hành lễ. Ninh Thần nhìn xem hắn, nói, trước đó ta tiến về Tú Châu trên đường, là các ngươi một mực tại bảo hộ ta. Phục bệ hạ ý chỉ, tùy hành âm thầm bảo hộ hầu gia. Ninh Thần khẽ gật đầu, đa tạ. Phục mệnh làm việc, hầu gia không cần nhớ nhung. Ninh Thần cười nói, chờ ngày nào đó các ngươi có thể gỡ xuống mặt nạ, ta mời các ngươi uống rượu. Những người này hiện tại còn mang theo mặt nạ, nói rõ thân phận của bọn hắn không thể bại lộ. Ninh Thần cũng sẽ không cưỡng ép để bọn hắn tháo mặt nạ xuống. Đa tạ hầu gia. Ninh Thần lừ một tiếng, sải bước đi tiến vào Dưỡng Tâm Điện. Bên trong đứng không ít ngựa ý thì Toàn Công Công đang cùng Lâm Văn nói chuyện. Ninh Thần tiến lên, hỏi, bệ hạ thế nào rồi? Toàn Công Công mặt mũi tràn đầy lo âu, nhíu chặt lông mày, bệ hạ vẫn còn đang hôn mê bên trong. Ninh Thần nhìn về phía Lâm Văn. Lâm Văn vội vàng nói, bệ hạ trước đó hút vào đại lượng khói đặc, phổi bị hao tổn, lại tại âm lãnh hầm đợi lâu như vậy, hàn khí nhập thể, thân thể vốn là suy yếu. Bây giờ, nộ khí công tâm, tích tụ khó tiêu, long thể một chút liền gánh không được. Linh thần mặt trầm như nước, ngươi liền nói cho ta kết quả, bệ hạ lúc nào có thể tỉnh? Lâm Văn do dự một chút, lắc đầu nói, bệ hạ nếu là có thể tỉnh lại, ngày sau chậm rãi điều trị còn có khôi phục khả năng. Nếu như không tỉnh lại, cái kia. Phía sau Lâm Văn không dám nói ra. Linh thần sắc mặt đại biến, nhịn không được gào thét, vậy các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nghĩ biện pháp a. Lâm Văn, còn có cái khác ngựa y gục đầu xuống, không dám lên tiếng. Linh thần trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt trắng bệnh. Các ngươi là ngựa y, đại biểu cho thiên hạ tốt nhất y thuật, ta tin tưởng các ngươi tuyệt đối có thể cứu tỉnh bệ hạ. Ai có thể cứu tỉnh bệ hạ, bản hầu thưởng hắn ruộng tốt ngàn mẫu, hoàng kim và lượng. Phương thuốc dân gian, các ngươi tiểu gì cũng sẽ dân gian phương thuốc dân gian a. Cho ta thử. Chỉ cần có thể cứu tỉnh bệ hạ, các ngươi muốn cái gì? Chỉ cần bản hầu có, tất cả đều cho các ngươi, bản hầu hầu gia đều có thể cho các ngươi. Một đám ngựa y cúi đầu, giữ im lặng. Đây chính là hoàng đế, bọn hắn làm sao dám dùng phương thuốc dân gian? Vạn nhất ra chút chuyện, đó chính là chém đầu cả nhà đại tội. Linh thần ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ, ta biết các ngươi nghĩ như thế nào, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại đúng không? Hắn quay đầu hướng ngoài cửa hô một tiếng, Nô Thiết Trụ. Nô Thiết Trụ bước nhanh đến, có mặt tướng. Linh thần chỉ vào những cái kia ngựa y, gàn từng chữ nói, cho ta xem trọng thời gian, một nén hương về sau, bọn hắn nếu là nghĩ không ra cứu bệ hạ biện pháp, tất cả đều cho ta kéo ra ngoài chặn. Vâng, mặt tướng tuân mệnh. Một đám ngựa y dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cái trán đổ mồ hôi. Lâm Văn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hầu ra, hiện tại chỉ có thể dựa vào bệ hạ chính mình, như bệ hạ có thể tỉnh lại. Linh thần nghiêm nghị đánh gậy hắn, cả giận nói, ta không muốn nghe những này nói nhảm, cái gì gọi là dựa vào bệ hạ chính mình? Cái kia muốn các ngươi những này ngựa y làm gì? Lúc này các ngươi còn nghĩ bo bo giữ mình, ta nói cho các ngươi biết, nằm mơ. Ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, đứng đắn y thuật cũng tốt, phương thuốc dân gian cũng được. Ta chỉ cần bệ hạ tỉnh lại, làm không được ta liền diệt các ngươi cả nhà. Chương 484, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Chương 484, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một đám ngựa y đi, sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, cái chán chảy ra mồ hôi một lớn chừng hạt đậu. Bọn hắn không hoài nghi chút nào Ninh Thần. Bây giờ toàn bộ hoàng thành đều tại Ninh Thần trong khống chế, giết bọn hắn mấy cái ngựa y còn không cùng đùa giỡn như. Nhưng bọn hắn thật không có cứu tỉnh bệ hạ biện pháp. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Văn, ánh mắt mang cầu khẩn. Lâm Văn cùng Ninh Thần quan hệ không tệ, hy vọng Lâm Văn có thể giúp bọn hắn văn mài. Lâm Văn mày nhíu lại thành chữ xuyên, hắn cũng sợ hãi à, Ninh Thần thế nhưng là cái nói được làm được chủ. Đột nhiên, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó. Hầu gia, ta sư minh ở phương diện này rất có thành tích. Ngươi tại cùng ta nói bừa. Thương Lục tiền bối đã sớm. Ninh Thần đột nhiên dừng lại, ngươi là nói Tử Tô. Lâm Văn gật đầu, sư minh vào Nam ra Bắc, được chứng kiến nghi nan tạm chứng xa không phải lao phu có thể so sánh. Tử Tô cô nương đi theo sư minh lâu như vậy, kiến thức rộng rãi, có lẽ nàng có biện pháp. Ninh Thần nhướng mày, lão tiểu tử này cũng không phải là muốn hố Tử Tô a. Nhưng hắn hiện tại cũng không nói hoài tới suy nghĩ nhiều, Nô Thiết Trụ, ngươi lập tức dẫn người đi Ninh phủ, đem Tử Tô cho ta tiếp đến. Càng nhanh càng tốt. Vâng. Nô Thiết Trụ quay người, chạy như bay. Một đám ngựa y lặng lẽ lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên trán. Còn là Lâm ngựa y thủ đoạn cao à, không hổ là viện lệnh đại nhân, đem cái vấn đề khó khăn này bức cho Ninh Thần nữ nhân. Kỳ thật Lâm Văn thật đúng là không có ý khác, hắn nói đều là lời thật lòng. Hắn sư huynh Thương Lục du lịch thiên hạ, gặp qua nghi nan tạm chứng tuyệt không phải lâu dài đợi trong hoàng cung ngựa y có thể so. Tử Tô đến hắn sư huynh chân truyền, nói không chừng thật có biện pháp. Linh Thần nhìn về phía Toàn Công Công, ta đi xem một chút bệ hạ. Hai người tới bên trong. Huyền Đế nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Linh Thần cái mũi đau xót, hốc mắt từng đỏ. Bệ hạ, nhanh tỉnh dậy đi. Ngươi đáp ứng qua muốn cho ta phong vương, cũng không thể chơi xấu. Bệ hạ, đừng ngủ, mau dậy đi. Ngài còn phải nhìn ta cùng cựu công chúa thành hôn đâu. Ngươi lại muốn không tỉnh lại? Ta nhưng lưu quyền xoắn bị, ta dùng ngài ngọc tỷ lệnh hạch đào ăn, ta đem ngài hậu cùng 3.000 mỹ nữ toàn bộ phân phát, ta đem ngài ngự hoa viên đổi thành nhà sĩ. Toàn Công Công nghe được mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Cái này muốn đổi lại người khác, vậy hạ tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là chặt hắn. Hầu ra, muốn không ta còn là nói điểm cái khác ca. Toàn Công Công sắc khóc. Linh Thần dám nói, hắn thực tế không dám nghe a cái này câu nói kia không phải đại nghịch bất đạo. Là muốn rơi đầu. Nói điểm cái khác. Linh Thần suy tư nói cái gì đây? Đúng lúc này, một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp, khóc chạy vào. Phu hoàng, phu hoàng. Cựu công chúa nhìn xem sắc mặt trắng bệnh, hôn mê bất tỉnh Huyền Đế, khóc khóc không thành tiếng. Gần nhất tất cả mọi người tại Hoàng gia Lâm Viên, tin tức không có truyền về kinh. Bệ hạ còn sống tin tức mới trong cung truyền ra. Nghe nói bệ hạ bị tức choáng, cựu công chúa lòng nóng như lửa đốt, vô cùng lo lắng chạy đến. Công chúa trước đừng kích động, chớ quấy rầy đến bệ hạ. Linh Thần nhỏ giọng an ủi. Cựu công chúa đỏ hững mắt, nhìn về phía Linh Thần, phụ hoàng lúc nào có thể tỉnh a? Nhanh, đừng lo lắng. Bệ hạ rất nhanh liền sẽ tỉnh. Công chúa, chúng ta đi ra ngoài trước, chớ quấy rầy đến bệ hạ. Linh Thần nắm cựu công chúa tay đi tới bên ngoài, lưu lại Toàn Công Công chăm sóc bệ hạ. Cựu công chúa đỏ hững mắt, nước nở nói, Linh Thần, ta có phải là quá bất hiếu, phụ hoàng thương ta như vậy? Ta vậy mà đều không nghĩ tới phụ hoàng còn sống, ta thật vô dụng. Cái này không trách ngươi, ngươi thâm cư trong cung, tin tức vốn là bế tắc. Tăng thêm ngũ hoàng tử tận lực phong tỏa tin tức, ngươi không biết cũng là bình thường. Cựu công chúa thanh âm nhẹ nào, lần này may mắn ngươi, nếu không phải ngươi, phụ hoàng liền. Linh Thần nhẹ nhàng giúp nàng lau khô nước mắt, đưa nàng ôm vào trong ngực, đây đều là ta phải làm, một con rể nửa cái, chúng ta thành hôn về sau, bệ hạ cũng là phụ thân ta. Đừng suy nghĩ nhiều, có ta ở đây, bệ hạ không có việc gì. Cựu công chúa khẽ hử. Nô Thiết Trụ đem Tử Tô tiếp đến. Không nghĩ tới Vũ Điệp cũng cùng đi theo. Bọn hắn nửa năm không gặp, nhưng gặp mặt cũng không đoái hoài tới nói cái khác. Linh Thần mang Tử Tô đi tới Dưỡng Tâm Điện. Tử Tô nhìn về phía Linh Thần, nói một chút tình huống. Linh Thần nói, bệ hạ trước đó bị nhốt tại trong lửa, hút vào đại lượng khói đặc, phổi bị hao tổn. Về sau lại bị nhốt tại hầm ngầm, chỗ kia âm lanh ngập ướt, hàn khí nhập thể. Thân thể một mực không tốt lắm, nhất là ho khan khó dừng. Hôm nay, bệ hạ bị tức đến, nộ khí công tâm, tích tụ khó tiêu, lập tức liền té xỉu. Tử Tô gật đầu, ta biết. Biết Nhu lưu lại, những người khác ra ngoài. Linh Thần không rõ lưu lại Vũ Điệp có làm được cái gì. Vũ Điệp cũng không hiểu y thuật A, mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là lui ra ngoài. Mấy người sốt ruột chờ ở bên ngoài. Đại khái thời gian một chén trà công phu, Tử Tô cùng Vũ Điệp đi ra. Linh Thần vội vàng hỏi, thế nào? Tử Tô nói, tình huống có chút nghiêm trọng, ta trước tiên đem bệ hạ cứu tỉnh lại nói. Linh Thần bọn người cũng hỉ. Một đám ngựa y nặng nghề mà nhẹ nhàng thở ra, bệ hạ có thể tỉnh, mạng của bọn hắn liền triệt để bảo vệ. Tử Tô nhìn về phía Lâm Văn, sư thúc, làm phiền mang ta đi cho bệ hạ sắc thuốc. Lâm Văn vội vàng nói, ngươi hút thuốc, ta tự mình đi sắc. Tử Tô lắc đầu, thuốc này đến ta tự mình bắt, tự mình sắc. Lâm Văn gật đầu, tốt, đi theo ta. Tử Tô đi theo Lâm Văn rời đi. Linh Thần lúc này mới có cơ hội cùng Vũ Điệp nói chuyện. Hắn cười hỏi, ngươi làm sao cũng tới rồi? Vũ Điệp nhón chân lên, ở bên tai Linh Thần nói nhỏ vài câu. Linh Thần nghe xong, sắc mặt có chút trắng bệnh, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Hắn xem nhẹ một sự kiện, đó chính là bệ hạ hạ chỉ, đem Tử Tô cả nhà chém đầu cả nhà. Mặc dù bệ hạ cũng là bị người che đậy, nhưng Tử Tô chém đầu cả nhà, chung quy là bệ hạ ngự bút thân phán. Tử Tô phụ thân là sửa lại án xử sai, nhưng người trong nhà đều chết hết, trong nội tâm nàng đối với Huyền Đế há có thể không có hận. Nàng để Vũ Điệp cùng đi, chính là lo lắng cho mình nhất thời khống chế không nổi, một châm đâm chết Huyền Đế. Nàng rất rõ ràng, giết Huyền Đế, không chỉ nàng, Linh Thần cũng sẽ nhận liên lụy. Nhưng nàng sợ chính mình nhịn không được, cho nên kêu lên Vũ Điệp cùng đi, Vũ Điệp ở bên cạnh, có thể làm cho nàng tùy thời bảo trì lý trí. Linh Thần lặng lẽ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, khá lắm, mời Tử Tô tới cứu Huyền Đế, kém chút đem Huyền Đế triệt để đưa tiễn. Qua hồi lâu, Tử Tô trở về, bưng hai bát chén thuốc. Đây là hai bức khác biệt chén thuốc. Trong đó một chén canh thuốc, Linh Thần nhận ra là Dưỡng Nguyên Cựu Dương Thang, hắn vô ý thức nói, đây không phải. Tử Tô gật đầu, không sai. Vậy hạ hàng khí nhập thể, không có cái gì so chén này Chí Dương chi dược càng có tác dụng. Hai loại thuốc cùng một chỗ phục dụng, sẽ không lên xung đột sao? Tử Tô lắc đầu, yên tâm đi, sẽ không. Linh Thần ồ một tiếng, hắn còn là rất tin tưởng Tử Tô. Dưới sự chỉ huy của Tử Tô, từng chút uy Huyền Đế uống xong hai bát chén thuốc. Tử Tô, bệ hạ lúc nào có thể tỉnh? Tử Tô suy tư một chút, nói, không có gì bất ngờ xảy ra, hai canh giờ bên trong liền sẽ tỉnh. Chương 485, hy vọng bọn hắn đừng không biết tốt xấu. Chương 485, hy vọng bọn hắn đừng không biết tốt xấu. Một canh giờ sau, theo một trận tiếng ho khan, Huyền Đế tỉnh. Bệ hạ. Linh Thần vọt tới trước giường, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Bệ hạ, ngươi cảm giác thế nào? Huyền Đế sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt vui mừng nhìn xem Linh Thần, thanh âm mang theo khàn khàn nói, chấm. Không có việc gì. Tử Tô, ngươi mau nhìn xem, bệ hạ thế nào? Tử Tô tiến lên, kiểm tra một chút Huyền Đế tình huống, nói, chỉ cần tỉnh, liền tạm thời không việc gì. Uy bệ hạ uống nước, đừng quá nhiều. Linh Thần tranh thủ thời gian uy Huyền Đế uống chút nước. Linh Thần, đỡ chấm. Linh Thần bị Huyền Đế ngồi dậy, để hắn dựa vào tại đầu giường. Tiểu tử thối, khóc cái gì? Chấm cái này không có chuyện gì sao? Ta không có khóc ca. Linh Thần nói bôi một chút khỏe mắt, ở bước, gió lớn, trong mắt tiến vào hạt cát. Huyền Đế im lặng cười cười. Phu hoàng, ngươi thế nào? Cựu công chúa đi lên phía trước, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Huyền Đế nhẹ nhàng lắc đầu, đều đừng lo lắng, chấm không có việc gì. Linh Thần, tình huống bên ngoài thế nào rồi? Bệ hạ yên tâm, đều đã kết thúc. Cái nghịch tử kia đâu? Linh Thần nói, giam giữ tại giám sát sở đại lao. Bệ hạ, ta hiện tại cái gì cũng không cần nghĩ, ngài hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là đem thân thể dưỡng tốt, chuyện khác sau này hay nói. Toàn công công đội bằng nói, bệ hạ, hầu gia nói đúng, long thể quan trọng. Huyền Đế khẽ gật đầu. Linh Thần nhìn về phía Tử Tô, bệ hạ tỉnh, có phải là liền không sao rồi? Tử Tô do dự một chút, nói, bệ hạ một mực tại phục dụng nuôi nguyên canh, thân thể nội tỉnh còn có thể. Mặc dù tại âm lãnh ở mức hầm đợi thật lâu, hàn khí nhập thể, nhưng cái này đều không phải cái vấn đề lớn hơn gì, tiếp tục uống nuôi nguyên canh là được. Huyền Đế tò mò hỏi, nuôi nguyên canh là cái gì? Chấm không nhớ rõ dùng qua. Bệ hạ, chính là thần hiến cho bệ hạ cái kia thuốc. Mỹ nhân vui. Bởi vì lúc trước không biết nuôi nguyên canh danh tự, Linh Thần cho đặt tên mỹ nhân vui. Thân thể nam nhân tốt, mỹ nhân tự nhiên cao hứng, gọi mỹ nhân vui cũng không sai. Huyền Đế ồ một tiếng. Tử Tô tiếp tục nói, hiện tại phiền toái nhất chính là bệ hạ hút vào đại lượng khói đặc, phổi bị hao tổn. Đến tranh thủ thời gian trị liệu, nếu là lưu lại mầm bệnh liền phiền phức. Ngũ tạng lục phủ chặt chẽ tương liên, phổi bị hao tổn, nếu không kịp thời trị liệu tốt, cái khác cơ quan nội tạng cũng sẽ đi theo xảy ra vấn đề. Người ở chỗ này đều là sắc mặt đại biến. Linh Thần mặt mũi tràn đầy lo âu, Tử Tô, ngươi đã nói như vậy, nhất định có thể trị liệu tốt bệ hạ đúng không? Tử Tô liếc mắt nhìn Huyền Đế, sau đó ánh mắt rơi xuống mặt mũi tràn đầy sốt ruột Linh Thần trên thân, hơi do dự một chút, khẽ gật đầu, có thể, nhưng là hiện tại thiếu khuyết một vị thuốc. Linh Thần vội vàng nói, thuốc gì? Chỉ cần dưới gầm trời này có, ta liền có thể tìm đến. Tử Tô nói, vô cấu băng liên. Vô cấu băng liên. Linh thần nhìn về phía Toàn Công Công, Toàn Công Công, ngươi nhanh tra một chút, nhìn trong cung có hay không loại này dược. Toàn Công Công lắc đầu, trong cung không có, Tử Tô nói vô cấu băng liên lão nô biết, chỉ có Tây Lương Hoàng thất mới có. Tây Lương Hoàng thất. Linh thần ồ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Huyền Đế, bệ hạ, ngài hạ một đạo ý chỉ, để Tây Lương quốc gia dòi thuốc ngựa đem vô cấu băng liên đưa tới. Huyền Đế một mặt không nói nhìn xem hắn, Tây Lương cũng không phải đại huyền nước phụ thuộc, liền xem như bọn hắn cũng sẽ không đem vô cấu băng liên đưa tới. Linh thần nao nao. Huyền Đế hỏi, ngươi gặp qua Tây Lương quốc đồ đằng sao? Linh thần lắc đầu, chưa thấy qua. Huyền Đế nói, Tây Lương quốc đồ đằng phía dưới là một ngọn núi, phía trên là một đóa nở rộ băng liên. Linh thần rõ ràng có thể đem vô cấu băng liên xem như đồ đằng, liền biết thứ này nhiều chân quý. Chớ nghe nói năm đó Tây Lương khai quốc hoàng đế sinh một trận bệnh nặng, mạng sống như treo trên sợi tóc, chính là dùng vô cấu băng liên trị liệu tốt. Về sau vô cấu núi cùng băng liên liền thành Tây Lương quốc đồ đằng. Ngươi biết vô cấu núi sao? Linh thần lắc đầu, chưa từng nghe qua. Huyền Đế nói, vô cấu núi chính là Tây Lương. Huyền Đế lời còn chưa nói hết, ho khan kịch liệt. Linh thần mau tới trước giúp Huyền Đế thuật khí. Tử Tô nói, bệ hạ vừa rồi nói vô cấu núi chính là Tây Lương quốc thánh sơn, lâu dài trọng quân trấn giữ. Vô cấu núi lâu dài băng tuyết bao trùm, băng liên chỉ có thể thuận khe băng sinh trưởng, cựu diệp băng liên hoa nở đến 14 năm tả hữu, mà lại thời kỳ nở hoa rất ngắn, cần trong 3 tháng ngắt lấy. Vô cấu vùng núi thế hiểm yếu, núi cao tuyệt lĩnh. Nghe nói ngắt lấy một đóa băng liên phải trả ra hơn 10 cái nhân mạng, cho nên 10 phần thưa thớt. Đoán chừng Tây Lương hoàng thất đều không có mấy đóa băng liên. Linh thần nhìn xem ho đến đỏ bừng cả khuôn mặt Huyền Đế, trầm giọng nói, cái này vô cấu băng liên thật có thể trị liệu tốt bệ hạ bệnh. Tử Tô gật đầu, bệ hạ vừa rồi nói Tây Lương khai quốc hoàng đế, hắn đến bệnh cùng bệ hạ không sai biệt lắm. Lúc ấy trị liệu Tây Lương khai quốc hoàng đế phương thuốc sư phụ ta tìm tới, nhưng duy chỉ có thiếu khuyết vô cấu băng liên. Linh thần con mắt nhắm lại, nhìn về phía Huyền Đế, nói, mời bệ hạ hạ một đạo ý chỉ, để tứ hoàng tử cùng Tây Lương thương lượng, thứ gì đều có giá, mặc kệ trả giá đại giới cỡ nào, đều phải cầm tới vô cấu băng liên. Huyền Đế ho khan làm dịu một chút, lắc đầu nói, chỉ sợ rất khó, Tây Lương cùng đại huyền quan hệ cũng không hòa hợp, Tây cảnh thường xuyên lên nao binh. Như bọn hắn biết chấm cần vô cấu băng liên, càng sẽ không cho. Bọn hắn liền nóng trông chấm chết đâu, đại huyền không người kế vị, chấm chết, đại huyền tất nhiên đại loạn, đây chính là tứ phương man di muốn nhìn đến. Linh thần ánh mắt trầm xuống, nói, vậy hạ, thần muốn đi một chuyến Tây cảnh. Huyền Đế giật mình. Linh thần gần từng chữ nói, như Tây Lương ngoan ngoãn dâng lên vô cấu băng liên, kia cái gì đều dễ nói. Nếu là dám tự tuyệt, ta liền tự mình đi bọn hắn hoàng thất lấy. Thần sẽ tiên lễ hậu binh. Như bọn hắn không thất thời, cái kia thần chỉ có thể ngựa đạp Tây Lương. Mặc kệ bỏ ra cái giá gì, thần chắc chắn thu hồi vô cấu băng liên. Huyền Đế nhìn xem Linh thần, ánh mắt kịch liệt ba động, cười nói, tiểu tử thúi. Như thế không nghĩ để chấm chết ta. Linh thần vẻ mặt thành thật nói, thế gian này không ai có thể trường sinh, chết là quy luật tự nhiên, cái này thần ngăn không được. Nhưng thần hy vọng bệ hạ vô bệnh vô thai, có thể sống đến tự nhiên già đi ngày đó. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tử muốn nuôi mà thân không tại, thần không muốn lưu lại tiếc nuối. Cho nên, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, thần đều sẽ thay bệ hạ đem vô cấu tuyết liên thu hồi lại. Huyền Đế ánh mắt kịch liệt ba động, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Như vậy đi, chấm trước cho tứ hoàng tử hạ một đạo ý chỉ, để hắn cùng Tây Lương thương lượng. Nếu như không được, chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác. Linh thần khẽ gật đầu, liền theo ý của bệ hạ xử lý. Hy vọng Tây Lương quốc không muốn không biết tốt xấu, vì một đóa băng liên trả giá giá cao thảm trọng. Huyền Đế nói, toàn thịnh viết chỉ, để tứ hoàng tử cùng Tây Lương thương lượng. Đúng rồi, thuận tiện đem tấu chương đều cho chấm chuyển tới nơi này đến. Chấm lâu như vậy không trong cùng, chỉ sợ tấu chương đều chất thành núi. Linh thần cùng cựu công chúa chăm miệng một lời nói, không được. Cựu công chúa nói, phu hoàng vừa tỉnh, thân thể còn chưa tốt, không thể mệt nhọc, đến thật tốt nghỉ ngơi. Linh thần gật đầu, biểu thị phù hợp. Huyền Đế cười nói, yên tâm, chấm sẽ không mệt mỏi. Toàn thịnh, đi thôi. Chương 486, làm sao tất cả đều là tham tấu ta. Chương 486, làm sao tất cả đều là tham tấu ta. Huyền Đế để Linh thần chuyển một cái bàn thả tại bên giường. Trên bàn, tấu chương xếp thành núi nhỏ. Linh thần nhíu mày, bệ hạ, hay là chờ ngài thân thể tốt lại nhìn những tấu chương này a? Huyền Đế cười nói, ai nói chấm chính mình muốn nhìn rồi? Ngươi niệm cho chấm nghe. Toàn Công Công sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bệ hạ đây là muốn Linh thần nhúng tay chính vụ, đây chính là người kế vị lãnh ngộ. Linh thần không hiểu những này, phá tấu chương có cái gì để mắt? Trong ngực hắn bản kia kỳ thư còn không có nghiên cứu xong đâu, cái này không thể so tấu chương có ý tứ. Hắn biểu lộ cứng đờ, chỉ chính mình, ta. Huyền Đế gật đầu, muốn không để Toàn Công Công cho ngài niệm. Huyền Đế mặt nghiêm, ngươi dám kháng chỉ? Linh thần bất đắc dĩ, được, bệ hạ đừng nóng giận, thần cái này liền niệm. Linh thần cầm lấy một bản tấu chương, mở ra đọc, thần Lý Vân Thành cung thỉnh bệ hạ thành an, thần muốn tham tấu Ninh thần Ninh hầu gia, hắn cầm giữ quân quyền, thế lực ngập trời, có mưu phản cử chỉ. Linh thần khỏe miệng giật một cái, cỏ, như thế nào là bạch tội hắn? Lý Vân Thành, lão tử ghi nhớ ngươi. Hắn lặng lẽ nhìn về phía Huyền Đế. Huyền Đế giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Linh thần một cái giật mình, hắc hắc cười ngây ngô, bệ hạ, cái này không có gì tốt nghe, thần cho ngài niệm kế tiếp. Nói, tranh thủ thời gian cầm lấy kế tiếp tấu chương. Thần Trương Vân Kiệt cung thỉnh bệ hạ thành an, thần muốn tham tấu Ninh hầu gia, đem khống binh quyền, cản khôn độc đoán. Linh thần niệm không đi xuống, biểu lộ cứng nhắc. Cỏ, lại là tham tấu chính mình. Linh thần ngược cười, bệ hạ, thần cho ngài đổi một cái này không dễ nghe. Lập tức tranh thủ thời gian một lần nữa cầm lấy một cái tấu chương mở ra, thì thầm: "Bệ hạ thành an, thần biết được bệ hạ thân thể có bệnh, lo lắng đêm không thể say giấc, vạn không nên lúc này quấy rầy bệ hạ, thật có chút lời nói thần không nhả ra không thoải mái, Ninh Hầu gia quyền thế ngập trời, có mưu quyền soán vị manh mối." Ninh Thần cả người đều cứng đờ. Những người này là ăn no dỗi việc đến, nhàn nhức cả chứng sao? Nếu là thực tế nhàn không có việc làm, liền đi quan tâm dân sinh, luôn nhìn chằm chằm hắn tính chuyện gì xảy ra. Ninh Thần lại cầm lấy một cái tấu chương. Tốt ta, còn là tham tấu hắn. Liên tiếp lật mấy cái, đều không ngoại lệ. Ninh Thần tội nghiệp mà nhìn xem Huyền Đế, bệ hạ, thần quá hoan uổng. Huyền Đế cười nói, bọn hắn cũng không nói sai, hiện tại toàn bộ kinh thành đều là ngươi định đoạt. Liên chấm đều phải nghe ngươi, thành thành thật thật nằm ở trên giường. Người ở chỗ này đều sắc mặt đại biến. Bệ hạ lời này quá dọa người. Tử Tô cùng Vũ Điệp lúc nào trải qua cái này, dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Cựu công chúa cũng là mặt mũi tràn đầy lo âu. Chỉ có Toàn Công Công coi như bình thường, loại sự tình này thấy nhiều cũng liền quen thuộc. Liên quan tới Ninh Thần sự tình, bệ hạ lần nào không phải trung điệp cầm lấy, nhẹ nhàng buông xuống. Cái này quân thần hai người, trò chuyện lên mưu quyền xoán bị, liền cùng kéo việc nhà như. Trên đời này đã không có bọn hắn quan tâm sự tình. Ninh Thần cười khổ, bệ hạ, thần oan uổng, thần ủy khuất. Bệ hạ để thần hướng đông, thần không dám hướng tây. Bệ hạ để thần đánh chó, thần không dám đuổi gà. Kinh thành còn là bệ hạ kinh thành, đại huyền còn là bệ hạ đại huyền. Huyền Đế hừ một tiếng, ngươi còn ủy khuất? Chấm không ủy khuất sao? Mỗi ngày tham tấu ngươi tấu chương cùng tuyết rơi như bay vào cùng, ngươi biết chấm tiếp nhận bao lớn áp lực sao? Ninh Thần, thần kinh hoàng, bệ hạ ân sủng, thần cảm động đến rơi nước mắt. Bệ hạ, nếu không chờ cầm tới vô cấu băng liên, bệ hạ thân thể khôi phục, ngài đem thần giáng thành thứ dân a. Để cho những cái kia chó, khục, những chuyên gia kia trong lòng dễ chịu điểm. Huyền Đế tò mò hỏi, chấm thường xuyên nghe ngươi nói chuyên gia cái từ này, đến cùng có ý tứ gì? Ninh Thần cười nói, cái từ này là thần ở trên một bản cổ tịch nhìn thấy. La ý nói, có như vậy một đám người, chuyên nghiệp chuyện làm rất nói nhảm chuyện làm rất chuyên nghiệp. Bưng lên bát ăn cơm, buông xuống bát chửi mẹ. Chuyên làm hại người ích ta chuyện thất đức. Tóm lại chính là người làm sự tình là một kiện không làm, người không làm sự tình hắn tất cả đều làm. Huyền Đế khỏe miệng co giật một chút, nguyên lai là ý tứ này. Ninh Thần cũng không có ít dùng cái từ này mắng những cái kia ngôn quan, nếu là bọn hắn biết cái từ này ý tứ, sợ là đến tức chết. Ngươi nghĩ chấm đem ngươi giáng thành thứ dân? Ninh Thần gật đầu. Trở thành thứ dân, ngươi dự định đi làm cái gì? Bán ra sản lấy tiền, thần mang lên bạc, Tử Tô cùng Vũ Điệp mang lên thần, bơi chung núi chơi nước. Thần là tiêu giao hầu, bị giáng thành thứ dân, không phải hầu gia, vậy cũng chỉ có thể tiêu giao. Ninh Thần mặt mũi tràn đầy hướng tới. Huyền Đế trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi nghĩ hay lắm. Có ngươi tại, những chuyên gia này mỗi ngày chỉ chuyên tâm làm một sự kiện, chính là tham tấu ngươi, liền sẽ không dùng cái khác chuyện vặt đến phiền chớm. Trước kia, các loại việc vặt, không nhìn xong tấu chương. Hiện tại chỉ cần đem tham tấu ngươi tấu chương rút ra, còn lại liền không bao nhiêu tấu chương. Ninh Thần khỏe miệng giật một cái, bệ hạ học được rất nhanh à, chuyên gia cái từ này há mồm liền đến. Bệ hạ đây là cầm thần làm bia đỡ đạn rồi. Huyền Đế cười nói, cái này gọi vì quân phân ưu. Đừng nói nhảm, tiếp tục niệm. Tham tấu ngươi liền không cần niệm. Vũ Điệp cùng Tử Tô đều kinh ngạc đến ngây người. Bệ hạ tính tình tốt như vậy sao? Còn là nói chỉ đối với Ninh Thần dạng này. Cựu công chúa trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đây chính là phụ hoàng cùng Ninh Thần ở chung phương thức. Trong thiên hạ, ai dám cùng phụ hoàng nói như vậy? Ninh Thần liếc nhìn tấu chương, càng xem càng im lặng. Liên lật 10 cái tấu chương, đều là tham tấu hắn. Hắn hoài nghi, những tấu chương này đều là tham tấu hắn. Ha ha ha. Rốt cục có bản đứng đắn tấu chương. Ninh Thần rốt cục lật đến một bản không phải tham tấu hắn tấu chương, trực tiếp vui ra tiếng. Đám người một mặt im lặng. Hai mươi mấy đạo trong tấu chương, chỉ có một đạo không phải tham tấu ngươi, có cái gì thật vui vẻ. Ninh Thần nhìn lướt qua tấu chương, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Bệ hạ, đây là Vân Châu thứ sử tấu chương, Vân Châu năm nay mưa to liên tục, đê bại sở, chìm hạ du ruộng đồng, phòng ốc. Bách tính trôi dạt khắp nơi, thương nhân lương thực thừa cơ tăng giá, quá độ quốc nạn tài. Huyền Đế sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hô trướng, chấm mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, một phương gặp nạn, sinh hoạt bảo hộ vật tư tuyệt đối không thể tăng giá, dễ dàng gây nên náo động cùng dân biến. Toàn thịnh, viết chỉ. Giao trách nhiệm Vân Châu thứ sử mở kho phát thóc, cứu tế bách tính. Đối với những cái kia thừa cơ phát quốc nạn tài gian thường, nghiêm trị không tha, không cho phép bỏ qua một cái. Ninh Thần ánh mắt lấp lóe, bệ hạ, muốn không hung hăng hố những gian thương kia một thành. Huyền Đế nhìn về phía hắn, ngươi lại có ý định quỷ quái gì rồi? Ninh Thần cười hắc hắc, nói, dựa theo hiện tại xu thế, Vân Châu bách tính lại chống đỡ cái 10 ngày nửa tháng không thành vấn đề. Để Vân Châu thứ sử hạ lệnh, lương thực giá cả tăng gấp đôi nữa. Huyền Đế nhướng mày, tăng gấp đôi nữa? Cái kia bách tính còn có đường sống sao? Ninh Thần một mặt cười xấu xa, bệ hạ đừng nóng nổi, nghe thần nói xong. Vân Châu lương thực giá cả đã rất không hợp thói thường, tăng gấp đôi nữa, tuyệt đối giá trên trời. Thương nhân trục lợi, những người này chính là khát máu rồi muối. Vân Châu phụ cận châu huyện thương nhân lương thực, chắc chắn sẽ không bỏ qua cái này cơ hội phát tài, chắc chắn đại lượng hướng Vân Châu vận lương, y đổ kiếm một món hời. Chờ có đầy đủ nhiều lương thực, quan phủ lại mở kho phát thóc, cứu tế bách tính có cơm ăn, thương nhân lương thực tự nhiên bán bất động, lúc này liền có thể chèn ép giá lương thực. Những cái kia lương thực vật đến, lại trở về đi, sẽ chỉ may mà càng nhiều. Lại nói, muốn trở về đi, cũng phải bệ hạ đồng ý mới được. Đem giá lương thực chèn ép đến thấp nhất, sau đó lại để cho quan phủ lấy giá thấp thu mua, bổ sung kho lúa. Đến lúc đó bách tính có cơm ăn, kho lúa cũng đầy. Chương 487, ngươi cái này đầu thế nào dài? Chương 487, ngươi cái này đầu thế nào dài? Huyền đế ánh mắt cổ quái nhìn xem Linh Thần, sau đó vây tay, tới. Linh Thần đi đến bên giường. Huyền đế đưa tay gõ gõ Linh Thần cái chán, ngươi cái này đầu thế nào dài? Linh Thần khỏe miệng giật một cái, lời này nghe có chút dọa người, thật sợ Huyền đế hỏi một câu, ngươi cái này đầu bảo đảm khó giữ được quen. Muốn không chặt đi xuống nhìn xem. Huyền đế long nhan cực kỳ vui mừng. Quả nhiên, khi dễ người loại sự tình này, còn phải Linh Thần đến. Toàn Thịnh liền theo Linh Thần nói viết chỉ. Lao nô tuân chỉ. Linh Thần nói, một hồi ta lại viết một phong mật tín, giáo Vân Châu thứ sử cụ thể làm sao thao tác. Linh Thần vừa dứt lời, một cái tiểu thái giám đi tới quỳ xuống, bệ hạ, hình bộ thượng thư lệ đại nhân cầu kiến. Để hắn tiến đến. Vâng. Tiểu thái giám lui xuống. Không đầy một lát, Lệ Chí Hành đi đến, thần tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Tạ bệ hạ. Lệ Chí Hành đứng người lên, cúi đầu nói, bệ hạ, những quân phản loạn kia thân phận đã điều tra rõ, xử trí như thế nào? Phản quân. Cái gì phản quân? Linh Thần vội vàng nói, bệ hạ kế xỉu về sau, ngũ hoàng tử cùng hữu tướng làm ra cuối cùng điên cuồng cử chỉ, phát động binh biến. Những người kia liền ẩn tàng tại cấm quân cùng ngự tiền thị vệ bên trong. Huyền đế sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đã điều tra rõ, chém đầu cả nhà, theo nhanh nhanh chóng. Lệ Chí Hành vội vàng nói, thần, tuân chỉ. Tử Tô cùng Vũ Điệp sắc mặt trắng bệnh. Xem ra các nàng nghĩ sai, bệ hạ tính tình cũng không tốt. Hắn tốt tính đều cho Linh Thần. Linh Thần thấy Huyền đế sắc mặt thật không tốt, nói, bệ hạ mệt không? Ngủ một hồi đi. Huyền đế đích sắc cảm giác có chút mệt mỏi, hơi gật đầu. Linh Thần, ngươi cái kia quả lê, lại cho chấm làm điểm đến. Linh Thần gật đầu, tốt, bệ hạ chờ một lát. Dân nữ đi cho bệ hạ sát thuốc. Linh Thần cùng Tử Tô theo dưỡng tâm điện đi ra. Linh Thần đột nhiên nói, Tử Tô, cảm ơn. Tử Tô ngơ ngác một chút. Vũ Điệp đều nói với ta. Tử Tô mỉm cười, yên tâm đi. Tiến cung trước đó ta đích xác có xúc động như vậy, nhưng bây giờ không có. Bởi vì kia là ngươi quan tâm người. Linh Thần làm ra quả lê. Huyền đế ăn hai cái quả lê, uống thuốc, liền ngủ. Linh Thần để người đem Vũ Điệp trước đưa về nhà. Tử Tô còn phải lưu lại chiếu cố Huyền đế. Linh Thần để cựu công chúa cũng về trước đi. Những ngày tiếp theo, Linh Thần cùng Tử Tô một tấc cũng không rời trông coi Huyền đế. Mấy ngày tĩnh dưỡng, Huyền đế thân thể khôi phục không sai biệt lắm, nhưng là ho khan ma bệnh không cách nào trừ tận gốc. Huyền đế là vị rất cần cù hoàng đế, thân thể tốt đi một chút, liền bắt đầu vào triều. Huyền đế ban bố chiếu lệnh, chiêu cáo thiên hạ, hắn còn sống. Bách tính biết được Huyền đế còn sống, hân hoan nhảy cẫng. Bởi vì Huyền đế là cái rất nhân từ hoàng đế, thâm thụ bách tính yêu quý. Linh Thần cùng Tử Tô rốt cục có thể trở về nhà. Hai người vừa tới nhà, Huyền đế ban thưởng liền đến. Huyền đế thân bút ngự sách, ban cho Tử Tô một khối biển, phía trên là bốn chữ lớn: Nhân tâm nhân thuật. Không chỉ như vậy, còn thưởng Tử Tô hoàng kim và lượng, tơ lụa ngàn tấc. Liền ngay cả Vũ Điệp đều có, thưởng 500 tấc tơ lụa. Linh Thần trơ mắt nhìn Toàn Công Công. Toàn Công Công nhậm xong, đem thánh chỉ đưa cho Tử Tô. Dân nữ tạ bệ hạ long ân. Linh Thần nhịn không được hỏi, lão Toàn, ta đây này. Toàn Công Công không hiểu nhìn xem hắn, ngươi cái gì? Bệ hạ không có ban thưởng ta sao? Toàn Công Công lắc đầu, bệ hạ không có sách. Linh Thần, dựa vào cái gì a? Ta cái này bận trước bận sau, tốt xấu cho cái mấy vạn lượng hoàng kim, cũng coi là cái giải thưởng an ủi a. Toàn Công Công nở nụ cười, bệ hạ nói, ngươi thiếu bạc, có thể trực tiếp tìm hắn muốn. Hầu ra, thế gian lại không người thứ hai có này vinh sủng. Linh Thần khỏe miệng giật một cái, bệ hạ cái này lão lục, hắn làm sao có ý tứ chạy đi tìm bệ hạ muốn bạc? Đưa tiễn Toàn Công Công, Linh Thần cũng không ở nhà chờ lâu, mang lên vùng kỳ chính, cười ô yếm điêu thuyền, cộc 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 đi tới giám sát sở. Tới trước một chỗ, hồi lâu không thấy, cùng một chỗ những cái kia gia súc trò chuyện một hồi. Sau đó trở về cảnh kinh gian phòng. Cảnh Tử Y Y, thẩm vấn thế nào rồi? Linh Thần sau khi ngồi xuống hỏi. Cảnh Kinh ngơ ngác một chút, nói, ngươi là nói ngũ hoàng tử cùng hữu tướng? Linh Thần gật đầu. Không có gì tiến triển, dù sao cũng là hoàng tử, không có bệ hạ ý chỉ, chúng ta cũng không dám dùng hình. Linh Thần nhíu mày, chó má hoàng tử, hiện tại chính là cái phản tặc. Ta đi chiếu cố bọn hắn. Linh Thần kêu lên Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính đi tới đại lao. Linh Thần trước gặp hữu tướng. Ngày xưa quyền cao chức trọng hữu tướng, hiện tại biến thành tù nhân, chật vật không chịu nổi. Hữu tướng đại nhân, trong phòng giam này ở còn quen thuộc. Hữu tướng lạnh lùng nhìn chằm chằm Linh Thần, ngươi đừng quá đắc ý, lão phu hôm nay chính là của ngươi ngày mai. Linh Thần cười lạnh, chính mình cũng cái này đều dạng, còn có tâm tư quan tâm ta, thật sự là đa tạ hữu tướng đại nhân quan tâm. Bất quá ta nghe Cảnh Tử Y nói ngươi miệng rất nghiêm, cái gì cũng không chịu nói, muốn không cho ta cái mặt mũi, đem ngươi biết nói hết ra. Hữu tướng ánh mắt ấm lãnh, ngươi thì tính là cái gì? Lão phu dựa vào cái gì nể mặt ngươi? Linh Thần không những không giận mà còn cười, chậc chậc. Còn coi mình là hữu tướng đâu? Không sợ nói cho ngươi, lấy hiện hữu chứng cứ, đầy đủ ngươi chết 100 lần. Cho nên, ngươi thích nói. Bất quá, tiến vào giám sát sở đại lao, không nếm thử nơi này đặc sắc, há không tiếc nuối. Lão Phan, lão Phùng, hắn giao cho các ngươi hai cái. Tuyệt đối đừng quên, lúc trước là hắn đem các ngươi cất vào trong giường, chôn tại bãi tha ma sự tình. Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính sắc mặt âm trầm xuống. Đem bọn hắn chưa ở trong giường, chôn tại bãi tha ma, cả ngày lấy cất đái làm bạn. Chuyện này bọn hắn chết cũng sẽ không quên. Linh Thần quay người ra ngoài, đi tới cửa nhắc nhở, đừng chơi chết, lưu một hơi. Không phải không tốt cùng bệ hạ bàn giao. Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính lên tiếng. Hai người nhìn chằm chằm hữu tướng, đáy mắt hận ý đều nhanh tràn ra tới. Hữu tướng đại nhân, đi thôi. Ta mời ngươi nếm thử giám sát sở cực hình, cam đoan không thể so cất vào trong dương vùi sâu vào dưới mặt đất kém. Hưu tướng sắc mặt trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn sợ hãi.
Không, không phải ta.
Lão phu chỉ là phụ mệnh làm việc, mặc kệ chuyện của ta. Phùng Kỳ chính lời nhắc nghe hắn tất tất, tiến lên một phát bắt được Hưu tướng tóc, kéo lấy liền đi. Linh thần đi tới ngũ hoàng tử phòng giam trước, để ngục tốt mở ra cửa nhà lao. Ngũ hoàng tử núp ở góc tường, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn đi tới linh thần. Ngươi là đến xem ta trò cười sao? Linh thần đàng hoàng gật gật đầu, vâng, thuận tiện đánh ngươi xuất sinh này dừng lại. Dứt lời, một cái đi nhanh tiến lên, nắm chặt ngũ hoàng tử tóc đem hắn kéo dậy, chiếu vào cái kia bóng mỡ bụng lớn chính là một cái trọng quyền. Một quyền này là vì bệ hạ đánh. Phanh, lại là một cái trọng quyền. Một quyền này là vì Hoài An đánh. Một quyền này là vì bị ngươi hại chết những cái kia vô tội nữ tử đánh. Một quyền này là vì chính ta đánh. Một quyền này là vì bị ngươi lãng phí không khí đánh. Linh thần từng quyền đánh vào ngũ hoàng tử trên bụng, cuối cùng cũng không tìm tới lý do. Sau đó một cái hung manh ném qua bay, đem mập mạp ngũ hoàng tử hung hăng đập xuống đất, chấn động đến toàn bộ phòng giam đều đang run rẩy. Chương 488, luyện đến thứ 7 trang chương 488, luyện đến thứ 7 trang ngũ hoàng tử giống như là chịu một đau heo, mập mạp thân thể có chút run rẩy, trong miệng phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Linh thần thu lực đâu, không phải hắn chết sớm thấu. Linh thần mắt lạnh nhìn hắn, ngồi xổm người xuống, níu lấy tóc của hắn, ép buộc hắn ngẩng đầu, ta biết sau lưng ngươi còn có người, hắn là ai? Hắn lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu giả vờ ngây ngốc, phía sau khẳng định có cao nhân chỉ điểm. Vũ hoàng tử khẽ môi nhếch lên vết máu, đau đến toàn thân run rẩy, ánh mắt âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Linh Thần, tốn sức nói, nếu không có ngươi, ta hiện tại sớm đã leo lên hoàng vị. Hắn đã linh tiền kế vị, nếu như không phải Linh Thần gấp trở về, hắn hiện tại đã hoàn thành đăng cơ đại điện, ngồi lên long ỷ đến nỗi huyền đế, nếu không phải Linh Thần, sớm đã chết ở trong hầm ngầm, vĩnh viễn sẽ không có người biết. Linh Thần, ngươi hủy ta hết thảy. Vũ hoàng tử không cam lòng gào thét. Linh Thần cười lạnh, còn tại làm hoàng đế mộng đâu? Có ta ở đây, đừng nói ngươi chỉ là linh tiền kế vị, liền xem như hoàn thành đăng cơ đại điện, cải nguyên xây mới, ta cũng sẽ đem ngươi theo cái ghế kia bên trên kéo xuống. Ngươi xuất sinh như vậy nếu là làm hoàng đế, đại viên bách tính còn có đường sống sao? Vũ hoàng tử trong ánh mắt tràn ngập ngon độc, ta chỉ hận không có sớm một chút diệt trừ ngươi. Linh thần cười lạnh một tiếng, chớ nói nhảm. Nói cho ta, sau lưng ngươi là ai? Ta biết sau lưng ngươi một mực có cao nhân chỉ điểm, người này là ai? Vũ hoàng tử âm hiểm cười, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ biết. Linh thần khinh thường nói, còn tưởng rằng chính mình là thân phận tôn quý ngũ hoàng tử đâu? Tiến vào giám sát sở đại lao, liền không có không cậy ra miệng. Bất quá ngươi không nói, ta đại khái cũng đoán được. Là Duệ Phi a. Ngươi giả ngu giả khờ lúc còn tuổi nhỏ, một cái tuổi nhỏ hài tử tự nhiên là nhất nghe mẫu thân mình. Vũ hoàng tử đáy mắt hiện lên một vòng che giấu không ngừng bối rối, ngươi nói bậy. Mặc kệ ta mẫu phi sự tình. Linh thần lạnh nhạt nói, có phải là ta tự sẽ tra cái rõ ràng. Bất quá, ngươi cho rằng chính mình nói như vậy còn có thể giữ được Duệ Phi. Thông đồng với địch phản quốc, giết cha đoạt vị, xem mạng người như cỏ rác, cái này tùy tiện một đầu tội đều đủ ngươi chết 10 lần, ngươi cho rằng Duệ Phi sẽ không thụ ngươi liên lụy. Coi như cha không được Duệ Phi trên thân, liền ngươi làm những việc này, Duệ Phi nửa đời sau chỉ có thể tại lãnh cung vượt qua. Vũ hoàng tử mặt xám như cho. Linh thần đứng người lên, nói, ngươi không nói, ta cũng không miễn cưỡng. Đã đến, liền thật tốt cảm thụ một chút giám sát sở cực hình, không phải liền đến không. Linh thần quay người rời đi. Trong triều khẳng định còn có ngũ hoàng tử người, nhất định phải đem những người này bắt tới, chạm thảo trừ căn. Đi ngang qua hình thất thời điểm, ngầm trộm nghe đến hữu tướng thảm thiết đau đớn. Linh thần nhíu nhíu mày, cũng không có quấy rầy Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính, trực tiếp rời đi. Đi tới cảnh kinh gian phòng, để hắn vô luận dùng biện pháp gì, đều muốn cậy mở ngũ hoàng tử miệng. Hai người hàn huyên một hồi, sắc trời không còn sớm. Linh thần cười âu yếm điêu thuyền, cộc 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 trở về linh phủ. Nửa năm không có trở về, băng đạn đã đủ. Đêm nay nhất định là mưa bom báo đạn, hỏa lực không ngớt một đêm. Linh thần tăng tốc bước chân, hướng nội viện đi đến. Nửa đường, gặp được Quan Dung Dung. Nô tỳ tham kiến hầu gia. Quan Dung Dung tận lực trang điểm qua, nàng vốn là dáng dấp không kém, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, trang điểm qua đi cũng là để người trước mắt sáng lên. Dung Dung cô nương, tìm ta có việc. Quan Dung Dung mặt mày ngậm xuân, nũng nịu nói, hầu gia, nô tỳ có lời muốn nói với ngài. Linh thần gật đầu, nói đi. Mời hầu gia di giá. Linh thần suy tư một chút, hơi gật đầu. Quan Dung Dung mang Linh thần đi tới gian phòng của nàng. Vừa vào cửa, Quan Dung Dung đem cửa đóng lại. Linh thần nhíu mày một cái, nói đi, chuyện gì? Quan Dung Dung mị nhãn như tơ, nhẹ nhàng lui đi quần áo trên người, chỉ còn một đầu quần lót cùng màu hồng phân cái hiếm, lộ ra eo thon chi cùng mảng lớn trắng non da thịt. Linh thần liền giật mình, chắp tay sau lưng nói, đây là ý gì? Quan Dung Dung một mặt thẹn thùng, nô tỳ theo nhìn thấy hầu gia một khắc kia trở đi, liền đối với hầu gia sinh lòng ái mộ. Nô tỳ tàn hoa bại liễu, tự biết không xứng với hầu gia, chỉ cầu có thể phụng dưỡng tại hầu gia tả hữu. Nô tỳ không muốn danh phận, cái gì cũng không cần. Hầu gia để nô tỳ làm cái gì, nô tỳ đều nguyện ý. Linh thần mặt không biểu tình nhìn xem nàng, làm cái gì đều nguyện ý. Quan Dung Dung cố gắng ưỡn ngực, xấu hổ hừ một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập chờ đợi. Linh thần đạm mạc nói, mặc quần áo vào. Quan Dung Dung biểu lộ đột nhiên cứng đờ. Linh thần thở dài, ta cũng không phải là ghét bỏ ngươi, ngươi trước đó tao ngộ bất hạnh cũng không phải là lỗi của ngươi, cho nên ngươi cũng không cần tự ti. Thật tốt sinh hoạt, đừng nghĩ cái khác. Ta cứu ngươi một mạng, ngươi giúp ta xác nhận ngũ hoàng tử, giữa chúng ta ân tình đã rồi. Ta sẽ để cho xài thuốc cho ngươi một bút bạc, đưa ngươi về nhà. Dứt lời, Linh thần đi qua, kéo cửa ra đi ra ngoài. Hầu gia,
Chờ Quan Dung Dung lấy lại tinh thần, Ninh Thần đã đi xa. Quan Dung Dung cắn môi một cái, mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Dựa vào cái gì? Vũ Điệp xuất thân giáo phường sở đều có thể được đến ngươi sủng ái, ta so với nàng kém chỗ nào rồi? Nàng ở trong lòng yên lặng thề, nhất định phải trở thành Ninh Thần nữ nhân. Tại hoàng cung thời điểm, hắn thấy tận mắt Ninh Thần anh dũng, được chứng kiến quyền thế của hắn. Trở thành Ninh Thần nữ nhân, vinh hoa phú quý, cẩm y ngọc thực dễ như trở bàn tay. Cũng không có người còn dám nhắc tới lên nàng quá khứ. Ninh Thần tìm tới Sai Thúc, để hắn cho Quan Dung Dung một khoản tiền, để nàng về nhà đi. Hắn cũng không trách Quan Dung Dung đối với hắn sinh ra ngưỡng mộ chi tình. Hắn là đại huyền hầu gia, giai cũng không kém, có tiền có quyền có nhan, đến nữ tử ái mộ rất bình thường. Hắn cũng không khí ghét bỏ Quan Dung Dung không phải trong sạch chi thân. Nàng cũng là người đáng thương, tao ngộ đáng giá đồng tình. Sở dĩ cự tuyệt, đơn thuần là đối với Quan Dung Dung không có cảm giác. Vừa rồi Quan Dung Dung đều thoát thành như thế, hắn vậy mà không có một điểm tàn niệm, liền có chút một cứng rắn, biểu thị tôn kính đều không có. Nhưng Quan Dung Dung không thể lại đợi tại Đinh phủ, không phải ngày sau tất sinh ra sự cố đến. Trở lại nội viện, Linh Lang trở về rồi. Vũ Điệp cùng Tử Tô nhìn thấy Linh Thần, hân hoan vọt tức tiến lên đón. Linh Thần một tay ôm một cái, cảm giác về nhà thật tốt a. Linh Lang đói bụng không? Ta để người chuẩn bị cho ngươi ăn. Linh Thần cười xấu xa, ta nghĩ ăn trước các ngươi. Vũ Điệp khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cái kia nô gia hầu hạ Linh Lang tắm rửa. Thật, ta tại Nam Cảnh thời điểm được đến một bản ký thư, một hồi chúng ta một khối nghiên cứu một chút. Vũ Điệp nói, ký thư? Có thể bị Linh Lang xưng là ký thư, vậy khẳng định không được. Linh Thần gật đầu, đâu chỉ là không tầm thường, quả thực để người nhìn mà than thở. Ta lúc ấy sau khi xem xong, nhiệt huyết dâng trào, kém chút nhịn không được một cước đem đồng ruộng châu cày đá văng ra, chính mình cày hai mẫu đất. Vũ Điệp cùng Tử Tô mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, Ninh Thần thế nhưng là đại huyền thi tiên, cái dạng gì sách có thể để cho hắn như thế tôn sùng. Hai nữ hầu hạ Ninh Thần sau khi tắm, chờ thêm giường, Ninh Thần cầm ra bản kia kỳ thư. Vũ Điệp cùng Tử Tô nhìn thấy nội dung bên trong về sau, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Đây là kỳ thư sao? Rõ ràng là kỹ thuật. Ninh Thần bắt đầu theo kỳ thư tờ thứ nhất bắt đầu luyện lên. Thẳng đến ngày thứ hai trời tờ mờ sáng, Ninh Thần luyện đến thứ bảy trang. Chương 489, chấp lần này sợ là không chịu nổi chương 489, chấp lần này sợ là không chịu nổi mấy ngày kế tiếp. Cấm quân cùng ngự tiền thị vệ bị nghiêm ngặt sàng lọc một lần. Một khi cùng ngũ hoàng tử có dính dấp, hết thể chém đầu cả nhà. Ninh An quân ra khỏi thành đóng quân. Hoàng cung phòng vệ an toàn từ cấm quân cùng ngự tiền thị vệ tiếp nhận. Ngũ hoàng tử phủ, hữu tướng phủ bị kê biên tài sản. Phạm Thái Hòa cũng chưa thể may mắn thoát khỏi. Ngũ hoàng tử tại giám sát sở cực hình xuống, bàn giao một nhóm quan viên. Những người này hạ chẳng đều rất thảm. Những ngày này, cổng chợ bán thức ăn mỗi ngày đều tại chém đầu, đầu người cuộn cuộn. Ngũ hoàng tử mưu quyền xoán bị mang đến phong ba, dần dần lắng lại. Nhưng huyền đế ho khan một mực không thấy khá. Bắt đầu phục dụng điểm quả lê, ban đêm còn có thể hơi ngủ được an ổn điểm. Nhưng bây giờ, quả lê hoàn toàn không dùng. Huyền đế ho đến cả đêm ngủ không được, người đều gầy hốc hác đi. Ngày này, trong cung người tới, tuyên linh thần tiến cung. Thần, tham kiến bệ hạ. Linh thần đi tới ngự thư phòng, cúi người hành lễ. Huyền đế khí sắc thật không tốt, cầm lấy một bản tấu chương, nói, xem một chút đi, đây là tứ hoàng tử ra roi thúc ngựa phái người đưa về. Linh thần tiến lên, kết quả tấu chương mở ra xem, ánh mắt co rụt lại, cười lạnh nói, cái này Tây Lương quốc có chút không biết tốt xấu à? Tây Lương quốc cũng không nói không cho vô cấu băng liên, nhưng công phu sư tử ngoạm, để đại huyền dùng hai tòa thành trì, 10 triệu lượng bạc, chiến mã 10,000 tất chờ giá trên trời vật tư đến nổi. Linh thần nhíu mày, cái này Tây Lương quốc làm sao biết vô cấu băng liên là dùng đến trị liệu bệ hạ? Ta nhớ được cho tứ hoàng tử trên thánh chỉ, vẫn chưa ghi chú rõ vô cấu băng liên công dụng. Huyền đế khẽ gật đầu, không sai, tứ hoàng tử cũng không biết vô cấu băng liên là dùng đến cho chấm chữa bệnh. Xem ra nhớ thương chấm cái mạng này người thật không ít ta. Linh thần đều có chút đồng tình huyền đế. Hoàng đế này làm, thật vất vả a. Bệ hạ, muốn không ngài chọn cái đáng tin hoàng tử, đem hoàng vị chuyển cho hắn. Thần mang ngươi du sơn ngoạn thủy đi. Huyền đế trừng mắt liếc hắn một cái, chấm là hoàng đế, gánh vác thiên hạ lê dân bách tính sinh kế, há có thể như thế không chịu trách nhiệm. Linh thần có chút đau lòng, nhưng ngài thực tế quá mệt mỏi, nhìn chằm chằm ngài cái ghế này người, thực tế quá nhiều. Huyền đế thở dài, đây chính là hoàng đế mệnh. Nắm giữ trí cao vô thượng quyền lợi, liền phải gánh chịu bằng nhau phong hiểm. Linh thần nghiêm sắc mặt, có thần tại, ai cũng đừng nghĩ tổn thương bệ hạ. Thần muốn đi Tây Lương, mời bệ hạ ân chuẩn. Đã Tây Lương không biết tốt xấu, cái kia thần liền để bọn hắn cảm thụ một chút đại huyền tướng sĩ quân tiên phong mũi tên. Huyền đế nhìn xem Linh thần, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Lòng hiếu thảo của ngươi trông rõ ràng. Bất quá ngươi mới từ Nam Cảnh trở về, trong kinh lại có xuất sinh kia phản loạn, trận này quá cực khổ, nghỉ ngơi thật tốt. Chấm sẽ phái người lại cùng Tây Lương thương lượng, có thể không dậy nổi đào bình tốt nhất. Linh thần quỳ xuống, bệ hạ, Tây Lương công phu sư tử ngoạm, rõ ràng là cố ý làm khó dễ. Bệ hạ, để thần đi thôi. Ta nghe Tử Tô nói qua, bệ hạ bệnh nếu không kịp thời trị liệu, ngày sau nhất định sẽ lưu lại mà bệnh. Huyền đế đang muốn nói chuyện, kết quả há miệng, lại bắt đầu ho khan kịch liệt lên, cảm giác đều muốn đem phổi ho ra đến, kìm nén đến mặt đỏ tới mang tai, con mắt đều sung huyết. Hắn một mặt thống khổ che ngực, hô hấp dồn dập. Thời gian dài ho khan, để bộ ngực hắn vô cùng đau đớn, liên tiếp phần bụng đều đau. Toàn công công mặt mũi tràn đầy lo âu, vội vàng giúp Huyền đế thuật khí. Qua một hồi lâu, Huyền đế mới khôi phục chút. Linh thần nói, bệ hạ, thần muốn đi Tây Lương, cầu bệ hạ ân chuẩn. Huyền đế xoa ngực, do dự một chút, nói, tốt, chấm chuẩn. Sau 10 ngày lên đường. Linh thần giật mình, bệ hạ, việc này không nên chậm trễ, thần muốn lập tức xuất phát. Chấm đã để lễ bộ chuẩn bị, chờ ngươi cùng Hoài An thành hôn về sau lại đi. Đây là chấm đáp ứng ngươi, chờ ngươi theo Nam Cảnh khải hoàn, liền để ngươi cùng Hoài An thành hôn. Hôn sự của các ngươi kéo đến quá lâu. Linh thần nhíu mày, bệ hạ, hôn sự chờ thần theo Tây Lương trở về lại xử lý cũng không muộn. Huyền đế thở dài, ngươi vì chấm làm đã đủ nhiều, hôn sự này hết kéo lại kéo. Chấm thân thể chấm biết, yên tâm đi, thật không có việc gì. Được rồi, cứ như vậy quyết định. Linh thần, chấm có chút mệt. Ngươi trở về đi, ngày mai vào chiều. Linh thần cau mày, lúc này thành cái gì cưới a? Thật là. Linh thần rời đi về sau, Huyền đế đột nhiên đầu đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệnh, hô hấp run rẩy. Sau đó lần nữa kịch liệt ho khan. Lần này, vậy mà ho ra máu. Toàn công công dọa đến hai chân như nhũn ra, bệ hạ. Ngự y y, nhanh truyền ngự y y. Huyền đế dùng tuyết trắng khăn lụa lau miệng, phía trên nhiễm lên đỏ thắm vết máu. Toàn thịnh, chuyện này đừng nói cho Linh thần, đứa nhỏ này nhìn xem phóng đang thoải mái, kỳ thật trọng nhất cảm tình, biết chắc không phải gấp điên không thể. Chấm cái này mấy đêm đều mơ tới phụ hoàng. Toàn thịnh, chấm lần này chỉ sợ thật rất khó chịu nổi. Toàn thịnh toàn thân run rẩy, hốc mắt đỏ bừng, bệ hạ, để hầu gia đi Tây Lương đi, chỉ cần mang về Vô Cấu Băng Liên, bệ hạ hồng phúc tề thiên, nhất định sẽ không có chuyện gì. Huyền đế lắc đầu, sợ là không kịp, Tây Lương quốc là tốt như vậy đánh sao? Đừng có lại để Linh thần đi mạo hiểm. Chấm đáp ứng để hắn cùng Hoài An thành hôn, kết quả hết kéo lại kéo. Chấm muốn nhìn xem hai đứa bé này thành hôn, chấm lo lắng về sau liền không nhìn thấy. Toàn thịnh, ngươi cùng chấm lâu như vậy, chấm tin tưởng ngươi. Di chiếu ngay tại Kim Loan Điện tấm biển đằng sau, liền giao cho ngươi. Toàn công công tâm thần đều chấn, lệ rơi đầy mặt. Bệ hạ nhất định sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì. Linh thần xuất cung về sau, trực tiếp trở về nhà. Trong lòng một mực đang lo lắng Huyền đế bệnh tình, hắn bước nhanh đi hướng vào phía trong viện, định tìm Tử Tô hỏi một chút, có cái gì tốt khỏi ho biện pháp. Huyền đế dạng này cục xuống dưới, thân thể chỗ nào gánh vác được. Linh thần đi tới gian phòng, Tử Tô vừa lúc tại. Tử Tô, ngươi có không cái gì tốt khỏi ho chi pháp? Bệ hạ ho khan càng ngày càng lợi hại. Tử Tô nghĩ nghĩ, nói, có mấy cái biện pháp, có thể thử một chút. Nhưng muốn trị tận gốc, nhất định phải có Vô Cấu Băng Liên. Quá tốt, ngươi ngày mai cùng ta tiến cung. Tử Tô gật đầu, tốt. Ừm. Vũ Điệp đâu? Ta vừa rồi đang bận, không có chú ý. Tựa như là bị một cái nha hoàn gọi đi. Linh thần ồ một tiếng. Tử Tô cô đương, Tử Tô cô đương. Lúc này, ngoài cửa vang lên cổ nghĩa xuân thanh âm. Nơi này là Linh thần phòng ngủ, hạ nhân nha hoàn là không thể tiến đến. Linh thần đi tới cửa. Cổ nghĩa xuân nhìn thấy Linh thần, rõ ràng ngơ ngác một chút, hẳn là không nghĩ tới Linh thần cũng tại. Làm sao rồi? Hầu ra, Vũ Điệp cô nương xảy ra chuyện. Linh thần biến sắc. Tử Tô nghe tới Vũ Điệp xảy ra chuyện, lao đến, Vũ Điệp làm sao rồi? Cổ nghĩa xuân do dự một chút, nói, hầu ra còn là tự mình đi xem một chút đi. Linh thần nhíu mày, Vũ Điệp ở đâu? Cổ nghĩa xuân nói, chủ sảnh. Linh thần bước nhanh đi tới chủ sảnh. Nhìn thấy tình huống bên trong, không khỏi ngơ ngác một chút. Chương 490, Phong Vương chương 490, Phong Vương chủ sảnh, xài thuốc, Vũ Điệp đều tại, còn có mấy cái hộ viện. Trên mặt đất, một nam một nữ, bị trói gô. Nam tựa như là cái gia đình, Linh thần không biết, trong phủ quá nhiều người, hắn đến bây giờ đều không có nhận toàn. Nữ Linh thần ngược lại là nhận biết, là Quan Dung Dung. Hai người trạng thái đều rất không thích hợp, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ. Hai người này đều bị xuống xuân dược. Tử Tô nói, Linh thần nhíu mày, nhìn về phía Sài Thúc, nàng làm sao còn trong phủ? Hắn nhớ kỹ cho Sài Thúc đã thông báo, cho Quan Dung Dung một chút bạc để nàng rời đi hồi phủ. Sài Thúc đội bằng nói, lúc đầu muốn đưa đi, nhưng nàng đột nhiên được phong hàn. Lão nô liền muốn chờ nàng khỏi bệnh lại để cho nàng rời đi. Linh thần ừ một tiếng, lạnh nhạt nói, ai có thể nói cho ta, đây là có chuyện gì? Vũ Điệp đem sự tình nói một lần. Mấy ngày nay, trong phủ thịnh truyền, Linh thần sủng hạnh Quan Dung Dung. Quan Dung Dung sẽ thành Linh phủ cái thứ ba nữ chủ nhân. Bởi vì có người nhìn thấy Linh thần đêm đó tiến vào Quan Dung Dung gian phòng. Vũ Điệp tự nhiên là không tin. Linh thần nếu là thật sự sủng hạnh Quan Dung Dung, chắc chắn thoải mái thừa nhận. Hôm nay, Quan Dung Dung đột nhiên tìm tới nàng, nói là có chuyện trọng yếu cùng nàng nói. Kết quả vừa vào cửa, Quan Dung Dung liền quỳ rạp xuống trước mặt nàng, khẩn cầu nàng hỗ trợ nói rút, để Linh thần tiếp nhận nàng. Vũ Điệp không phải cái ghen tị nữ nhân, chỉ cần Linh thần vui vẻ là được rồi. Nhưng cái này Quan Dung Dung, tính mục đích quá mạnh. Trong phủ gần nhất lời đồn đại, đoán chừng cũng là chính nàng chuyển tới. Cho nên, Vũ Điệp trực tiếp cự tuyệt. Quan Dung Dung mặc dù rất thất vọng, nhưng cũng không có lại dây dưa. Nàng rót hai chén trà, một mặt thành khẩn, nói là chính mình muốn rời khỏi hồi phủ, cái này chén trà coi như là cảm tạ nàng trong khoảng thời gian này chiếu cố. Vũ Điệp ôn nhu thiệt lương, khéo hiểu lòng người, nhưng lại không phải người ngu. Nàng tại giáo phường sở được chứng kiến muôn hình muôn vẻ người, nhìn người còn là rất chuẩn. Quan Dung Dung một cái mục đích tính mạnh như vậy nữ nhân, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy? Trọng yếu nhất chính là, nàng nghe tới nội gian có động tĩnh, giống như có người. Nàng muốn nhìn một chút cái này Quan Dung Dung làm cái quỷ gì, cho nên lặng lẽ phân phó Tiểu Hạnh đi đem Cổ Nghĩa Xuân gọi tới. Đồng thời, tại tiếp nhận chén trà thời điểm, thuận tay đặt lên bàn, theo trong tay áo cầm ra mấy trương ngân phiếu đưa cho Quan Dung Dung, hy vọng nàng rời đi hầu phủ về sau có thể thật tốt sinh hoạt. Cái này mấy trương ngân phiếu đều là trăm lượng một tấm, Quan Dung Dung quả nhiên bị hấp dẫn. Vũ Điệp thừa cơ đổi chén trà. Sau đó, hai người đều uống trà. Vũ Điệp nhìn xem uống, kỳ thật không uống. Giáo phường sở nữ tử, tinh thông các loại lại rượu tiểu kỹ xảo, ly kia trà đều bị Vũ Điệp trong tay chiếc khăn tay uống. Kết quả, uống trà Quan Dung Dung liền thành hiện tại này tấm đức hạnh. Về sau, Cổ Nghĩa Xuân dẫn người chạy đến, khống chế lại Quan Dung Dung, còn theo nội gian tìm ra một cái sắc mặt ửng hồng, bị trói gô, tắc lại miệng gia đình. Linh Thần nghe Vũ Điệp nói xong, sắc mặt tái xanh. Tử Tô nói, xem ra nữ nhân này cho là người không tiếp nhận nàng, là Vũ Điệp từ đó cản trở, cho nên muốn dùng loại phương pháp này giải quyết hết Vũ Điệp. Nếu như Vũ Điệp uống ly kia trà, chúng chiêu, nàng buông ra tên gia đình này. Hai trong đó xuất dược, mất đi khống chế người sẽ làm ra cái gì có thể nghĩ. Đến lúc đó, nàng chỉ cần thông báo người khác bắt kẻ gian dâm là đủ. Thật sự là đủ đắc độc. Sai thuốc bọn người đều là sắc mặt đại biến. Cùng hạ nhân tư thông, nhưng là muốn trượng đánh chết. Đây là đưa Vũ Điệp vào chỗ chết. Linh Thần mặt trầm như nước, túi đầu nhìn lướt qua Quan Dung Dung, bản hầu đã cho ngươi cơ hội, ngươi khăng khăng muốn tìm chết, bản hầu thành toàn ngươi. Có lẽ là nghe tới Linh Thần thanh âm. Quan Dung Dung vô ý thức thì thầm, hầu ra, hầu ra. Ngươi vì cái gì không tiếp nhận nô tỳ, khẳng định là Vũ Điệp cái kia tiện nữ nhân từ đó cản trở. Nàng sợ nô tỳ thay thế nàng. Nàng một cái giáo phường sở đi ra tiện nữ nhân, nô tỳ so với nàng sạch sẽ. Nàng có thể vì hầu ra làm, nô tỳ cũng có thể. Người ở chỗ này sắc mặt đại biến. Phi, ngươi cũng xứng cùng biết nu đánh đồng, biết nu dù xuất thân giáo phường sở, nhưng gặp được hầu ra thời điểm là trong sạch chi thân, ngươi thì tính là cái gì? Biết nu thông tình đặc lý, ôn nu thiện lương. Há lại như ngươi loại này nữ nhân ác độc có thể so sánh? Tử Tô mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Đám người nhao nhao gật đầu. Vũ Điệp ôn nhu thiện lương, hào phóng bồi bạn, người trong phủ đều rất thích nàng. Linh Thần gần từng chữ nói, Cổ Nghĩa Xuân đem nàng mang xuống, trưởng đánh chết. Ánh mắt của hắn rơi xuống cái nhà kia đinh trên thần, cha rõ ràng nhìn hắn cùng chuyện này có quan hệ hay không, nếu có, loạn côn đánh chết. Cổ Nghĩa Xuân vội vàng nói, vâng. Người tới, đem hai người bọn họ mang xuống. Quan Dung Dung cùng gia đình bị kéo xuống. Linh Thần nhìn về phía Vũ Điệp, ngươi không sao chứ? Vũ Điệp nhẹ nhàng lắc đầu. Linh Thần an ủi vài câu, nắm hai người trở lại gian phòng. Loại này khúc nhạc dạo ngắn, Linh Thần vẫn chưa để ở trong lòng. Trong lòng của hắn một mực ghi nhớ lấy bệ hạ bệnh tình. Không được, không thể chờ đến cùng cựu công chúa thành hôn về sau lại đi Tây Lương. Hắn đến mau chóng hành động. Mặc kệ, dù cho kháng chỉ, hắn cũng phải đi Tây Lương. Linh Thần quyết định, đêm mai liền lặng lẽ dẫn đầu Ninh An Quân thẳng đến Tây Lương. Hôm sau, tào triều, Huyền Đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ văn võ bá quan đứng hàng hai bên, chỉ có điều hữu tướng vị trí để trống. Linh Thần không tâm tư bận tâm những này, hắn nhíu chặt lông mày, mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn xem Huyền Đế. Huyền Đế sắc mặt quá kém, cả người gầy gò một vòng lớn, tinh thần mệt mỏi. Chúng thần tham kiến bệ hạ thanh an. Chúng ái khanh. Khu, khu khu khu. Huyền Đế một câu đều chưa nói xong, liền kịch liệt ho khan. Qua một hồi lâu, ho khan mới ngừng lại được, khi hắn rời đi khăn tay. Khăn tay bên trên nhiễm một chút điểm vết dấu vết. Hắn tranh thủ thời gian lau miệng, sau đó không để lại dấu vết đưa khăn tay thu lại, sau đó nhìn về phía Linh Thần. Thấy Linh Thần mặt mũi tràn đầy lo lắng, hướng hắn nở nụ cười. Hắn háng giọng một cái, chúng ái khanh bình thân. Tạ bệ hạ. Chờ quần thần đứng người lên, đều là lo lắng nhìn xem Huyền Đế. Tất cả mọi người nhìn ra được, Huyền Đế trạng thái rất kém cỏi. Huyền Đế nhìn xem Linh Thần, trên mặt tái nhợt mang nụ cười, Linh Thần tiến lên nghe phong. Linh Thần ra khỏi hàng, tiến lên hai bước, quỳ rạp xuống đất. Linh Thần bình định nam cảnh, cứu gia có công. Trấn phong ngươi làm trấn quốc vương. Lời này vừa nói ra, quần thần một mảnh kinh ngạc. Phong vương? Trừ thái tổ hoàng đế, về sau đại huyền sử thượng liền cho tới bây giờ không có lại phong qua vương khác họ. Mà lại, trấn quốc hai chữ, quá nặng đi. Linh Thần, đại huyền có ngươi, là chấm may mắn, là đại huyền may mắn. Linh Thần đang muốn tạ ơn, kết quả một cái ngôn quan đứng dậy, cao giọng nói, vậy hạ, tuyệt đối không thể a. Linh Hầu gia đã là nhất phẩm tướng quân, hiện tại nước không người kế vị, Linh Hầu gia phong vương, cùng Giang Sơn xã tắc bất lợi, mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bệ hạ, Linh Hầu gia công lao sát thực không người có thể so, nhưng phong vương thực tế không ổn. Bệ hạ có thể đổi thành cái khác ban thưởng. Bệ hạ, từ thái tổ hoàng tử về sau, đại huyền chưa hề xuất hiện qua khác phái vương. Không phong vương đã là quy định bất thành văn, bệ hạ cử động lần này làm trái tổ huấn chi ngại, thực tế không ổn. Thần tán thành. Thần cũng tán thành. Không ít quan viên đều đứng ra phản đối cho Linh Thần phong vương. Linh Thần hôm nay đã sớm quyền thế ngập trời, lại phong vương còn đến mức nào? Chương 491, thần cái này liền đi lĩnh 30 đánh gậy. Chương 491, thần cái này liền đi lĩnh 30 đánh gậy. Văn võ bá quan cản trở, cái này ở trong dự liệu của Linh Thần. Huyền Đế long án bên trên, vạch tội hắn tấu chương đều nhanh chất thành núi. Kỳ thật, phong không phong vương, với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Hắn hiện tại quyền thế là chân chính dưới một người trên ba người. Lúc trước tạ tướng, quyền thế cũng không kịp hắn hiện tại. Hắn hiện tại chỉ muốn trị liệu tốt Huyền Đế. Đương nhiên, có người phản đối, liền có người duy trì. Lý Hán Nho, Thẩm Mẫn, Lệ Chí Hành bọn người đứng ra, kiên quyết ủng hộ Ninh Thần Phong Vương. Song phương bên nào cũng cho là mình phải, làm cho tối bụi. Yên lặng. Toàn công công được đến Huyền Đế ra hiệu, lanh lảnh tiếng nói vang lên. Quân thần lập tức yên tĩnh trở lại. Huyền Đế cố nén ho khan, trầm giọng nói, Ninh Thần bình định nam cảnh, chiến công hiển hách. Hoàng gia Lâm Viên, cần vương hộ giá, hộ chấm tính mệnh. Chấm lúc ấy liền hứa hẹn, hồi cung liền cho hắn Phong Vương. Quân vô hi ngôn, việc này đã định, không cần lại bàn. Ninh Thần, về sau chấm cho phép ngươi trong cung ngồi cưới. Quân thần càng không nguyện ý trong cung ngồi cưới, ý tứ chính là có thể trong cung cưới ngựa mà đi. Phần này vinh sủng, đại huyền sử thượng gần như không tồn tại. Huyền Đế nhịn không được lại là một trận ho khan kịch liệt. Qua hồi lâu, mới thở hổn hển nói, còn có một việc, chấm để người tính qua, sau 5 ngày là ngày tháng tốt. Linh Thần cùng Hoài An hôn sự, liền định tại sau 5 ngày. Chấm mệt, có chuyện gì ngày mai lại bàn. Bại triều đi. Huyền Đế nói xong, vị Long Án, dáng chống đỡ đứng người lên. Toàn công công vội vàng tiến lên nâng. Bệ hạ, Phong Vương sự thật tại không ổn, mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bệ hạ, Phong Vương cùng Giang Sơn xã tắc bất lợi, mời bệ hạ nghĩ lại. Bệ hạ, người kế vị chưa đứng, há có thể Phong Vương? Xin vì Giang Sơn xã tắc suy nghĩ. Luôn quan quỷ đấy đất, mời Huyền Đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhưng Huyền Đế đã tại toàn công công nâng đỡ rời đi. Linh Thần lạnh lùng nhìn lướt qua những cái kia luôn quan. Hắn biết rõ, những chuyên gia này cũng không phải là lo lắng Giang Sơn xã tắc, mà là lo lắng cho mình quyền thế quá nặng, sẽ ảnh hưởng đến ích lợi của bọn hắn. Triều đình này bên trên, 95 người đều là xuất từ môn phiệt sĩ tộc. Bởi vì cái gọi là làm bằng sắt môn phiệt, nước chảy Giang Sơn. Những người này lo lắng nhất chính là Hàn môn quật khởi, bởi vì quyền cao chức trọng người một cái quyết sách, liền có thể ảnh hưởng đến ích lợi của bọn hắn. Linh Thần thật muốn hóa thân hoàng xảo, đem những người này đuổi tận giết tuyệt. Nhưng hắn hiện tại cũng không có tâm tư cùng những người này so đo. Chờ hắn trị liệu tốt Huyền Đế, lại từ từ cùng những người này tính tổng nợ. Lý Hán Nho bọn người vây tới cung hỉ Linh Thần Phong Vương. Linh Thần khách sáo vài câu, liền rời đi. Bởi vì Tử Tô còn tại ngoài cung chờ lấy. Hắn hỏa tốc xuất cung, nối liền Tử Tô, trực tiếp cưỡi ngựa vào cung. Cưỡi ngựa có thể so sánh chân nhanh nhiều. Của ngự thư phòng, tiểu thái giám đi vào thông báo. Linh Thần cùng Tử Tô lặng lặng chờ lấy. Một lát sau, tiểu thái giám đi ra. Hầu gia, bệ hạ nói hắn không việc gì, mời ngài trở về. Bởi vì Linh Thần mới phong vương, còn không có chuyển ra, tiểu thái giám vẫn như cũ gọi hắn hầu gia. Linh Thần khẽ giật mình. Bệ hạ vậy mà cự tuyệt thấy hắn. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Làm phiền công công lại thông báo một lần, liền nói ta có chuyện rất trọng yếu gặp mặt thánh thượng. Tiểu thái giám có chút khó khăn. Linh Thần nhét một tấm ngân phiếu đi qua. Tiểu thái giám đem ngân phiếu thu vào trong tay áo, đà tạ hầu gia. Cái kia tiểu nhân lại đi vào thông báo một tiếng. Chờ một hồi, tiểu thái giám đi ra. Hầu gia, bệ hạ nói có chuyện trọng yếu gì, ngài trước sổ gấp là được. Linh Thần nhớ tới bệ hạ vào chiều lúc trạng thái, trong lòng lo lắng hơn. Linh Thần bịch quỳ xuống. Làm phiền công công lại đi vào thông truyền, liền nói bệ hạ nếu không thấy ta, ta liền bị hoại không dậy. Tiểu thái giám mặt mũi tràn đầy làm khó. Do dự mãi, còn là quyết định lại thay Linh Thần đi một chuyến, kết một thiện duyên. Ai chẳng biết Linh Thần hiện tại là bệ hạ tín nhiệm nhất, nhất ân sủng người. Trong ngự thư phòng, Huyền Đế sắc mặt trắng bệch, khí tức vẻ vải nằm tại trên giường êm. Toàn công công ở bên cạnh hầu hạ. Nhìn thấy tiểu thái giám lại tiến đến, Huyền Đế khẽ nhíu mày, hắn có phải là không chịu đi? Tiểu thái giám quỳ xuống, nhỏ giọng nói, bẩm bệ hạ, Linh hầu gia nói bệ hạ không chịu kiến, hắn liền quỳ hoại không dậy. Hô trướng, hắn là đang uy hiếp chấm sao? Toàn thịnh, ngươi đi đem hắn cho ta đuổi đi. Khu 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 khu. Huyền Đế lại là một trận ho khan kịch liệt. Toàn công công bịch quỳ xuống, bệ hạ, hầu gia một mảnh hiếu tâm, hắn là mang Tử Tô cô nương cùng đi. Không nhìn thấy bệ hạ, lấy tính tình của hắn, chắc chắn sẽ không đi. Phản hắn, lời của chấm hắn cũng dám không nghe. Huyền Đế cả giận nói, nhưng chợt lại sâu sắc thở dài một tiếng, để hắn lăn tới đây. Vâng. Tiểu thái giám tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Không đầy một lát, Linh Thần mang Tử Tô đi đến. Thần, tham kiến bệ hạ. Dân nữ tham kiến bệ hạ. Huyền Đế giơ tay lên một cái, đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Linh Thần đứng người lên, đem Tử Tô kéo lên. Huyền Đế trừng mắt Linh Thần, ngươi hiện tại gan lớn, lời của chấm đều không nghe, ngươi đây là kháng chỉ, không sợ rơi đầu. Linh Thần một mặt nhu thuận, bệ hạ đừng hù dọa thần, thần nhắc gan. Huyền Đế đều bị tức cười, ngươi liên tục đối kháng chỉ cũng dám, ta nhìn ngươi là gan to bằng trời. Thần biết tội. Bệ hạ, để Tử Tô cho ngài kiểm tra một chút. Đợi ngài thân thể tốt, muốn làm sao trừng phạt thần đều được. Huyền Đế khoát khoát tay, không cần, chấm không có việc gì. Bệ hạ, để Tử Tô cho ngươi kiểm tra một chút đã, sẽ không chậm trễ quá lâu. Huyền Đế sụ mặt, chấm nói, thật không có sự tình, không cần kiểm tra. Linh Thần cười rất chân chó, bệ hạ, kiểm tra một chút thần liền yên tâm. Nếu là bệ hạ thật không có sự tình, thần cũng ngay. Huyền Đế mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hắn, Linh Thần, ngươi đừng ỷ lại sủng mặt yêu, thật sự cho rằng chấm không nợ thu thập ngươi đúng không? Dám hết lần này đến lần khác ngỗ nghịch chấm. Ngươi lại muốn công lăn, chấm thưởng ngươi 30 đánh vậy, quân vô hí ngôn. Linh Thần quỳ rạp xuống đất, bệ hạ để Tử Tô kiểm tra một chút, thần tự nguyện bị phạt. Ngươi. Huyền Đế nhìn hắn chằm chằm, một lát sau bất đắc dĩ thở dài. Linh Thần biết Huyền Đế đây là đáp ứng. Hắn vội vàng để Tử Tô tiến lên cho Huyền Đế kiểm tra. Bệ hạ, dân nữ mạo phạm. Theo kiểm tra, Tử Tô sắc mặt trở nên 10 phần nghiêm trọng. Tử Tô đang muốn mở miệng, Huyền Đế đối với nàng nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Bởi vì Tử Tô cản trở, Linh Thần cũng không nhìn thấy Huyền Đế cái động tác này. Huyền Đế cười nói, Tử Tô cô nương, chẳng có phải là không có việc gì. Tử Tô do dự nửa ngày, khẽ ừ, nói, bệ hạ chỉ là có chút mệt nhọc, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền không sao. Huyền Đế trên mặt tươi cười, nhìn về phía Linh Thần, lần này yên tâm a. Linh Thần mặt mũi tràn đầy vui vẻ, kia là xuất phát từ nội tâm vui sướng. Bệ hạ không có việc gì liền tốt. Thần cái này liền đi lĩnh 30 đánh vậy. Linh Thần quay người hướng bên ngoài đi đến. Huyền Đế vội vàng nói, được rồi, lần này liền tha ngươi. Như lần sau còn dám ngỗ nghịch chấm, chấm quyết không khoan dung. Linh Thần cúi đầu, tạ bệ hạ khai ân. Chương 492, vụ trộm xuất quân tiến về Tây Cảnh. Chương 492, vụ trộm xuất quân tiến về Tây Cảnh. Huyền Đế nhìn xem Linh Thần, cười nói, như vậy đi, ngươi nếu là không yên lòng chấm, liền để Tử Tô cô nương mấy ngày nay ở lại trong cung chiếu cố chấm, như thế nào? Huyền Đế biết Tử Tô nhìn ra bệnh tình của hắn rất nghiêm trọng. Giữ Tử Tô lại đến, là không nghĩ nàng nói cho Ninh Thần. Ninh Thần cười nói, đương nhiên có thể. Kỳ thật Huyền Đế không nói, hắn cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì hắn quyết định đêm nay liền tiến về Tây Cảnh. Có Tử Tô chiếu cố Huyền Đế bệnh tình, hắn liền yên tâm. Ninh Thần nhìn về phía Tử Tô, Tử Tô, vậy những ngày thời gian liền vất vả. Tử Tô cúi người, chiếu cố bệ hạ là dân nữ phúc phận. Bất quá dân nữ muốn về nhà chuẩn bị vài thứ, mời bệ hạ ân chuẩn. Huyền Đế hơi gật đầu. Hắn có ẩn ý khác nhìn thoáng qua Tử Tô. Hắn nghĩ Tử Tô hẳn là có thể rõ ràng hắn ý tứ. Ninh Thần cười nói, bệ hạ, cái kia thần trước mang Tử Tô trở về, tối nay lại cho nàng tiến cung. Huyền Đế cười nói, đi thôi. Ninh Thần mang Tử Tô theo ngự thư phòng đi ra. Trên đường trở về, Ninh Thần thần sắc trở nên lo âu. Tử Tô, bệ hạ bệnh tình có phải là chuyển biến xấu rồi? Tử Tô giật mình. Ninh Thần trầm giọng nói cho ta lời nói thật. Tử Tô do dự một chút, khẽ gật đầu, làm sao ngươi biết? Ninh Thần thở dài, nói, bệ hạ khí sắc rõ ràng so trước mấy ngày càng kém, cả người đều gầy hốc hác đi, khí tức bệ bại, ta không thấy như vậy. Còn có, ngươi mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt nghiêm trọng. Ta biết ngươi đang nói láo, hẳn là ý của bệ hạ a. Tử Tô vẻ mặt nghiêm túc, nói, bệ hạ bệnh tình chuyển biến xấu so với ta trong tưởng tượng phải nhanh, cơ quan nội tạng bắt đầu suy bại, nếu như ta không nhìn lầm, bệ hạ cũng đã bắt đầu ho ra máu. Ninh Thần sắc mặt đại biến. Vì sao lại dạng này? Trước đó không có nghiêm trọng như vậy. Tử Tô trầm giọng nói, bệ hạ quá mức mệt nhọc, bệnh của hắn hẳn là tính dưỡng. Trọng yếu nhất chính là, bệ hạ có khúc mắc, bất khí công tâm, dẫn đến bệnh tình của hắn chuyển biến xấu rất nhanh. Ninh Thần lập tức rõ ràng, là bởi vì Ngũ hoàng tử, con trai của mình giết cha đoạt vị, thân là một cái phụ thân, có bao nhiêu thương tâm có thể nghĩ. Ngũ hoàng tử lập tức liền muốn chém đầu. Đoán chừng đây chính là bệ hạ bệnh tình chuyển biến xấu nguyên nhân. Ngũ hoàng tử tên xuất sinh này, khi còn sống không làm nhân sự, muốn chết còn đang hại người. Tử Tô nói tiếp, nếu không có vô cấu băng liên, cứ theo đà này, bệ hạ chống đỡ không được quá lâu. Ninh Thần sắc mặt trắng bệnh, bệ hạ còn có thể chống bao lâu? Tử Tô nói, ta sẽ nghĩ biện pháp ổn định bệ hạ bệnh tình, nhưng nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nửa năm. Ninh Thần ánh mắt kịch liệt co vào. Nói cách khác, hắn nhất định phải trong vòng nửa năm cầm tới vô cấu băng liên. Ninh Thần không có lại nói tiếp, ra roi thúc ngựa đem Tử Tô đưa về nhà. Tử Tô đi thu xếp đồ đạc. Ninh Thần để người gọi tới Phùng Kỳ Chính cùng Cầu Nghĩa Xuân. Lão Phùng, ngươi lập tức đi tìm Viên Long, truyền ta quân lệnh, Ninh An quân chờ xuất phát. Nói cho Lôi An, chuẩn bị đầy đủ lương thảo, lần này ít nhất cho ta mang 50 môn hỏa pháo. Phùng Kỳ Chính giật mình, xảy ra chuyện gì rồi? Đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh đi. Vâng. Phùng Kỳ Chính quay người bước nhanh rời đi. Ninh Thần nhìn về phía Cổ Nghĩa Xuân, ta sẽ rời đi một đoạn thời gian, trong phủ an toàn liền giao cho ngươi. Ta sẽ cho ngươi lưu 200 tay súng kiếp, từ ngươi điều khiển. Vâng. Ninh Thần phân phó xong, nối liền Tử Tô, ra roi thúc ngựa thẳng đến hoàng cung. Tử Tô, chính ngươi tiến cung đi, ta còn có việc muốn làm. Tử Tô ừ một tiếng. Nhìn xem Tử Tô tiến vào cửa cung, Ninh Thần ra roi thúc ngựa đi tới giám sát sở. Hắn cùng Cảnh Kinh Mật trò chuyện một khắc đồng hồ tả hữu, liền dẫn Phan Ngọc Thành cùng Trần Trùng rời đi. Ba người một đường đi tới ngoài thành, Long vệ quân đại doanh. Ninh Thần đem Long vệ quân tướng lĩnh triệu tập lại, mở cái sẽ, sau đó lại thẳng đến Linh An quân đại doanh. Linh An quân nghiêm chỉnh huấn luyện, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ xuất phát. Truyền mệnh lệnh của ta, xuất phát. Đại quân xuất phát, một đường hành quân gấp, thẳng đến Tây Cảnh. Huyền Đế là ban đêm mới nhận được tin tức. Ngươi nói cái gì? Huyền Đế nhìn xem vì tại Long án xuống Kỷ Minh Thần. Kỷ Minh Thần nói, khởi bẩm bệ hạ, Trấn Quốc Vương dẫn đầu Linh An quân rời đi kinh thành. Bởi vì điều động vật tư đều phải trải qua binh bộ. Linh Thần xuất quân rời đi về sau, Kỷ Minh Thần mới phản ứng được không thích hợp. Linh Thần là nhất phẩm tướng quân, điều động đại quân cái này không có vấn đề. Nhưng hắn lập tức muốn cùng cựu công chúa thành hôn, đột nhiên xuất quân rời đi, cái này liền có vấn đề. Lúc này mới vội vàng tiến cung bẩm báo. Huyền Đế trầm mặt, chuyện khi nào? Bẩm bệ hạ, có ba nhiều cái đã lâu thần. Huyền Đế tức giận đến không nhẹ, ba canh giờ ngươi mới bẩm báo. Ngươi làm sao không sang năm lại nói cho chấm? Kỷ Minh Thần sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Lúc này mới ý thức được, Linh Thần xuất quân rời kinh, vẫn chưa được đến bệ hạ ân chuẩn. Huyền Đế cả giận nói, hỗn trướng, ai cho quyền lực của hắn? Không có chấm ý chỉ, hắn giam tùy ý điều binh khiển tướng, hắn là muốn tạo phản sao? Còn có ngươi, thân là binh bộ thượng thư, không có nhìn thấy chấm ý chỉ, liền dám điều phối vật tư, ai cho ngươi sao mà to gan như vậy? Kỷ Minh Thần dọa đến run lẩy bẩy. Bệ hạ chính miệng ngự nói, Trấn Quốc Vương có quyền điều động 50,000 trở xuống binh mã, sau đó báo cáo chuẩn bị là được. Trấn Quốc Vương điều động vật tư, hết thảy phụ họa chương trình, vẫn chưa có vượt qua cử chỉ. Huyền Đế biểu lộ lập tức cứng đờ. Cái này liền xấu hổ, chính là hắn cho Ninh Thần quyền lực. Huyền Đế xoa xoa mi tâm, được rồi, chấm biết, ngươi đi xuống đi. Thần cáo lui. Kỷ Minh Thần lui ra về sau, Huyền Đế nhìn về phía Toàn Công Công, ngươi nói cho Ninh Thần chấm bệnh tình rồi. Toàn Công Công sợ xanh mặt lại, lão nô không có, lão nô sao dám vi phạm bệ hạ ý chỉ. Huyền Đế nhíu mày, Ninh Thần khẩn cấp xuất quân rời kinh, nhất định là đi Tây Cảnh. Hắn khẳng định là biết chấm bệnh tình, mới có thể đi được như thế gấp. Toàn Thịnh, ngươi để người đem Tử Tô cho chấm tìm đến. Lão nô tuân chỉ. Toàn Thịnh phân phó một cái tiểu thái giám đi mời Tử Tô. Trong lúc đó, Huyền Đế phân phó, Toàn Thịnh, thay chấm viết chỉ, 800 dặm khẩn cấp mang đến Tây Cảnh, để lão tứ toàn lực phối hợp Ninh Thần. Vâng. Toàn Thịnh mô phỏng tốt chỉ, Huyền Đế đắp lên đại ấn, phái người khẩn cấp mang đến Tây Cảnh. Vừa làm xong, Tử Tô đến. Dân nữ Tử Tô, tham kiến bệ hạ. Tử Tô quỳ lạy. Huyền đế mắt lạnh nhìn Tử Tô, nói, Ninh thần có phải là biết chấm bệnh tình rồi? Tử Tô biểu lộ biến đổi, không dám che giấu, vội vàng nói, vâng. Huyền đế thần sắc không thích, ngươi nói. Dân nữ không dám, là chính hắn đoán được. Huyền đế nao nao, hắn đoán được. Tử Tô gật đầu, dân nữ không dám nói dối, Ninh thần tâm hệ bệ hạ. Bệ hạ bất kỳ biến hóa nào, hắn đều nhìn ở trong mắt, đúng là hắn đoán được. Huyền đế sắc mặt hòa hoãn chút, nói, ngươi đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Huyền đế lắc đầu, tiểu tử thúi này, chấm còn tưởng rằng hắn thật tin, không nghĩ tới hắn đang diễn trò. Ninh thần vụng trộm dẫn đầu Ninh An quân đi tới cảnh, ngươi biết không? Tử Tô giật mình, túi lầu nói, dân nữ không biết, nhưng đoán được. Hắn là cái trọng tình người, đối với bệ hạ càng là trung thành tuyệt đối, một mảnh chân thành. Đã đoán được bệ hạ bệnh tình, mặc kệ gian nan vạn hiểm, hắn đều sẽ đi tây cảnh, thay bệ hạ thu hồi vô cấu băng liên. Huyền đế khẽ gật đầu, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Chương 493, nơi này có rượu mạnh nhất, có vạm vỡ nhất lão bản đường. Chương 493, nơi này có rượu mạnh nhất, có vạm vỡ nhất lão bản đường. Hơn một tháng sau, Ninh thần dẫn đầu Ninh An quân đến tây cảnh. Tây cảnh hoàn toàn hoang lương, cắt bụi đầy trời. Tứ hoàng tử dẫn người ra doanh năm dặm nên đón. Nhìn thấy Ninh thần, tứ hoàng tử tung người xuống ngựa, bước chân cực nhanh tiến lên đón. Vừa thấy mặt, trước cho Ninh thần một cái gâu ôm, hương phấn nói, ngươi có thể tính đến, đã sớm để ngươi đi theo ta tây cảnh đánh trận. Ninh thần trên mặt mang cười, tứ hoàng tử tin tức rất linh thông a. Tứ hoàng tử cười ha ha, linh thông cái gì nha, phu hoàng ý chỉ 800 dặm khẩn cấp, sớm liền đưa đến. Ninh thần nao nao. Tứ hoàng tử nói tiếp, phu hoàng ý chỉ để ta toàn quyền phối hợp ngươi. Đi đi đi, tiên tiến hành, chúng ta nhất định phải không say không nghỉ. Nói thật, kinh thành thời điểm đều không có cơ hội cùng ngươi thật tốt uống một bữa, hôm nay chúng ta nhất định phải không say không về. Ninh thần lên ngựa, dẫn đầu đại quân theo tứ hoàng tử tiến về tây quan thành. Trên đường, Ninh thần liếc mắt nhìn tứ hoàng tử, bổn vương đến tây cảnh mục đích, tứ hoàng tử nhưng có biết. Tứ hoàng tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà nhìn xem hắn, ngươi vừa rồi tự xưng cái gì? Ninh thần ngơ ngác một chút, bệ hạ phong ta làm trấn quốc vương, tứ hoàng tử không biết. Tứ hoàng tử há to miệng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngươi phong vương rồi? Ninh thần gật đầu. Tứ hoàng tử mặt mũi tràn đầy háo hức, trừ kiến quốc thời điểm phong qua mấy cái vương các họ, về sau không còn có qua. Ninh thần, ngươi cái này tấn thăng tốc độ, thật làm cho người háo hức. Phụ hoàng đối với ngươi là thật sủng à, khó trách ở kinh thành thời điểm, tất cả mọi người nói ngươi cùng phụ hoàng càng giống phụ tử. Tứ hoàng tử đột nhiên meo mắt lại nhìn xem Ninh thần, ngươi sẽ không phải thật sự là phụ hoàng con riêng à? Ninh thần, ta lập tức muốn cùng cựu công chúa thành hôn. Tứ hoàng tử cười nói, chúc mừng chúc mừng. Đáng tiếc ta không chiếu không được hồi kinh, uống không lên các ngươi rượu mừng. Ninh thần khỏe miệng giật một cái, ý của ta là, nếu như ta là bệ hạ con riêng, bệ hạ làm sao có thể cho ta cùng cựu công chúa ban hôn? Tứ hoàng tử ngơ ngác một chút, đúng à? Vậy ngươi cái này tấn thăng tốc độ liền càng khiến người ta háo hức. Bất quá hâm mộ thì hâm mộ, đây đều là ngươi nên được. Liên phá Nam Việt ba tòa thành trì, không thể tưởng tượng nổi. Ta nghe tới tin tức này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người, nghe nói Nam Việt tứ hoàng tử thiện binh phản ưu, kết quả bị ngươi đánh cho liền nhà đều không thể quay về, ha ha ha. Ninh thần nhìn xem cởi mở cười to tứ hoàng tử, đột nhiên hỏi, kinh thành phát sinh sự tình, tứ hoàng tử biết sao? Tứ hoàng tử giật mình, tò mò hỏi, kinh thành xảy ra chuyện gì rồi? Ninh thần meo mắt lại nhìn chằm chằm hắn, nói, ngũ hoàng tử giết cha mưu phản. Tứ hoàng tử sắc mặt đại biến, khiếp sợ không hơn được nữa. Hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, khó có thể tin hỏi, ngươi nói lao ngũ như quyền xoắn bị. Cái này sao có thể, hắn theo tiểu si ngốc ngu dốt, sợ là liền hoàng vị đại biểu cho cái gì cũng không biết. Ninh thần rời đi ánh mắt, xem ra tứ hoàng tử đích sắc cái gì cũng không biết, phản ứng của hắn trang là trang không ra. Ngũ hoàng tử là giả ngu, không phải thật ngốc. Tứ hoàng tử mặt mũi tràn đầy chấn kinh, mau cùng ta nói một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tây cảnh rời kinh thành quá xa, tin tức bế tắc, mẫu phi nhiều lần căn dặn ta không cho phép tìm hiểu kinh thành tin tức, thành thành thật thật trấn thủ tây cảnh liền có thể. Kinh thành phát sinh chuyện lớn như vậy, ta làm một chút tin tức đều không được đến. Ninh thần trong lòng thầm than, vị này Chiêu Phi nương nương có đại trí tuệ à? Chiêu Phi chính là tứ hoàng tử mẹ đẻ. An Tết lúc tứ hoàng tử trở lại kinh thành, từng nói qua Chiêu Phi nương nương nhiều lần thúc giục hắn về tây cảnh, không cho phép hắn ở kinh thành lưu lại. Nàng là tại bảo hộ tứ hoàng tử, để hắn rời xa quyền lực vòng xoáy. Ninh thần đem gần nhất kinh thành phát sinh sự tình nói một lần. Tứ hoàng tử nghe xong, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Đột nhiên, hắn đưa tay ngăn lại đại quân tiến lên, sau đó tung người xuống ngựa, hướng Ninh thần túi người cúi đầu. Ninh thần tranh thủ thời gian tung người xuống ngựa, đem hắn nâng đỡ. Tứ hoàng tử đây là làm cái gì? Tứ hoàng tử vẻ mặt thành thật nói, ngươi cứu phụ hoàng, ta cho ngươi quỳ xuống dập đầu đều không quá đáng. Ninh thần nói, thân là thần tử, cần vương hộ giá, thuộc bổn phận sự tình. Tứ hoàng tử nói, Ninh thần, phụ hoàng không có sủng sai ngươi. Ngươi so với chúng ta những hoàng tử này làm tốt hơn. Thật không nghĩ tới, lão ngũ vậy mà ẩn tàng như thế sâu. Cái này lòng lang dạ sói đồ vật, dám giết cha đoạt vị, nếu là ta ở kinh thành, không phải chặt hắn không thể. Tứ hoàng tử mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hùng hùng hổ hổ. Mắng đủ rồi, mới trở mình lên ngựa, đại quân tiếp tục tiến lên. Trở lại tây quan thành, tứ hoàng tử để phó tướng mang Ninh An quân đi đóng quân. Hắn thì là lôi kéo Ninh thần đi uống rượu. Đi tới một tòa tiểu lâu trước, Ninh thần nhìn lướt qua, Song Nguyệt tiểu lâu. Song Nguyệt bị bằng, tiểu lâu này lão bản rất có học thức. Tứ hoàng tử cười nói, cái gì nha? Song Nguyệt tiểu lâu là bởi vì lão bản nương họ Nguyệt. Ninh thần khẽ miệng giật một cái, có chút xấu hổ. Ninh thần, ta nói cho ngươi, tiểu lâu này có rượu mạnh nhất, còn có vạm vỡ nhất lão bản nương. Đi thôi, chúng ta hôm nay không say không về. Linh Thần cùng tứ hoàng tử đang muốn vượt qua cánh cửa, đột nhiên một thân hình bên trái, một thân hình phía bên phải, một cái ghế từ bên trong bay ra ngoài, theo giữa hai người bay qua. Đằng sau Phan Ngọc Thành nhẹ nhõm né tránh, Phùng Kỳ chính bay thẳng lên một cước, đem cái ghế đá phá thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó, Linh Thần cùng tứ hoàng tử đồng thời triệt thoái phía sau, bởi vì ba đạo thân ảnh từ bên trong bay ra ngoài, quẳng xuống đất. Dám đến lao nương trong tiệm Dương Oai, uống hai lượng mèo nước tiểu không biết mình là ai rồi. Một cái tay áo kéo lên, hai tay chống nạnh nữ tử đi ra. Nữ nhân này tối thiểu nhất có 1m7 đi lên, dáng người có lồi có lõm, ngũ quan tinh xảo, da thịt là khỏe mạnh màu lúa mì. Nàng nhìn thấy tứ hoàng tử thời điểm, có chút ngơ ngác một chút, toàn tức nói, đến rồi. Tứ hoàng tử cười ừ một tiếng, chỉ trên mặt đất ba cái rên thống khổ nam nhân, chuyện gì xảy ra? Nữ nhân nhíu môi, mấy cái chơi bời lêu lồng chi đổ, làm bộ uống nhiều, muốn ăn cơm chùa. Đến nhiều lần. Tứ hoàng tử nói, người tới, đem bọn hắn giao cho phủ nhà, để bọn hắn ở trong đại lao đợi mấy ngày, tỉnh lại đi rượu. Linh Thần cười nói, trong đại lao tỉnh rượu không khỏi quá dễ chịu chút. Kéo đi xung quân. Tứ hoàng tử nao nao, đúng a, ta làm sao không nghĩ tới. Người tới, đem bọn hắn đưa đi trại tân binh. Vâng. Nghe xong muốn kéo bọn hắn đi xung quân, ba người không giả bộ được, bỏ lên quỷ trên mặt đất. Đại nhân tha mạng, ta cái này liền giao tiền thưởng, ta cái này liền giao. Đại nhân tha mạng, hạ nhân bên trên có 80 lắm mẫu, xuống có 3 tuổi hấu tử. Linh Thần đều nghe cười, đã trên có già dưới có trẻ, đi quân doanh, còn có quân lương cầm, chết còn có phí thu xếp, chuyện thật tốt, so với các ngươi ngồi ăn rồi chờ chết mạnh. Mang đi đi. Loại này chơi bời lêu lổng, gây chuyện thị phi chi đổ, còn sống chính là lãng phí không khí. Kéo đến trên chiến trường, làm cái phá hôi, chết còn có thể cho nhà lưu một bút. Chương 494, ai nói nữ tử không thể lên chiến trường? Chương 494, ai nói nữ tử không thể lên chiến trường? Nữ tử tò mò nhìn Linh Thần. Nàng biết tứ hoàng tử thân phận. Đường đường hoàng tử, giống như rất nghe cái thiếu niên lăng này. Tứ hoàng tử nói, Tiểu Nguyệt, cho chúng ta an bài cái phòng khách. Nữ tử gật đầu. Mấy người đi vào, đi tới lầu 2 một cái phòng khách. Tứ hoàng tử cười nói, Tiểu Nguyệt, đồ ăn ngươi nhìn xem an bài, nhưng rượu nhất định phải là rượu ngon. Ngươi còn không biết hắn là ai à? Giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là chúng ta Đại Huyền Thi Tiên, Tiêu Giao Hầu Ninh Thần. Không đúng, hiện tại là Trấn Quốc Vương. Nữ nhân mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Xem ra nàng nghe nói qua tên Ninh Thần. Sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng quỳ xuống, dân nữ Nguyệt Tổng Vân, tham kiến vương gia. Đứng lên đi, không cần đa lễ. Tạ vương gia. Tứ hoàng tử cười nói, Tiểu Nguyệt, nhanh đi an bài đi. Nguyệt Tổng Vân hành lễ về sau đi an bài thịt rượu. Ninh Thần nhìn về phía tứ hoàng tử, vị này Nguyệt cô nương quan hệ với ngươi không tầm thường a. Tứ hoàng tử nói, nàng là ta trước kia phó tướng chi nữ, nàng phụ huynh đều chết trận xa trường, mẫu thân cũng ốm chết, trong nhà chỉ còn nàng. Lúc đầu ta muốn đem nàng giữ ở bên người chiếu cố, nhưng nàng không nguyện ý. Ninh Thần thu hồi cho đùa chi tâm, nguyên lai là đem cửa chi nữ, khó trách thân thủ không tệ. Tứ hoàng tử cười nói, nàng theo nhỏ tập võ, khổ đọc binh thư. Giấc mộng của nàng là ra chiến trường, đáng tiếc nữ tử không thể làm binh. Ninh Thần hơi gật đầu, đổi chủ đề, nói cho ta một chút Tây Lương tình huống. Tứ hoàng tử gật đầu. Đang nói, hỏa kế bắt đầu mang thức ăn lên. Nguyệt Tòng Vân tự mình mang tới một vò rượu ngon. Nàng nhìn xem Linh Thần, muốn nói lại thôi. Linh Thần cười nói, Nguyệt cô nương có lời gì nói thẳng. Nguyệt Tòng Vân do dự một chút, nói, dân nữ có cái yêu cầu quá đáng, muốn vì vương gia rót rượu, mời vương gia đáp ứng. Linh Thần ngơ ngác một chút. Tứ hoàng tử cười giải thích, Tiểu Nguyệt sùng bái nhất anh hùng, ngươi hiện tại thế nhưng là đại huyền chiến thần, công vô bất khắc. Tiểu Nguyệt đối với ngươi sùng bái nhất. Linh Thần cười cười, thì ra là thế. Kia liền làm phiền Nguyệt cô nương. Đa tạ vương gia. Nguyệt Tòng Vân mặt mũi tràn đầy vui vẻ, vương gia chờ một lát, dân nữ đi rửa tay. Nói xong, bước chân nhẹ nhàng chạy đi. Linh Thần mỉm cười bật cười, trong lúc vô tình nhìn thấy Phùng Kỳ Chính, nhìn chằm chằm cổng. Ngươi nhìn cái gì đấy? Thật là dễ nhìn. Phùng Kỳ Chính vô ý thức nói. Linh Thần ngơ ngác một chút, trêu ghẹo nói, ngươi nói chính là người còn là cửa? Đương nhiên là người. Phùng Kỳ Chính vô ý thức nói, chợt lấy lại tinh thần, có chút hốt hoảng nói, ta không nói gì. Linh Thần giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Phùng Kỳ Chính mặt mo đỏ ửng, quay đầu sang chỗ khác. Linh Thần kinh ngạc, cái này không tim không phổi ra hỏa vậy mà xấu hổ rồi. Tứ hoàng tử, Nguyệt cô nương có thể hôn phối. Tứ hoàng tử lắc đầu, không có, ngươi nhìn chúng nàng rồi. Linh Thần cười gật đầu. Phùng Kỳ Chính lập tức mặt mũi tràn đầy thất lạc. Không nghĩ tới Linh Thần cũng coi trọng Nguyệt Tòng Vân rồi. Lúc này, Nguyệt Tòng Vân tẩy xong tay, bước chân vui sướng đi tới đến. Nguyệt cô nương, nghe nói thân ngươi tay không sai. Nguyệt Tòng Vân ngơ ngác một chút, hồi đáp, dân nữ theo nhỏ tập võ, hiểu sơ quyền cước. Linh Thần nói, lão Phùng, ngươi cùng Nguyệt cô nương qua mấy chiêu, chạm đến là thôi. Phòng khách rất lớn, đầy đủ hai người thi triển quyền cước. Phùng Kỳ Chính có chút do dự, vạn nhất thất thủ làm bị thương Nguyệt Tòng Vân làm sao bây giờ? Nhưng lại không dám vi phạm Linh Thần ý tứ, chỉ có thể đứng dậy tiến lên, Tiểu Nguyệt cô nương, đã tội. Nguyệt Tòng Vân ngược lại là tự nhiên hào phóng, đưa tay nói, mời. Còn là Tiểu Nguyệt cô nương trước hết mời đi. Nguyệt Tòng Vân gật đầu, đã tội. Dứt lời, lấn người tới gần, thon dài đôi chân dài mang kình phong quét về phía Phùng Kỳ Chính. Hai người quyền qua cước lại, đánh cho có đến có về. Linh Thần khoe miệng mỉm cười, mặc dù Phùng Kỳ Chính nhường, nhưng mây theo Nguyệt thân thủ là coi như không tệ. Được rồi, dừng tay đi. Linh Thần nói. Hai người ngừng lại. Linh Thần nhìn xem Nguyệt Tòng Vân, cười hỏi, nghĩ lên chiến trường sao? Nguyệt Tòng Vân ngơ ngác một chút, chợt gật đầu. Nhưng rất nhanh lại mặt mũi tràn đầy thất lạc, chỉ hận chính mình là thân nữ nhi, không cách nào ra chiến trường. Ninh Thần nói, vậy ngươi có bằng lòng hay không đi theo ta lên chiến trường?
Nguyệt Tòng Vân kinh ngạc nhìn Ninh Thần. Thế nào, không nguyện ý?
Nguyệt Tòng Vân vội vàng nói, dân nữ nguyện ý.
Nhưng dân nữ là thân nữ nhi.
Ninh Thần khoát khoát tay, ai nói nữ tử không thể lên chiến trường?
Ngươi như nguyện ý, về sau đi theo ta.
Nguyệt Tòng Vân mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ta.
Thật có thể chứ?
Tứ hoàng tử giật mình, Ninh Thần, đại huyền chưa từng có nữ tử ra chiến trường tiền lệ.
Cái thế giới này, nữ nhân chính là phụ thuộc phẩm.
Nữ nhân ra chiến trường, nghe liền không thể tưởng tượng.
Ninh Thần cười nói, từ giờ trở đi liền có.
Nguyệt cô nương, ngươi có bằng lòng hay không theo ta chinh chiến xa trường?
Nguyệt Tòng Vân bịch quỳ xuống, dân nữ nguyện ý.
Nhưng ta là thân nữ nhi.
Ninh Thần nói, thân nữ nhi làm sao rồi?
Bậc cân bắc không thua đấng mày râu, ai nói nữ tử không bằng nam?
Võ quốc nữ đế cũng là thân nữ nhi, độc trưởng một nước, nữ giá thân trinh, ai dám xem nhẹ nàng?
Nguyệt Tòng Vân mặt mũi tràn đầy kích động, tạ vương gia.
Dân nữ nguyện chủ theo vương gia, ra sức châu ngựa.
Đứng lên đi.
Tạ vương gia.
Tứ hoàng tử nhíu mày, Ninh Thần, cái này không ổn đâu.
Nếu để cho địch quốc biết, còn tưởng rằng ta đại huyền không có nam nhân, để một nữ tử ra chiến trường.
Ninh Thần cười lạnh, kia liền gọi Nguyệt cô nương dụng binh sắc bén tiến để địch quốc ngậm miệng.
Ta từng nhìn qua một cái thoại bản, bên trong giảng một vị nữ tướng quân cố sự. Vị này nữ tướng quân gọi Hoa Mộc Lan, bởi vì phụ thân có tổn thương, trong nhà không cái khác nam đinh, cho nên thay trà toàn quân. Nàng ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó, chỉ dùng mấy năm thời gian, theo một tên linh quèn, tấn thăng làm tướng quân.
Ninh Thần ánh mắt rơi xuống Nguyệt Tòng Vân trên thân, nói, từ hôm nay trở đi, liền dùng trong tay ngươi lợi kiếm nói cho địch nhân, chúng ta đại huyền nữ tử, mặc vào nữ trang, có thể cầm kim châm thê,
mặc vào nhung trang, có thể cầm kiếm giết địch.
Nguyệt Tòng Vân kích động thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, nặng nề mà gật gật đầu, tuân mệnh.
Ninh Thần nói, ta cho ngươi 3 ngày thời gian chuẩn bị, 3 ngày sau đến quân doanh tìm ta.
Nguyệt Tòng Vân nói, 1 ngày là đủ.
Ninh Thần cười nói, tốt.
Nguyệt Tòng Vân tiến lên cho Ninh Thần rót rượu, kích động tay đều đang run.
Nàng cảm giác cùng giống như nằm mơ, giấc mộng của nàng chính là cùng với nàng phụ huynh ra sân giết địch, bảo vệ quốc gia.
Nhưng giới tính của nàng chú định nàng bên trên không được chiến trường.
Không nghĩ tới, Ninh Thần để nàng mộng tưởng thành thật.
Nguyệt Tòng Vân lại kích động vừa cảm kích.
Tứ hoàng tử bưng chén rượu lên, cau mày nói, để một nữ tử ra chiến trường, ngươi liền không sợ bị đến chỉ trích?
Ninh Thần a một tiếng, ta chỉ trích còn thiếu sao?
Mỗi ngày tham tấu ta tấu chương, đều nhanh chất thành núi.
Cũng chính là ngươi, đổi lại người bình thường, đã sớm chết 100 lần.
Phụ hoàng là thật sủng ngươi, bất quá ngươi cũng có bản lĩnh thật sự, đáng giá phụ hoàng ân sủng.
Ninh Thần cười cười, được rồi, không nói cái này, uống rượu.
Chương 495, cái này liền công phá rồi.
Chương 495, cái này liền công phá rồi.
Ninh Thần mấy người theo tiểu lâu đi ra, sắp trời đã rất muộn.
Rút quân về doanh trên đường, Phùng Kỳ chính một mực dầu dĩ không vui.
Ninh Thần nhìn về phía hắn, trêu ghẹo nói, thế nào, còn đang suy nghĩ Nguyệt Tòng Vân đâu?
Phùng Kỳ chính lắc đầu, không có.
Ninh Thần bật cười, nếu là thích, ngươi lớn mật đuổi theo, nếu là Nguyệt Tòng Vân cũng thích ngươi, ta tự mình cho các ngươi làm đám cưới.
Phùng Kỳ chính mặt mũi tràn đầy chấn kinh.
Sau một lát, lắc đầu, nói, được rồi, ngươi coi trọng, ta không thể cùng huynh đệ đoạt nữ nhân.
Ninh Thần trực tiếp cho hắn một ước,
ta nói nhìn chúng nàng, là nhìn chúng thân thủ của nàng, không phải muốn để nàng trở thành nữ nhân của ta.
Phùng Kỳ chính miệng mở rộng, thật.
Ninh Thần một mặt im lặng, lời vô ích.
Phùng Kỳ chính cũng hỉ, Ninh Thần, ta thật là yêu chết ngươi.
Cút sang một bên, ngươi còn là đi yêu Nguyệt cô nương đi.
Phùng Kỳ chính mặt mày hớn hở,
nhìn ngươi cái kia tính tình, làm cho cùng người ta tiểu Nguyệt cô nương đã đáp ứng ngươi như vậy.
Phùng Kỳ chính ngóc đầu lên, chuyện sớm hay muộn,
ta dáng dấp đẹp trai như vậy, nàng không có lý do không thích ta.
Đám người một chán dây đen, cái này chỗ nào đến lực lượng?
Trở lại quân doanh,
Ninh Thần đột nhiên hạ lệnh, tứ hoàng tử, điều binh 50,000, chuẩn bị đầy đủ lương thảo, sau 2 canh giờ theo ta xuất quan.
Tứ hoàng tử giật mình, hiện tại.
Ninh Thần gật đầu, đây là quân lệnh.
Tứ hoàng tử nhíu mày, cảm thấy Ninh Thần thật sự là nghĩ mới ra là mới ra.
Nhưng Ninh Thần hiện tại là cao nhất tướng lĩnh, đến chế quân cơ, đây chính là đại tội.
Coi như hắn là hoàng tử cũng đảm đương không nổi.
Tốt, ta cái này liền đi.
Lão Phan, ngươi đi thông báo Viên Long, để Ninh An quân chờ xuất phát.
Vâng.
Lúc đầu Ninh Thần đến Tây Quan thành thời điểm, liền nghĩ xuất quân thẳng đến Tây Lương. Nhưng nghĩ tới một đường hành quân gấp, người kiệt sức, ngựa hết hơi, nghĩ đến để Ninh An quân nghỉ ngơi một chút.
Lúc này mới đi theo tứ hoàng tử đi uống rượu.
Sau 2 canh giờ, đại quân tập kết.
Theo Ninh Thần ra lệnh một tiếng, đại quân xuất phát, thẳng đến Tây Lương Lâm Huyền thành.
Lâm Huyền thành là Tây Lương đạo thứ nhất phòng tuyến, cách Đại Huyền Tây Quan thành không xa.
Hành quân gấp, 2 ngày liền có thể đến.
2 ngày sau, Ninh Thần xuất quân đuổi tới Lâm Huyền thành, tại khoảng cách 10 dặm chi địa hạ lệnh chỉnh đốn.
Tứ hoàng tử một mặt buồn bực.
Hắn coi là Ninh Thần một đường hành quân gấp, là muốn đánh lén, không nghĩ tới cứ như vậy quang minh chính đại tại người cửa nhà chỉnh đốn.
Ninh Thần, Lâm Huyền thành dễ thủ khó công, ngươi dự định làm sao đánh?
Tứ hoàng tử tò mò hỏi.
Ninh Thần đạm mạc nói, chính diện đánh công.
Tứ hoàng tử một mặt kinh ngạc.
Ninh Thần, Lâm Huyền thành cũng không phải đánh, trấn thủ Lâm Huyền thành chính là Tây Lương danh tướng, Sa Minh Triết.
Mà lại, Lâm Huyền thành bên trong đóng quân Tây Lương đại quân, trong đó có 20,000 trọng giáp kỵ binh. Chúng ta tướng sĩ trên tay bọn họ nếm qua không ít thua thiệt. Nếu là chính diện đánh công, muốn cầm xuống Lâm Huyền thành, chỉ sợ rất khó.
Ninh Thần con mắt nhắm lại, khó cũng muốn đánh.
Hắn có thể chờ, nhưng Huyền đế bệnh không thể chờ.
Tứ hoàng tử cái này cờ hàng, còn không biết chính mình như vậy vội vã đánh Lâm Huyền thành là vì hắn lao tử.
Nghỉ ngơi 2 canh giờ,
Linh Thần xuất quân, hãm thành. Lâm Huyền Thành bên trên, Tây Lương tướng sĩ Dương cùng Bạc Kiếm, bọn hắn đã sớm phát hiện Đại Huyền đại quân. Bất quá, biểu hiện rất khinh thường, bởi vì bọn hắn cùng Đại Huyền không ít giao thủ, thắng nhiều thua ít. Đại Huyền dám hãm thành, quả thực chính là muốn chết. Trên đầu thành, một cái vóc người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, người mặc kim giáp nam tử trung niên, mắt hổ trợn lên, nhìn chằm chằm kéo không ngớt Đại Huyền đại quân. Trong lòng của hắn nhưng không có Tây Lương binh sĩ nhẹ nhàng như vậy, bởi vì hắn đã tiếp vào tin tức, lần này Đại Huyền thống soái là Đại Huyền chiến thần Linh Thần. Hắn đối với Linh Thần thế nhưng là nghe tiếng đã lâu. Nghe nói mấy tháng trước, Linh Thần liên phá Nam Việt bà tòa thành trì. Nếu là lần này lĩnh quân chính là tứ hoàng tử, hắn căn bản cũng không để ở trong lòng, đã sớm xuất quân ra khỏi thành lên chiến. Nhưng đối mặt Linh Thần, trong lòng của hắn rất là kiên kỵ, quyết định thủ thành. Hắn không rõ ràng Linh Thần thủ đoạn, trước thủ một đợt, quan sát một chút lại nói. Sa Minh chết để kêu gọi binh kêu gọi. Đối diện thế nhưng là Đại Huyền chiến thần Linh Thần. Trên đầu thành, kêu gọi binh cùng kêu lên hô to. Linh Thần nghe tới kêu gọi, căn bản không để ý, lẩm bẩm một câu hướng gió vừa vặn. Chợt quay người hạ lệnh, nói: "Linh An quân nghe lệnh, lập tức công thành." Lính liên lạc lập tức đem Linh Thần mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới. Chỉ thấy Linh An quân lập tức có động tác, từng cái to lớn khinh khí cầu đẳng không mà lên, hỏa pháo đẩy đến tuyến đầu. Cái khác Linh An quân vận sức chờ phát động, chuẩn bị xung phong. Tứ hoàng tử trợn mắt hốc mồm nhìn xem từng quả thăng lên khinh khí cầu. Cái này, bay lên rồi. Tây Lương tướng sĩ cũng kinh ngạc đến ngây người. Cái này thứ gì? Sa Minh chết ý thức được không thích hợp, lập tức hạ lệnh, bắn tên. Siêu siêu siêu. Lít nha lít nhít mũi tên bắn về phía không trung khinh khí cầu. Khinh khí cầu phía dưới giỏ trúc bên trên, lập tức cắm đầy mũi tên. Nhưng ảnh hưởng không lớn, chỉ cần không bắn trúng khinh khí cầu là được rồi. Tất cả trên khinh khí cầu đều kết nối lấy một cây thật dài dây thừng, từ hơn 10 tên lính lôi kéo. Đây là vì khống chế khinh khí cầu độ cao cùng khoảng cách. Khinh khí cầu bay tới thành tường trên không. Đứng tại khung bên trong binh sĩ, lập tức nhóm lửa túi thuốc nổ hướng xuống ném. Rầm rầm rầm. Như kinh lôi nổ vang âm thanh đình thai nhức óc. Ánh lửa càn quét, khói lửa tràn ngập. Trên tường thành Tây Lương binh sĩ đều giáng đốc. Tại Nam cảnh thời điểm, Nô Thiết Trụ dẫn người đánh hạ Nam Việt kiếm cửa trước liền dùng chiêu này, các tướng sĩ đều có kinh nghiệm. Bọn hắn túi thuốc nổ ném rất chuẩn. Khủng bố tiếng nổ làm cho cả đầu tường đều tại kịch liệt lay động. Chân cụt tay đứt bay tứ tung. Tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Trên đầu thành, Tây Lương binh sĩ chạy trối chết, loạn cả một đoàn. Tây Lương binh sĩ giật điên. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua khủng bố như vậy đồ vật, ầm vang nổ tung, sau đó người phá thành mảnh nhỏ. Ngay vào lúc này, kinh khủng hơn thanh âm vang lên. Rầm rầm rầm. Mấy chục cổ hỏa pháo đối với cửa thành loạn oanh. Cái này âm thanh khủng bố, đừng nói Tây Lương binh sĩ, liền tứ hoàng tử tướng sĩ đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Trên khinh khí cầu binh sĩ, ném xong túi thuốc nổ, bắt đầu ném lựu đạn, không khác biệt công kích. "Đều cho ta ổn định, đừng loạn, đừng loạn. Không cho phép lui lại, kẻ trái lệnh trảm." Sa Minh chết điên cùng giết đảo. Nhưng Tây Lương binh sĩ dọa điên, ôm đầu hướng dưới thành sông. Sa Minh chết rút đao, đang chuẩn bị giết gà dọa khỉ, một cái túi thuốc nổ rơi tại hắn cách đó không xa. Sa Minh chết sắc mặt đại biến, dọa đến hồn cũng phi, quay đầu liền chạy. "Oanh!" Khủng bố khí lãng trực tiếp đem hắn tung bay ra ngoài. Sa Minh chết không có bị nổ chết, nhưng trực tiếp mất đi. Sa tướng quân chết, Sa tướng quân chết rồi. Mau trốn a, Sa tướng quân chết rồi. Tây Lương binh sĩ nhìn thấy Sa Minh chết không nhúc đích, cho là hắn chết, càng hoảng hốt. Cửa thành bị đạn pháo vang thủng trăm ngàn lỗ. Hỏa pháo ngừng lại. Sông trên mũi xe. Theo đụng một lần lượt va chạm, cửa thành bị phá tan. Linh An quân, theo ta sông. Viên Long giống to. Linh An quân như dòng lũ phóng tới Lâm Huyền thành. Tứ hoàng tử một mặt ngốc trệ, như cái ngốc đầu ngỗng, đần độn mà nhìn xem Linh Thần. Cái này liền công phá rồi. Chương 496, hoài nghi nhân sinh. Chương 496, hoài nghi nhân sinh. Linh Thần liếc mắt nhìn tứ hoàng tử, còn không xông. Tứ hoàng tử đột nhiên giật mình tỉnh lại. Chúng tướng sĩ, theo ta xông. Tứ hoàng tử một ngựa đi đầu, phóng tới thành nội. 50,000 đại quân, như một dòng lũ lớn tuần hướng Lâm Huyền thành. Thành nội, tiếng súng đại tác. Đây là Linh Thần mệnh lệnh, vào thành về sau trực tiếp vận dụng súng kiếp. Phải biết Linh An quân mỗi cái binh sĩ trừ phân phối súng kiếp, còn có lựu đạn, phù hợp cùng ép, càng có thép vân tay loại này thần binh lợi khí. Làm Linh Thần thân quân, tự nhiên không thể cho Linh Thần mất mặt. Một đường thế như trẻ tre. Tây Lương tướng sĩ coi là Sa Minh chết bị nổ chết, rắn mất đầu, loạn cả một đoàn. Lại gặp phải Linh An quân loại này cường binh hán tướng, vừa đối mặt liền bị đánh thành bại không thành đàn. Mấu chốt là Linh An quân không giảng võ đức, gặp mặt đầu tiên là súng kiếp, gần trực tiếp ném lựu đạn, sau đó dùng phục hợp cung ép. Thực tế không được, mới nguyện ý đánh giáp lá cả. Trong tay bọn họ thép vân tay có thể xưng tuyệt thế thần binh, đập xuống đao hủy người vong. Trong giáp thiết kỵ là Tây Lương tinh nhuệ. Kết quả gặp phải Linh An quân, lựu đạn bay lở trời, nổ người ngã ngựa đổ. Sau đó Linh An quân xông đi lên, chính là dừng lại thép vân tay. Bọn hắn trọng giáp cũng gánh không được thép vân tay đập mạnh. Tây Lương đại quân đánh tới bầy, liên tục bại lui. Tứ hoàng tử người chỉ có thể đi theo Linh An quân đằng sau nhặt nhạnh chỗ tốt, một mặt tao ước. Nhìn xem người ta trang bị, nhìn lại mình một chút, không thể so sánh, quả thực không thể so sánh. Tây Lương đại quân chật vật không chịu nổi, điên cuồng hướng cửa thành phía tây rút lui. Linh An quân đuổi đánh tới cùng. Chiến đấu một mực tiếp tục đến sau nửa đêm mới dần dần dừng lại. Tây Lương đại quân bước xuống bách tính chạy. Một trận chiến này, Tây Lương đại quân tổn binh hao tướng, hao tổn hơn 1 vạn người, tù binh hơn 3000 người, còn lại toàn chạy. Công phá một tòa thành, trọng yếu nhất chính là tiền và nữ nhân. Nhưng Linh Thần hạ lệnh, không được gian dâm phụ nữ, kẻ trái lệnh trảm. không ai dám khiêu chiến Ninh Thần uy tín, liền ngay cả tứ hoàng tử cũng không dám. Không thể gian dâm phụ nữ, vậy cũng chỉ có thể vơ vét tiền tài. Ninh An Quân chiếm lĩnh phủ thành chủ, Ninh Thần tạm thời ngay tại phủ thành chủ nghỉ ngơi, quét dọn chiến trường, vùi lấp thi thể, vơ vét tiền tài, những này công việc đau khổ việc cực đều từ tứ hoàng tử người khô. Ninh Thần hạ lệnh, Ninh An Quân nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Tứ hoàng tử đội vàng chạy đến, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hắn nói cho Ninh Thần, bắt Sa Minh Triết. Sa Minh Triết? Ninh Thần nao nao, Tây Lương binh sĩ không phải nói hắn chết sao? Tứ hoàng tử hưng phấn nói, không chết, chỉ là ngất đi. Một sĩ binh cắt lỗ tai hắn thời điểm đau tỉnh. Thật không nghĩ tới, không cần tốn nhiều sức liền bắt Sa Minh Triết, hắn nhưng là Tây Lương danh tướng. Ninh Thần khẽ miệng giật một cái. Hắn nhớ tới đánh thái sư thời điểm, hắn cùng thái sư theo trên tường thành rơi xuống quần choáng, kém chút bị người một nhà cắt lỗ tai. Sa Minh Triết lúc này cũng đang hoài nghi nhân sinh. Hắn cả đời chinh chiến, trải qua to to nhỏ nhỏ vô số lần chiến tranh, nhưng lần này có thể để cho hắn nhớ một đời. Hắn chỉ là choáng một hồi, tỉnh lại binh bại thành phá, chính hắn cũng bị bắt. Phủ thanh chủ, Ninh Thần nhìn xem tứ hoàng tử, nói: "Để người đem thứ đáng giá tất cả đều trở về Tây Quan thành, Sa Minh Triết cùng những tù binh kia cho ta xem trọng, bọn hắn có tác dụng lớn. Còn có, trong thành có 20,000 tướng sĩ bận rộn liền đủ. Còn lại tướng sĩ, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai theo ta tiến về tòa thành tiếp theo." Tứ hoàng tử trợn mắt hốt mồm. Cái này vừa đánh xuống Lâm Huyền thành, các tướng sĩ người kiệt sức, ngựa hết hơi, mọi mệnh không chịu nổi. Muốn không chỉnh đốn mấy ngày lại khởi hành. Ninh Thần nói mà không có biểu cảm gì nói, đây là quân lệnh, kẻ trái lệnh trảm. Tứ hoàng tử biến sắc. Ninh Thần, ngươi công thành nổ trại, là vì Vô Cấu Băng Liên đúng không? Ninh Thần hơi gật đầu, không sai. Tây Lương không phải đã nói rồi sao? Muốn Vô Cấu Băng Liên, dùng hai tòa thành trì, ngàn vạn lượng bạch ngân, vạn thất chiến mã các thứ đến đổi sao? Vậy ta liền dùng bọn hắn thành trì đến đổi bọn hắn Vô Cấu Băng Liên. Tứ hoàng tử tò mò hỏi, ta biết Vô Cấu Băng Liên là dùng đến chữa bệnh, đến cùng là ai cần? Phu hoàng hạ chỉ để ta cùng Tây Lương thương lượng, người này hẳn là rất trọng yếu. Sẽ không phải là ngươi sinh bệnh a? Ninh Thần khẽ miệng giật một cái, trong lòng tự nhủ sinh bệnh không phải ta, là cha ngươi. Đương nhiên, hắn không có nói rõ, bởi vì huyền đế những con này, cái khác khó mà nói, diễn kịch đều là chuyên nghiệp. Hắn muốn cho rằng phế thái tử là người tốt, kết quả cùng tả tướng cùng hoàng hậu là cùng một bọn. Hắn cảm thấy ngu dại ngu rốt ngũ hoàng tử tóm lại là người tốt ta. Kết quả cháu trai này so với ai khác đều âm hiểm. Có người đem huyền đế cần Vô Cấu Băng Liên sự tình để lộ cho Tây Lương hoàng thất. Người này là ai? Ninh Thần còn không có mặt mày, cho nên không có cầm tới Vô Cấu Băng Liên trước, hắn không dám dễ tin tứ hoàng tử. Đây chính là cứu huyền đế mệnh đồ vật. Ninh Thần nhìn xem tứ hoàng tử, nói, đích thật là một cái người rất trọng yếu. Cho nên, ta nhất định phải ở trong một tháng cầm tới Vô Cấu Băng Liên. Được rồi, mau để cho đại quân chỉnh đốn, sáng sớm ngày mai xuất phát. Tứ hoàng tử rời đi về sau, Viên Long cùng Lôi An đến. Vương gia, chúng ta vật tư không đủ. Nhất là túi thuốc nổ, lưu đạn cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, đạn tháo cũng còn thừa không có mấy. Lôi An túi người nói, bởi vì công thành trước, Ninh Thần xuống tử mệnh lệnh, muốn không tiếc bất cứ giá nào đánh xuống Lâm Huyền thành. Cho nên, tiêu hao rất lớn. Ninh Thần hơi gật đầu, bởi vì đánh xuống Lâm Huyền thành quá trọng yếu, nhất định phải dốc hết toàn lực. Vật tư tiêu hao nghiêm trọng, hắn đã sớm nghĩ đến. Bất quá hết thảy đều đáng giá, đánh xuống Lâm Huyền thành, hắn mới có cùng Tây Lương hoàng thất thương lượng tư cách. Còn lại bao nhiêu ngày mai toàn bộ mang lên? Còn có, Sa Minh chết cùng những tù binh kia cũng đều toàn bộ mang lên. Viên Long cùng Lôi An đồng nói, mặt tướng linh mệnh. Được rồi, đi về nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi dưỡng sức, chúng ta xuống đạn cũng nhiều, tiếp xuống đều là ác chiến. Viên Long cùng Lôi An rời đi về sau, Ninh Thần ngã đầu liền ngủ. Hôm sau, sáng sớm, Ninh Thần liền dẫn đầu Ninh An Quân, cộng thêm tứ hoàng tử 30,000 binh mã. Lưu lại 20,000 binh mã trấn thủ thành trì, vơ vét tiền tài, đem thứ đáng giá toàn bộ trở về đi. Một đường hành quân gấp. Sau 5 ngày, đuổi tới Tây Lương Thiên Chiếu Thành. Ninh Thần hạ lệnh, tại khoảng cách Thiên Chiếu Thành 10 dặm địa phương đóng quân. Nghỉ ngơi 2 canh giờ, Ninh Thần hạ lệnh, đại quân tiếp tục tiến lên. Một đường đi tới Thiên Chiếu Thành trước. Trên tường thành, Tây Lương tướng sĩ nhìn xem đen nghị đại viện đại quân, mặt mũi tràn đầy hồi hộp. Bởi vì trốn về đến người nói cho bọn hắn, đại viện người biết bay, còn có các loại rất đáng sợ vũ khí, tiếng như kinh lôi, một nổ một mảng lớn. Thiên Chiếu Thành vốn có 30,000 chú quân, tăng thêm trốn về đến hơn 5 vạn nhân mã, hiện tại Thiên Chiếu Thành có 80,000 đại quân. Mặc dù nhân số so đại viện nhiều gấp đôi, nhưng những cái kia cường đại súng đạn, cho trốn về đến Tây Lương binh sĩ lưu lại thật sâu bóng ma tâm lý. Ninh Thần ngừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía tứ hoàng tử, cái này Thiên Chiếu Thành cao nhất tướng lĩnh là ai? Tứ hoàng tử lắc đầu, không biết. Hắn cho tới bây giờ không có đánh tới qua nơi này, căn bản không biết Thiên Chiếu Thành cao nhất tướng lĩnh là ai. Ninh Thần nhíu mày, chậm chậm giọng nói, Viên Long, đem Sa Minh chết cùng những tù binh kia đều mang tới. Vâng. Viên Long dẫn người, đem Sa Minh chết cùng những tù binh kia mang đi qua. Ninh Thần nhìn về phía Sa Minh chết, lạnh nhạt nói, Sa tướng quân, làm phiền kêu gọi, để bọn hắn mở cửa thành ra. Không phải, các ngươi tất cả đều phải chết. Chương 497, điều kiện trao đổi chương 497, điều kiện trao đổi. Sa Minh chết nhìn chằm chằm Ninh Thần, không sợ hãi chút nào nói, ta Tây Lương Nam Nhi, chưa từng sợ chết. Muốn giết cứ giết, chớ nói nhảm nhiều như vậy, muốn ta chiêu hàng, nằm mơ. Ninh Thần cười lạnh, tướng bên thua, cũng dám nói dũng. Bổn vương không rõ các ngươi nghĩ như thế nào. Vì một cây Vô Cấu Băng Liên, chết nhiều người như vậy, đáng ra không? Sa Minh chết ngẩng đầu, Vô Cấu Băng Liên chính là ta Tây Lương thánh vật, há lại ngươi muốn liền có? Linh Thần lạnh nhạt nói, ngươi thật đúng là nói đúng, ta muốn các ngươi liền nhất định phải cho.
Không cho, ta liền tự mình đi ngươi Tây Lương Hoàng thất lấy.
Dứt lời, Linh Thần tung người xuống ngựa.
Viên Long đem bọn hắn đuổi tới dưới thành.
Viên Long lập tức rõ ràng, Linh Thần là muốn dùng những tù binh này làm pháo hôi.
Hơn 3000 tù binh bị đuổi tới dưới thành.
Linh Thần liền đi theo những tù binh này đằng sau.
Đầu tường Tây Lương binh sĩ, hồi hộp lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Bọn hắn không dám bắn tên,
bởi vì mũi tên một khi rơi xuống, trước hết nhất chết chính là bọn hắn Tây Lương binh sĩ.
Linh Thần đưa tay, nhìn xem đầu tường Tây Lương binh sĩ, vận khí hô to, trên thành người thấy rõ ràng, Sa Minh chết trong tay ta, muốn hắn sống, tìm có thể làm chủ người đến cùng ta đàm.
Đầu tường Tây Lương binh sĩ thấy rõ ràng, đích thật là Sa Minh chết.
Bọn hắn mặt mũi tràn đầy một bức, Sa tướng quân không phải chết sao?
Trốn về đến binh sĩ, có người tận mắt nhìn thấy, Sa Minh chết bị nổ chết.
Một lát sau, một người mặc giáp trụ, dáng người khôi ngô, ngũ quan cứng rắn nam tử trung niên xuất hiện tại đầu tường, ánh mắt khóa chặt Sa Minh chết.
Sa tướng quân, quả nhiên là ngươi.
Sa Minh chết thở dài, ánh mắt quyết tuyệt, hô lớn, Hàn tướng quân, tuyệt đối không được mở cửa thành ra.
Vì Tây Lương, chúng ta chăm chết không hối hận.
Hàn Cao chỉ giật mình, không nghĩ tới thật sự là Sa Minh chết.
Xem ra tin tức có sai, Sa Minh chết còn sống.
Linh Thần đưa tay nhìn xem Hàn Cao chỉ, mở miệng nói, Hàn tướng quân đúng không?
Ta chính là Đại Huyền Trấn Quốc Vương Linh Thần.
Bổn vương đến Tây Lương, chỉ vì cầu một cây vô cấu băng liên.
Chỉ cần nhìn thấy vô cấu băng liên, bổn vương tự sẽ lui binh, trả lại Lâm Huyền thành.
Bổn vương không nghĩ sinh linh đồ thán, nhưng nếu như ngươi Tây Lương không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách bổn vương giết sạch những người này, đồ Lâm Huyền thành.
Chuyện này ngươi nếu là không làm chủ được, bổn vương có thể chờ.
Vì một cây vô cấu băng liên, dựng vào một toàn thành, đây chính là mấy chục vạn bách tính tính mệnh, đáng ra không?
Hàng Cao chỉ sắc mặt đại biến.
Sa Minh chết cũng là sắc mặt trắng bệnh, hắn không sợ chết, nhưng không thể không bận tâm Lâm Huyền thành mấy chục vạn bách tính.
Linh Thần tiếp tục nói, Hàn tướng quân, bổn vương biết chuyện này ngươi không làm chủ được, ngươi có thể hỏi thăm các ngươi Tây Lương Hoàng thất ý tứ, từ nơi này đến Tây Lương Hoàng thất, dùng bồ câu đưa tin 5 ngày đã đủ.
Bổn vương liền cho ngươi 5 ngày thời gian.
Sau 5 ngày, như chưa lấy được hồi âm, bổn vương liền sẽ công thành.
Lâm Huyền thành ngăn không được bổn vương, cái này Thiên Chiếu thành đồng dạng ngăn không được.
Đến lúc đó, một khi vào thành, bổn vương sẽ không khách khí nữa, cam đoan Thiên Chiếu thành không có một mảng cỏ, chó gà không tha.
Dứt lời, Linh Thần vung tay lên, truyền mệnh lệnh của ta, đại quân triệt thoái phía sau một dặm, xây dựng cơ sở tạm thời.
Tuân mệnh.
Linh Thần ngẩng đầu nhìn Hàn Cao Chỉ, Hàn tướng quân, chúng ta chỉ có khoảng cách một dặm.
Sau 5 ngày, cái này canh giờ bổn vương nếu là không được đến tin tức, các ngươi sẽ ngay lập tức cảm nhận được ta đại huyền tướng sĩ quân tiên phong mũi tên.
Linh Thần đại quân ngay tại cách Thiên Chiếu thành một dặm địa phương trú đóng lại.
Hàn Cao Chỉ không dám trì hoãn,
hắn không thể không bận tâm Sa Minh chết bọn người tính mệnh, còn có Lâm Huyền thành mấy chục vạn bách tính.
Linh Thần làm như vậy, nhưng thật ra là súng đạn đạn dược đều không đủ,
túi thuốc nổ, lựu đạn còn thừa không có mấy.
Bây giờ muốn công phá Thiên Chiếu thành đại môn, phải có đầu người chồng.
Đến lúc đó coi như công phá cửa thành, cũng sẽ thương vong thảm trọng.
Cho nên hắn mới nguyện ý cùng Tây Lương đàm phán, bằng không sớm công thành.
Đệ nhất, một tòa thành, mấy chục vạn bách tính, đổi một cây vô cấu băng liên, chỉ cần Tây Lương hoàng thất không đốc, khẳng định sẽ đồng ý. Thứ hai, lần này Ngô Thiết Trụ không cùng đến, Linh Thần đem hắn lưu tại Lâm Huyền thành, âm thầm chế tác túi thuốc nổ đâu.
Nếu như Tây Lương hoàng thất cự tuyệt trao đổi, đến lúc đó Ngô Thiết Trụ sẽ mang túi thuốc nổ chạy đến, khi đó lại công thành cũng không muộn.
Sau 5 ngày,
Linh Thần đứng tại lều trại trước, ngắm nhìn Thiên Chiếu thành.
Phan Ngọc Thành nói, ngươi cho Tây Lương thời gian nhanh đến.
Linh Thần khẽ gật đầu, hắn biết.
Một lát sau, Phan Ngọc Thành còn nói thêm, còn có không đến nửa canh giờ.
Linh Thần ánh mắt có chút co rụt lại.
Truyền mệnh lệnh của ta, chuẩn bị công thành.
Vâng.
Lính liên lạc phóng ngựa chạy như điên, lên tiếng hô to, truyền đạt Linh Thần mệnh lệnh.
Thiên Chiếu thành trên đầu thành, Hàn Cao Chỉ sắc mặt nghiêm trọng, cau mày.
Linh Thần cho thời gian nhanh đến, nhưng đến hiện tại cũng chưa lấy được hoàng thất hồi âm.
Tướng quân, đại viện binh mã vượt chiến đến.
Hàn Cao Chỉ tự nhiên cũng nhìn thấy.
Hắn cắn răng, giận dữ hét, chuẩn bị lên chiến, thể sống chết giữ vững Thiên Chiếu thành.
Trên đầu thành, Tây Lương cung tiến thủ một chữ trải rộng ra.
Còn có cái kia từng cái xe bắn đá, vận sức chờ phát động.
Mặc dù như thế, Hàn Cao Chỉ vẫn khẩn trương như cũ lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Bởi vì trốn về đến tướng sĩ nói cho hắn, Linh Thần công phá Lâm Huyền thành, liền nửa canh giờ đều không dùng đến.
Bọn hắn có thể bay đồ vật, còn có loại kia một nổ một mảng lớn đại sát khí.
Nhìn xem vượt trên đến đại viện đại quân, Tây Lương binh sĩ hồi hộp thẳng run.
Nhất là theo Lâm Huyền thành trốn về đến binh sĩ.
Hàn Cao Chỉ lông mày đều nhăn thành chữ xuyên.
Ngay vào lúc này, Hàn Cao Chỉ phó tướng băng băng mà tới.
"Tướng quân, tướng quân."
"Gửi thư, gửi thư."
Hàn Cao Chỉ mừng rỡ,
đoạt lấy phó tướng trong tay giấy viết thư, không kịp chờ đợi mở ra xem, lập tức thở dài nhẹ nhõm.
"Têu gọi binh, nói cho Linh Thần,
quốc quân đáp ứng trao đổi."
Hai mươi mấy tên têu gọi binh, cùng têu lên hô to, "Đại Huyền trấn quốc vương, nước ta quốc quân đáp ứng điều kiện của ngươi."
Linh Thần đưa tay,
đại quân ngừng lại.
Nhìn thấy đại huyền đại quân ngừng lại, Hàn Cao Chỉ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán.
Linh Thần nói, "Đem Sa Minh chết cho ta mang tới."
Sa Minh chết bị mang đi qua.
Linh Thần mang Sa Minh chết đi tới dưới tường thành, ngẩng đầu nhìn Hàn Cao Chỉ.
Hàn Cao Chỉ lớn tiếng nói, "Quốc quân đáp ứng trao đổi, nhưng có điều kiện."
Linh Thần lạnh nhạt nói, "Nói."
Hàn Cao Chỉ nói, "Đệ nhất, Lâm Huyền thành nhất định phải hoàn hảo không chút tổn hại trả lại ta Tây Lương.
Thứ hai, không được tổn thương dân chúng trong thành.
Thứ ba, phóng thích Sa tướng quân cùng ta Tây Lương tướng sĩ.
Thứ tư, trả lại các ngươi cướp bóc tất cả tài vật.
Thứ năm, Đại Huyền cần thanh toán Bạch Ngân 10 triệu lượng, đền bù ta Tây Lương tổn thất. Linh Thần cười lạnh, ngươi Tây Lương yêu cầu không ít ta. Còn nước không? Hàng Cao chỉ do dự một chút, nói, vô cấu băng liên chính là ta Tây Lương thánh vật, Trấn Quốc Vương muốn tiếp thu thời điểm, nhất định phải quy tiếp. Linh Thần sầm mặt lại, quy tiếp? Hắn là Đại Huyền Trấn Quốc Vương, là một quân thống soái, nếu như quy tiếp vô cấu băng liên, vậy thì tương đương với quỳ lạy Tây Lương quốc quân. Đại Huyền vương gia, quỳ Tây Lương quốc quân, không chỉ là hắn, toàn bộ Đại Huyền đều sẽ hổ thẹn. Mà lại, nếu là quỳ, hắn liền có đầu nhập ý thần phục. Những cái kia ngôn quan, khẳng định hội công kết hắn có thông đồng với địch phản quốc chi ngại. Chương 498, chỉ thiên thể chương 498, chỉ thiên thể Linh Thần nheo mắt lại, nhìn chằm chằm trên đầu thành Hàn Cao Chỉ, cười lạnh nói, các ngươi cái điều kiện cuối cùng là nghiêm túc. Hàn Cao Chỉ trong lòng cười khổ, cái này lại không phải hắn ý tứ. Để Đại Huyền trấn quốc vương, quỳ nước khác quốc quân, hắn đều cảm thấy việc này không hợp thói thường. Trấn quốc vương, bản tướng quân chỉ là chuyển đạt ta Tây Lương quốc quân ý tứ. Nếu ngươi không đáp ứng, chúng ta chỉ có thể cá chết lưới rách. Quốc quân nói, chúng ta hao tổn nổi, liền sợ Trấn quốc vương người hao không nổi. Hàng Cao Chỉ không biết câu nói này có ý tứ gì. Nhưng Tây Lương quốc quân để hắn dạng này nói với Linh Thần, hắn chỉ có thể làm theo. Linh Thần sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Tây Lương hoàng thất biết vô cấu băng liên là dùng đến cho huyền đế chữa bệnh. Đích xác, Tây Lương quốc hao tổn nổi, hắn hao không nổi. Tây Lương binh mã yếu hơn nữa, ngăn cản hắn mấy tháng không thành vấn đề. Chỉ sợ huyền đế đợi không được lúc kia. Linh Thần lạnh lùng nói cho các ngươi Tây Lương hoàng thất, trừ cái điều kiện cuối cùng, còn lại bổn vương đều đáp ứng. Trong vòng một tháng, bổn vương không gặp được vô cấu băng liên. Như vậy cái này vô cấu băng liên, chính các ngươi giữ lại, bổn vương không muốn. Nhưng các ngươi nghe rõ ràng cho ta, bổn vương chỉ thiên thể, cho đến lúc đó, bổn vương sẽ dốc hết đại viện chi lực, tự mình dẫn trăm vạn đại quân bái phòng Tây Lương. Bổn vương có thể cam đoan, làm cho cả Tây Lương triệt để theo trong lịch sử biến mất. Như bổn vương làm không được, tự nguyện ngũ lôi hoành đỉnh, hình thần câu diện. Hàng Cao Chỉ sắc mặt đột biến. Linh Thần dám phát dạng này thề độc, xem ra không phải nói đùa. Linh Thần lạnh nhạt nói, dùng bồ câu đưa tin về Tây Lương hoàng thất, 3 ngày là đủ. Ra roi thúc ngựa đem vô cấu băng liên đưa tới, 10 thiên tốc đủ. Bổn vương cho các ngươi 13 ngày thời gian, không gặp được vô cấu băng liên. Vậy bản vương cũng không cần, chúng ta trực tiếp sử dụng bạo lực. Về sau quãng đời còn lại, bổn vương chỉ có một cái mục tiêu, đó chính là diệt ngươi Tây Lương quốc, để các ngươi triệt để theo trong lịch sử biến mất. Dù cho chắn bổn vương mệnh cũng ở đây không tiếc. Hàng Cao Chỉ sắc mặt nghiêm túc. Nếu là người khác nói lời này, hắn khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng người trước mắt là Đại Huyền chiến thần Linh Thần. Nam Việt binh cường mã tráng, nhưng trước đó không lâu bị Linh Thần xuất quân công phá 3 tòa thành trì. Linh Thần không có lại cùng hắn lời vô ích, lui trở về, để lại quân lần nữa đóng quân. Hàng Cao Chỉ không dám trì hoãn, đội vàng cho Tây Lương hoàng thất hồi âm. Nhoáng một cái liền đến Linh Thần cho Tây Lương quốc kỳ hạ. Mười mấy ngày nay, Linh Thần lòng nóng như lửa đốt. Cũng may trước mấy ngày, Nô Thiết Trụ mang đến đại lượng túi thuốc nổ. Nếu như lần này Tây Lương còn dám ra yêu thiêu thần, vậy cũng đừng trách hắn. Ngày thứ 13, sáng sớm, Linh Thần liền hạ lệnh, để đại quân chờ xuất phát. Nếu như Tây Lương lần này không thoải mái giao ra vô cấu băng liên, hắn sẽ không chút do dự công thành. Linh Thần ngồi ở trên lưng ngựa, để người đem Sa Minh chết mang tới. Sa tướng quân, ngươi nói các ngươi Tây Lương hoàng thất lần này sẽ thống khoái giao ra vô cấu băng liên sao? Sa Minh chết trầm mặc không nói. Linh Thần đạm mạc nói, các ngươi sẽ không phải cho là ta tính tình rất tốt. Ngươi tốt nhất cầu nguyện các ngươi Tây Lương hoàng thất lần này chia ra yêu thiêu thần, không phải ta liền để ngươi tận mắt thấy nhìn trong thành này không có một mảng cỏ, chó gà không tha chẳng cảnh. Một mực chờ đến giữa trưa thời điểm, Hàn Cao Chỉ xuất hiện tại trên đầu thành. Trừ cái đó ra, còn có một người trung niên. Người này hào gấm, khí độ bất phàm. Đại Huyền trấn quốc vương mời lên trước một lần. Trên đầu thành vang lên kêu gọi binh thanh âm. Linh Thần một thân một mình, mang Sa Minh chết, tiến lên cùng Tây Lương tương lượng. Lấy hắn hiện tại thân thủ, dù cho đầu tưởng tướng sĩ bắn tên, hắn cũng có nắm chắc toàn thân trở ra. Huống chi hắn còn có Sa Minh chết cái này là chắn. Linh Thần cũng nhìn thấy cái kia hào gấm, khí độ bất phàm người trung niên. Trấn quốc vương quả nhiên can đảm hơn người, dám một người đến đây. Linh Thần meo mắt lại nhìn xem hắn, ngươi là ai? Tây Lương đoạn sự quan, Hình Thiện. Linh Thần suy tư một chút, lập tức hiểu rõ ra. Đoạn sự quan tương đương với hình bộ thượng thư. Nhưng Tây Lương đoạn sự quan có tiền trạm hậu tấu chi quyền, quyền lực có thể so sánh Đại Huyền hình bộ thượng thư lớn nhiều. Hình Thiện thần sắc bình tĩnh nói, Đại Huyền trấn quốc vương, nghe đại danh đã lâu, hôm nay nhìn thấy, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Linh Thần lười nhắc lời vô ích, hắn chỉ quan tâm vô cấu băng liên. Vật của ta muốn đâu? Hình Thiện đưa tay, bên người tùy tùng hai tay dâng lên một cái làm công tinh mỹ hộp. Linh Thần ánh mắt có chút sáng lên. Hình Thiện nói, thứ ngươi muốn ở đây, trấn quốc vương phải chăng nên thực hiện lời hứa của mình rồi? Linh Thần lạnh nhạt nói, đồ vật cho ta, chỉ cần đồ vật không có vấn đề. Bổn vương lập tức lui binh. Hình Thiện phát ra cười lạnh một tiếng, ta như thế nào tin ngươi? Linh Thần gần từng chữ nói, bổn vương nhất ngôn cửu đỉnh. Hình Thiện lắc đầu, còn mời trấn quốc vương trước tiên lui binh, trả lại Lâm Huyền Thành, đồng thời hứa hẹn, vĩnh viễn không tái phạm Tây Lương biên cảnh. Đến lúc đó tại hạ chắc chắn dâng lên vô cấu băng liên. Linh Thần ánh mắt băng lãnh, vậy bản vương lại như thế nào tin ngươi? Hình Thiện cười nói, trấn quốc vương có lựa chọn sao? Linh Thần ánh mắt lấp lóe, mở hộp ra, để ta nhìn một chút. Không có vấn đề. Hình Thiện mở ra hộp. Linh Thần meo mắt lại nhìn lại, trong hộp hong khô màu trắng cửu diệp hoa sen, bảo tồn được rất hoàn chỉnh. Linh Thần tay lặng lẽ thả đằng sau lưng, mở miệng nói, tiến lên một điểm, bổn vương thấy không rõ. Hình Thiện mỉm cười, đúng là đậy nắp hộp lại. Nghe nói trấn quốc vương thân thủ đến, tường thành này bất quá cao 7-8 trượng, bình thường cao thủ phát xạ ám khí cũng có thể đạt tới khoảng cách như vậy. Linh Thần con mắt nhắm lại. Cái này hình thiện, ngược lại là cẩn thận. Chỉ cần tay của hắn dám rơi ra tường thành bên ngoài, phi đao của mình liền có thể bắn trúng cổ tay của hắn, để hộp rơi xuống. Linh Thần yên lặng buông ra nắm chặt chủy thủ tay. Hình thiện nói, bản quan cũng không phải là không tin được Trấn Quốc Vương, chỉ là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Ta Tây Lương quốc quân đã đặc xá Trấn Quốc Vương quy tiếp vô cấu băng liên thỉnh cầu, hy vọng Trấn Quốc Vương cũng không cần để chúng ta làm khó. Chỉ cần Trấn Quốc Vương rời khỏi Tây Lương, cái này vô cấu băng liên tự sẽ đưa đến trên tay ngươi. Trấn Quốc Vương cũng có thể thử công phá cửa thành, cầm xuống bản quan, cướp đi vô cấu băng liên. Bất quá, bản quan muốn hủy đi vô cấu băng liên, chỉ cần mấy mắt, liền sợ Trấn Quốc Vương không kịp. Linh Thần mặt không biểu tình nhìn xem hắn, cái này vô cấu băng liên đều khô héo, còn hữu dụng sao? Hình thiện biểu lộ trêu tức, Trấn Quốc Vương cương mới không phải nói không thấy rõ sao? Linh Thần bị nẹn một chút, khoe miệng có chút co lại. Hình thiện cười nói, cái này vô cấu băng liên dược hiệu tự nhiên không bằng vừa hái xuống thời điểm, nhưng chúng ta dùng phương thức đặc thù bảo tồn, dược hiệu cũng không bị đến bao nhiêu ảnh hưởng, điểm này Trấn Quốc Vương hoàn toàn có thể yên tâm. Linh Thần hơi gật đầu. Bổn vương có thể lui binh, nhưng nếu như ngươi dám ra yêu thiêu thần, bổn vương cam đoan ngươi sẽ hối hận. Hình thiện gật đầu, bản quan biết cái này vô cấu băng liên Trấn Quốc Vương là vì sao người mà cầu. Tây Lương không nghĩ khiêu chiến Trấn Quốc Vương danh giới cuối cùng, chỉ cần Trấn Quốc Vương tín thủ hứa hẹn, chúng ta tự nhiên sẽ không nuốt lời. Đương nhiên, hy vọng Trấn Quốc Vương cầm tới vô cấu băng liên thời điểm, bản quan cũng có thể nhìn thấy 10 triệu lượng bạch ngân bồi thường khoản. Linh Thần nhíu mày, ngươi cảm thấy bổn vương đi ra ngoài đánh trận sẽ mang nhiều bạc như vậy? Kia là Trấn Quốc Vương mình sự tình, bản quan không có quyền can thiệp. Linh Thần lạnh nhạt nói, tốt. Chương 499, rốt cục cầm tới chương 499, rốt cục cầm tới Linh Thần hạ lệnh, đại quân rút lui. Hắn nói cho Hình Thiện, hắn sẽ xuất quân rời khỏi Tây Lương đường biên giới, nhưng trong vòng 3 ngày, nhất định phải nhìn thấy vô cấu băng liên. Nếu như Tây Lương dám ra yêu thiêu thần, kia liền không còn có quay lại chỗ trống. Linh Thần mục đích là trong thời gian ngắn nhất cầm tới vô cấu băng liên. Hắn có thể công thành cướp trại, đánh tới Tây Lương hoàng thất đi. Coi như hắn hiện tại những này nhân mã, nếu là Tây Lương tập kết đại quân toàn tuyến ngăn cản, không nói trước có thể hay không đánh đến Tây Lương hoàng thất, coi như đánh tới, sợ cũng là sang năm sự tình. Huyền Đế không có thời gian, đợi không được lúc kia. Hắn biết Đại Huyền có người cùng Tây Lương hoàng thất có cấu kết, không nghĩ hắn cầm tới vô cấu băng liên, cứu Huyền Đế mệnh. Nhưng Tây Lương hoàng thất cũng không phải đồ đần, thật muốn đem hắn chọc giận, trả giá cũng không chỉ là một thành một trại. Trên đầu thành, Hàng Cao Trì nhìn xem Linh Thần rút lui đại quân, có chút nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Đại Huyền chỉ có hơn 4 vạn binh mã, nhưng lại để hắn áp lực như núi. Hình đại nhân, thật muốn đem vô cấu băng liên cho Linh Thần. Hình Thiện hơi gật đầu, vô cấu băng liên mặc dù chân quý, nhưng cùng một tòa thành so còn thiếu rất nhiều. Quốc quân cũng rất khó khăn a, Lâm Huyền thành bách tính không thể bỏ đi không thèm để ý. Hàng Cao Chỉ vội vàng với người, quốc quân nhân tử. Hình Thiện khỏe miệng ngoắc ngoắc, có vẻ hơi khinh thường. Chó má nhân tử, những này thu tục vũ phu, căn bản thấy không rõ trong này đạo đạo. Nếu như từ bỏ Lâm Huyền thành bách tính, còn có những tù binh kia, như vậy hoàng thất uy tín đem triệt để sụp đổ. Người không uy tín, liền sẽ thụ người khác khi nhục. Hoàng thất không có uy tín, cái kia mất đi thế nhưng là dân tâm cùng quân tâm, hậu quả khó mà lường được. Hình Thiện nói, quốc quân tâm hệ bách tính, chỉ cần Linh Thần thật lưu binh, vậy cái này vô cấu băng liên cho hắn là được. Hàng Cao Chỉ hỏi dò, muốn không cho hắn một tây giả. Hình Thiện kinh ngạc nhìn hắn một cái, không nghĩ tới cái này thô tục vũ phu lại còn có tâm tư như vậy. Hắn khẽ lắc đầu, nói, ngươi cũng biết Linh Thần vì sao muốn vô cấu băng liên. Hàng Cao Chỉ lắc đầu, là vì cứu Đại Huyền hoàng đế mệnh. Hàng Cao Chỉ giật nảy cả mình, vậy thì càng không thể cho. Đại Huyền hoàng đế vừa chết, Đại Huyền tất nhiên nội loạn, đến lúc đó chúng ta liền có cơ hội để lợi dụng được, phân cương liệt thổ. Hình Thiện cười nhạo một tiếng, ngươi sợ là không biết Đại Huyền hoàng đế cùng Linh Thần quan hệ, bọn hắn tình như phụ tử, Đại Huyền hoàng đế chính là Linh Thần danh giới cuối cùng một trong. Đại Huyền hoàng đế nếu là chết, bút chướng này Linh Thần liền sẽ ghi tạc chúng ta Tây Lương trên đầu, Tây Lương liền phải tiếp nhận Linh Thần tất cả lửa giận. Ngươi thật chẳng lẽ nghĩ hắn xuất quân một lòng tiến đánh Tây Lương? Nam Việt binh cường mã tráng, kết quả đây, bị Linh Thần đánh xuyên qua ba tòa thành trì. Hàng Cao Chỉ sắc mặt đại biến. Hình Thiện nhíu nhíu mày, muốn Đại Huyền hoàng đế chết rất nhiều người, muốn Linh Thần chết người cũng rất nhiều. Chúng ta không cần thiết cùng Linh Thần ăn thua đủ, không có lời. Hắn năng lực ngươi cũng nhìn thấy. Tây Lương không cần thiết đi treo chọc hắn. Lần này, cự tuyệt giao ra vô cấu băng liên, vốn là đi một bước cờ dở. Nếu là hào phóng đem vô cấu băng liên giao ra, còn có thể kết một thiện duyên. Hiện tại thành phá binh bại, còn là đến giao ra vô cấu băng liên. Bất quá, nên làm chúng ta đều làm, còn lại liền để bọn hắn chính mình nội đấu đi. Vô cấu băng liên chúng ta sẽ giao cho Linh Thần, đến nỗi có thể hay không an toàn đưa đạt Đại Huyền kinh thành, liền nhìn Linh Thần bản lãnh của mình. Nếu là xảy ra sai sót, kia liền mặc kệ chuyện của chúng ta. Hình Thiện mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười. 10 ngày sau, Linh Thần dẫn đầu đại quân rời khỏi Lâm Huyền thành, đóng quân tại trên đường biên giới. Trong liều trại, Phan Ngọc Thành nhìn xem Linh Thần, do dự một hồi vẫn là không nhịn được hỏi, Tây Lương thật sẽ đem vô cấu băng liên cho chúng ta sao? Linh Thần lắc đầu, không xác định. Nhưng nếu như Tây Lương hoàng thất không hoàn toàn là ngu xuẩn, như vậy có 8 thành xác suất bọn hắn sẽ cho. Vậy vạn nhất bọn hắn nếu là không cho đâu? Linh Thần gần từng chữ nói, vậy ta liền làm cho cả Lâm Huyền thành chó gà không tha, không có một mảng cỏ, triệt để hóa thành phế tích. Lần này Tây Lương nếu dám lật lọng, hắn liền dám đổ thành. Rút khỏi Lâm Huyền thành thời điểm, hắn lưu lại chuẩn bị ở sau. Hắn để Lôi An tại Lâm Huyền thành dưới tường thành chôn đại lượng thuốc nổ, đủ để đem tường thành nổ ra một lỗ hổng. Tây Lương nếu dám đổi ý, lần này phá thành, sẽ so với lần trước càng nhanh. Nhoáng một cái 2 ngày trôi qua. Ngày này, Viên Long đội vàng chạy đến, vương gia, Tây Lương đại quân đến. Linh Thần ánh mắt sáng lên, rốt cuộc đến. Đến, bao nhiêu người? Viên Long nói, đại khái có 7-8 vạn binh mã. Linh Thần cười lạnh nói, dốc toàn bộ lực lượng, xem ra bọn hắn rất sợ hãi a. Để ngươi chuẩn bị đồ vật chuẩn bị xong chưa? Viên Long nói, dựa theo vương gia phân phó, đã chuẩn bị đầy đủ. Linh Thần hơi gật đầu, đi thôi. Linh Thần đi ra liều trại, hạ lệnh đại quân chờ xuất phát. Báo. Bẩm báo vương gia, Tây Lương đại quân cách chúng ta không đủ 10 dặm. Báo. Tây Lương đại quân cách quân ta không đủ 5 dặm. Trinh sát không ngừng báo cáo Tây Lương đại quân động tĩnh. Móng ngựa chênh chanh, mặt đất rung động, bụi đất tung bay. Tây Lương đại quân xuất hiện ở trong tầm mắt của Linh Thần. Rất nhanh, Tây Lương đại quân tại khoảng 100 trượng ngừng lại. Trấn Quốc Vương quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tây Lương kêu gọi binh truyền đạt hình thiện lời nói. Linh Thần nhìn về phía Phùng Kỳ Chính, để hắn bớt nói nhiều lời, phái người đem đồ vật đưa tới. Phùng Kỳ Chính rắc cú họng, truyền đạt Linh Thần ý tứ. Trấn Quốc Vương đáp ứng trả lại vật tư, còn có cái kia 10 triệu lượng bạch ngân bồi thường còn đâu. Linh Thần liếc mắt nhìn Lôi An. Lôi An ngầm hiểu, phóng ngựa rời đi. Không bao lâu, từng chiếc xe ngựa theo trong đại doanh lái ra. Trên xe ngựa là từng ngụm sơn đỏ cái dương. Xe ngựa chung quanh tướng sĩ trực tiếp mở ra cái dương, trong dương đồ vật không giống, có trong dương là bạch ngân, có rất nhiều hoàng kim, càng có chân châu mã não, đồ cổ tranh chữ. Chọn vẹn mấy chục cỗ xe ngựa. Lôi An dẫn người, đem mấy chục cỗ xe ngựa nằm ngang ở hai quân trung đường, trên xe cái dương bị tháo xuống, chất đống trên mặt đất. Trấn Quốc Vương, ngươi theo Lâm Huyền Thành cướp bóc vật tư không chỉ có những chuyện này a. Tây Lương kêu gọi binh truyền đạt hình thiện ý tứ. Phùng Kỳ Chính giác cuống họng đáp lại, thời gian vội vàng, những cái kia vật tư cũng không thể đúng hạn trở về, đây chỉ là một bộ phận. Còn lại, trong vòng 5 ngày bổ đủ. Cái kia 10 triệu lượng bồi thường còn đâu? Phùng Kỳ Chính nói, trong vòng 5 ngày, đủ số dâng lên. Tốt, nghệ tình các ngươi đại huyền tướng sĩ vào thành về sau, không có sát hại ta Tây Lương bách tính, không có gian dâm ta Tây Lương nữ tử, bản quan liền tin các ngươi một lần. Hình thiện để Hàn Cao Chỉ dẫn đầu 1000 binh sĩ, mang vô cấu băng liên tiến lên giao tiếp. Hàn Cao Chỉ dẫn người đổi tới trước mặt, nhìn xem Lôi An, ta muốn kiểm tra những vật này thật giả. Xin cứ tự nhiên. Lôi An nói chuyện thời điểm buông tay, ta cũng muốn kiểm tra vô cấu băng liên. Hàn Cao Chỉ do dự một chút, đưa trong tay hộp bức cho Lôi An. Lôi An tiếp nhận hộp, mở ra liếc mắt nhìn, sau đó lập tức dẫn người trở về, đem vô cấu băng liên giao cho Linh Thần. Linh Thần tiếp nhận hộp, mở ra xem. Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính cũng lại gần nhìn. Đây chính là vô cấu băng liên sao? Thật giả? Hoa kính chân bóng như ngọc, cánh hoa bên trên có huyết văn. Đây cũng là thật. Linh Thần tự lẩm bẩm, như thế nào phân rõ vô cấu băng liên Tử Tô dạy qua hắn? Cái này gốc vô cấu băng liên đặc thù, nói với Tử Tô tất cả đều đối được, hẳn là thật. Linh Thần khó nén kích động, cuối cùng cũng đến tay. Chương 500, không phục đến chiến chương 500, không phục đến chiến. Linh Thần cầm tới vô cấu băng liên, trong lòng cũng hỉ. Nhưng Hàn Cao Chỉ lại mau tức nổ, bởi vì hắn phát hiện những cái kia vàng bạc tài bảo, chỉ có phía trên vàng bạc là thật, phía dưới tất cả đều là tảng đá. Hắn lập tức đem chuyện này bẩm báo Hình Thiện. Hình Thiện nghe nói, tức giận đến trước mắt biến đen. Đại Nguyên Trấn Quốc Vương, ngươi nói không giữ lời, lấy tảng đá sung làm vàng bạc, liền không sợ bị người chế nhạo sao? Tây Lương kêu gọi binh cùng kêu lên hô to. Linh Thần một mặt cười lạnh, lần này không dùng Phùng Kỳ Chính, chính mình vận khí gầm thét, các ngươi lãng phí bổn vương thời gian dài, nếu các ngươi sớm đem vô cấu băng liên đưa đến Đại Nguyên hoàn thành, các ngươi muốn núi vàng núi bạc, bổn vương đều cho. Nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác không biết tốt xấu, tận lực làm khó dễ, làm cho bổn vương tự mình tới lấy, thì nên trả ra đại giới. Lần này chỉ là cho các ngươi thêm chút giáo huấn. Nếu là lần sau dám chậm trễ bổn vương sự tình, bổn vương liền dẫn đầu Đại Huyền 100 vạn thiết kỵ, san bằng ngươi Tây Lương quốc. Hình Thiện khí toàn thân run rẩy. Thật không nghĩ tới, Đại Huyền Trấn Quốc Vương lại như thế hèn hạ, nói không giữ lời. Ngươi nói bổn vương nói không giữ lời. Linh Thần ánh mắt băng lãnh, bổn vương nói qua diệt ngươi Tây Lương quốc. Xem ra ngươi là đang ép bổn vương hết lòng tuân thủ hứa hẹn a. Nơi đây địa thế trống trải, thích hợp quyết chiến. Bổn vương liền trêu đùa các ngươi lại có thể thế nào? Không phục đến chiến, bổn vương phụng bồi tới cùng. Hình Thiện, Hàn Cao Chỉ, sắc mặt tái xanh, mặt trầm như nước. Nhưng muốn nói đánh, bọn hắn không có cái dũng khí này. Linh Thần mặt mũi tràn đầy khinh thường, trầm giọng nói, nếu là không dám, cút về. Các ngươi nghe rõ ràng cho ta, các ngươi tận lực làm có dễ, kéo dài thời gian. Nếu là lầm bổn vương sự tình, toàn bộ Tây Lương đều sẽ bởi vì hoàng thất ngu xuẩn mà trả giá giá cao thảm trọng. Các ngươi tốt nhất cầu nguyện ta chỗ quan tâm người bình yên vô sự, hắn như một điểm sơ suất, bổn vương chắc chắn san bằng người Tây Lương. Dứt lời, Linh Thần lười nhắc lại lời vô ích. Truyền ta quân lệnh, đại quân đi bộ, trở về Tây Quan thành. Hình Thiện cùng Hàn Cao Chỉ nhìn xem đại huyền nhân mã có thứ tự rút lui, khí toàn thân run rẩy. Nhưng bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đại huyền binh mã rút lui. 70,000 đại quân trấn thủ thành trì, không đến nửa canh giờ, thành phá quân bại. Có thành trì ngăn cản, đều kiên trì không được nửa canh giờ. Tại cái này mở bỏ chi địa, bọn hắn liền lại không dám động thủ. Nếu như Tây Lương đại quân nhiều gấp đôi đi nữa, bọn hắn ngược lại là có thể thử một chút. Đến nỗi Sa Minh chết, còn có cái kia 3,000 tù binh, Linh Thần một cái đều không có thả. Toàn bộ kéo trở về làm lao động tay chân, trên chiến trường làm phá hôi. Sa Minh chết thế nhưng là Tây Lương danh tướng, đem hắn trả về, không nói là thả cọp về núi, ngày sau nếu là cùng Tây Lương lại nổi lên đao binh, khẳng định sẽ cho đại huyền đi tới phiền toái không nhỏ. Mấy ngày về sau, Linh Thần trở về Tây Quan thành. Linh Thần hạ lệnh, đại quân nghỉ ngơi một ngày, ngày mai trở lại kinh thành. Hắn đem Lôi An gọi tới. Lão Phan, Lôi An, hai người các ngươi đi nhìn một cái những cái kia theo Lâm Huyền Thành mang về vật tư. Phan Ngọc Thành cùng Lôi An lập tức rõ ràng. Linh Thần ý tứ là đem đáng tiền đều lựa đi ra mang đi. Khởi bẩm vương gia, ngoài doanh trại có một nữ tử cầu kiến. Phan Ngọc Thành cùng Lôi An vừa rời đi không lâu, ngoài trướng một sĩ binh bẩm báo. Linh Thần mỉm cười, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Nguyệt Tòng Vân. Mang nàng tới gặp ta. Vâng. Phùng Kỳ chính đằng nhảy dựng lên, ta đi, nói, nhanh chân xông ra ngoài. Linh Thần mỉm cười bật cười. Không đầy một lát, Phùng Kỳ chính một mặt ân cần mang Nguyệt Tòng Vân đi đến. Dân nữ tham kiến vương gia. Nguyệt Tòng Vân cung kính hành lễ. Linh Thần nhấc nhấc tay, nói, đứng lên đi. Chuẩn bị kỹ càng rồi. Nguyệt Tòng Vân nói, chuẩn bị kỹ càng. Linh Thần chỉ trên bàn hộp, nói, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Vương gia xin phân phó. Từ giờ trở đi, bảo vệ tốt cái hộp này, cam đoan nó an toàn đến kinh thành. Tuân mệnh. Linh Thần lạnh nhạt nói, trong hộp đồ vật so bổn vương mệnh còn trọng yếu hơn. Nguyệt Tòng Vân biến sắc, đội bằng nói, vương gia yên tâm, dân nữ chắc chắn dùng mệnh bảo vệ tốt vật này. Linh Thần hỏi, ngươi dùng binh khí gì? Nguyệt Tòng Vân túi người nói, trường thương. Phùng Kỳ chính nói, chính nàng mang binh khí, một cây màu bạc hồng anh thương. Linh Thần ánh mắt rơi xuống Nguyệt Tòng Vân trên thân. Nguyệt Tòng Vân vội vàng nói, kia là dân nữ gia truyền trường thương. Linh Thần khẽ gật đầu, nói, lão Phùng, ngươi đi quân nhu doanh, lấy một bộ phù hợp giáp trụ cho nàng. Nguyệt cô đương đã vào quân doanh, cũng không cần lại tự xưng dân nữ. Nếu ngươi có thể đem cái hộp này an toàn hộ tống đến kinh thành, về sau ngươi liền cùng lão Phùng, là ta phó tướng, đương theo bổn vương tả hữu. Phùng Kỳ chính vui mặt mày hớn hở, cái này chẳng phải là nói hắn về sau mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Nguyệt Tòng Vân rồi. Nguyệt Tòng Vân túi người ôm quyền, mặt tướng tuân mệnh. Lão Phùng, cho Nguyệt cô nương an bài một cái đơn độc liều trại. Phùng Kỳ chính cười rạng rỡ, được rồi. Tiểu Nguyệt cô nương, đi theo ta. Nguyệt Tòng Vân hỏi, vương gia, cái hộp này mặt tướng phải chăng nhưng tùy thân mang theo? Đương nhiên có thể. Nguyệt Tòng Vân mang đi hộp. Linh Thần im lặng cười cười, ánh mắt chớp lên. Nguyệt Tòng Vân là tứ hoàng tử dẫn hắn nhận biết, hắn tự nhiên không dám tùy tiện tin tưởng. Bất quá Phùng Kỳ chính thật thích Nguyệt Tòng Vân, vậy hắn liền cho Nguyệt Tòng Vân một cái cơ hội. Hồi kinh trên đường khẳng định không yên ổn. Nếu như Nguyệt Tòng Vân có thể đem cái hộp này an toàn hộ tống đến kinh thành, coi như nàng thông qua khảo nghiệm. Linh Thần tại trên cái hộp động tay chân, nếu như Nguyệt Tòng Vân mở ra hộp, như vậy khảo nghiệm cũng liền thất bại. Đêm đó, lúc nửa đêm, Linh Thần bị bên ngoài tiếng ầm ĩ bừng tỉnh. "Lão Phan, chuyện gì xảy ra?" Lêu trại rèm đẩy ra, đi tới không phải Phan Ngọc Thành, mà là Trần Trùng. Phan Ngọc Thành, Trần Trùng, Phùng Kỳ Chính, ba người sẽ thay phiên thay Linh Thần trực đêm. Tựa như là náo thích khách, Tây Cảnh quân chính tại bắt thích khách. Linh Thần ngồi dậy, cười lạnh nói, trong quân doanh náo thích khách, thật sự là chuyện cười lớn. Thích khách này là đến ám sát người khác, còn là đến tự sát. Trần Trùng nhún nhún vai, chút chuyện nhỏ này ngươi liền đừng nhọc lòng, ta liền canh giữ ở cổng, ngươi an tâm ngủ đi. Liền sợ thích khách này không nghĩ để ta ngủ ngon giấc. Trần Trùng khẽ giật mình, ý của ngươi là, thích khách là hướng về phía ngươi đến? Linh Thần cười lạnh, không phải hướng ta, là hướng về phía Vô Cấu Băng Liên đến. Ngay vào lúc này, Phùng Kỳ chính vội vàng chạy tới. Linh Thần, không tốt. Tiểu Nguyệt cô nương lọt vào tập kích. Linh Thần con mắt nhắm lại, cũng không ngoài ý muốn. Hôm nay Nguyệt Tòng Vân mang cái hộp kia theo hắn nơi này ra ngoài, bị để mắt tới không có chút nào kỳ quái. Trần Trung mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thích khách là hướng về phía Tiểu Nguyệt cô nương đến. Cái gì nha? Bọn hắn là hướng về phía Tiểu Nguyệt trong tay hộp đến. Trần Trung nói, Tiểu Nguyệt cô nương không có sao chứ? Linh Thần cười nói, Nguyệt cô nương nếu là có sự tình, lão Phùng còn có thể an tâm đứng ở chỗ này. Đi thôi, đi xem một chút. Quân doanh náo thích khách, thật là làm cho ta mở rộng mắt thấy. Linh Thần rời đi không lâu sau, một đạo hắc ảnh quỷ quỷ tuy tuy xuất hiện tại lều trại bên ngoài, tránh đi thủ vệ, lấy lưỡi dao cắt vỡ lều trại, lặng lẽ lẻn đi vào. Vừa tiến đến, lập tức bắt đầu tìm kiếm. Khi hắn phát hiện một cái hộp, cặp kia hiện ra tinh quang con mắt có chút sáng lên. Nhưng khi hắn mở hộp ra, ánh mắt kịch liệt co vào. Trong hộp cũng không có hắn thứ muốn tìm, chỉ có một tấm tờ giấy, phía trên có một câu, địa ngục hoan nên người. Chương 501, hiện tại trọng yếu nhất chính là đem Vô Cấu Băng Liên đưa về kinh. Chương 501, hiện tại trọng yếu nhất chính là đem Vô Cấu Băng Liên đưa về kinh. Linh Thần đi tới Nguyệt Tòng Vân lều trại trước. Trên mặt đất nằm 7-8 bộ thi thể, miệng vết thương của bọn hắn cơ hồ tất cả đều tập trung tại nơi cổ họng. Còn có mấy cái thích khách bị bắt làm tù binh. Tham kiến vương gia. Đám người hành lễ. Linh Thần khoát khoát tay, ánh mắt rơi xuống Nguyệt Tòng Vân trên thân. Nguyệt Tòng Vân một thân nhung trang, tay cầm hồng anh thương, tư thế hiên ngang. Người giết? Nguyệt Tòng Vân gật đầu, vâng, bọn hắn muốn cướp đoạt cái hộp kia. Trước kia giết qua người sao? Về vương gia, không có. Linh Thần cười nói, thương pháp không sai, lần thứ nhất giết người cứ làm như vậy cũng nhanh chóng, can đảm lắm. Cái này lần thứ nhất giết người, cảm giác gì? Nguyệt Tòng Vân suy nghĩ một chút, nói, có chút buồn nôn. Linh Thần cười cười, lần thứ nhất giết người, đích xác sẽ phạm buồn nôn. Hắn đi tới bị bắt mấy cái thích khách trước mặt, nói đi, ai phái các ngươi đến? Mấy cái thích khách giữ im lặng. Linh Thần liếc mắt nhìn Viên Long. Viên Long trầm giọng nói, vương gia trước mặt, còn không bằng thực đưa tới. Mấy cái thích khách trầm mặc như trước không nói. Phanh. Viên Long một thép vân tay nện tại một cái thích khách trên cổ, nương theo lấy một tiếng chói hai tiếng xương nứt, cái sau cái cổ gãy xương đoạn, tại chỗ tử vong. Cái khác mấy cái thích khách thân thể run lên bần bật, trong ánh mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Viên Long trong tay thép vân tay chống đỡ một cái thích khách tiết hầu, nói: ai phái các ngươi đến? Cái sau rốt cục mở miệng, ngóc đầu lên hô to: muốn giết cứ giết, ta Tây Lương dũng sĩ, chưa từng sợ chết. Viên Long kinh ngạc: ngươi là Tây Lương quốc người? Vâng. Viên Long nhìn về phía Linh Thần, Vương gia, xem ra là Tây Lương quốc không cam tâm bị ngươi chơi bừa, cho nên phái người đến ám sát. Linh Thần cười lạnh, Tây Lương quốc người bản sự rất lớn à, vậy mà có thể chui vào Tây Cảnh quân đại doanh. Liền xem như nhất lưu cao thủ muốn làm đến điểm này đều rất khó. Viên Long hiểu rõ ra, Vương gia ý tứ là có người tại hiệp trợ bọn hắn. Có hay không thẩm qua chẳng phải sẽ biết sao? Ngươi trước tiên đem bọn hắn dẫn đi, tìm tù binh đến phân biệt, nhìn xem những người này đến cùng phải hay không Tây Lương người. Một hồi ta sẽ để cho Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính đi tìm ngươi, bọn hắn xuất thân giám sát sở, thẩm vấn nhất là sở trường. Viên Long cúi người, mặt tướng lĩnh mệnh. Linh Thần đột nhiên nhìn quanh một vòng, hỏi, tứ hoàng từ đâu? Viên Long nói, một mực không thấy người. Linh Thần khẽ nhíu mày, được rồi, ngươi đi làm việc trước đi. Vâng. Viên Long để người đem bị bắt thích khách mang đi, lưu lại một bộ phận người xử lý thi thể trên đất. Linh Thần nhìn về phía Nguyệt Tòng Vân, sợ hãi sao? Nguyệt Tòng Vân lắc đầu, mặt tướng không sợ. Nàng không những không sợ, còn có chút hưng phấn. Linh Thần cười nói, kia liền sớm nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai xuất phát. Vâng. Linh Thần trở lại lều trại của mình, Nô Thiết Trụ dẫn người chờ ở cửa. Vương gia, quả nhiên không ra ngươi đoán, ngươi rời đi về sau, có người chui vào ngươi lều trại. Linh Thần hơi gật đầu, thẩm vấn qua sao? Nô Thiết Trụ nói, thẩm vấn qua, người này miệng rất cứng, cái gì cũng không nói. Linh Thần cười lạnh, không nói là hắn không có thử qua giám sát sở thủ đoạn. Dẫn hắn đi tìm Viên Long, giao cho Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính thẩm vấn. Mặt tướng tuân mệnh. Hôm sau, sáng sớm, Linh Thần sau khi tỉnh lại, Trần Trùng đưa tới sớm một chút. Viên tướng quân cùng thủ lĩnh bọn hắn đều ở bên ngoài. Linh Thần kinh ngạc, vì cái gì không tiến vào? Trần Trùng nói, ngươi những ngày này quá mệt mỏi, muốn để ngươi ngủ thêm một hồi. Linh Thần trong lòng ấm áp, mỉm cười, để bọn hắn vào đi. Trần Trùng ra ngoài đem Viên Long bọn người hô vào. Linh Thần bưng một bát nóng hôi hổi ngựa mẹ trà, đây coi như là Tây Cảnh đặc sản, một bên uống vừa nói, thẩm vấn đến thế nào rồi? Phan Ngọc Thành gật đầu, hỏi rõ ràng, đích thật là Tây Lương người. Linh Thần nói, Tây Lương người là làm sao ẩn vào đến, còn có thể thuận lợi tìm tới ta liều trại, đồng thời biết chứa vô cấu băng liên hộp tại trên tay người nào. Phan Ngọc Thành nói, theo những thích khách kia bàn giao, là đô thống Diêm Hồng Tân một mực đang giúp bọn hắn. Diêm Hồng Tân? Linh Thần chân mày khẽ nhếch, còn sống sao? Phan Ngọc Thành ngơ ngác một chút, nói, chờ chúng ta chạy đến thời điểm, người đã tự sát. Linh Thần phát ra cười lạnh một tiếng. Hắn một chút cũng không ngoài ý muốn. Chết để chặt đứt đầu mối biện pháp, chỉ có một cái, đó chính là giết người diệt khẩu. Chỉ có người chết tài năng chân chính bảo thủ bí mật. Điều tra cái này thân phận của Diêm Hồng Tân sao? Phan Ngọc Thành gật đầu, điều tra, Diêm Hồng Tân là Tương Châu nhân sĩ, cũng coi là văn võ song toàn, ngắn ngủi mấy năm liền tấn thăng đến đô thống vị trí, là tứ hoàng tử tự mình cất nhắc. Linh Thần con mắt nhắm lại, Tương Châu. Lão Phan, ngươi để giám sát sở tại Tương Châu mật thám tra một chút cái này Diêm Hồng Tân nội tình. Vâng. Phan Ngọc Thành nói xong, từ trong ngực lấy ra một phong thư, đây là Diêm Hồng Tân trước khi chết lưu lại di thư. Linh Thần khoát qua tay, để ta đoán một chút nhìn, có phải là nói hắn tham tiền tâm hồn, thu tây lương bạc, một lần xẻ chân để hận nghìn đời, thẹn với tứ hoàng tử để bạn, thẹn với bệ hạ cùng đại huyền loại hình. Phan Ngọc Thành mấy người mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn hoài nghi Linh Thần nhìn lén qua phần này di thư, bởi vì hắn nói không sai biệt lắm. Nhìn mấy người phản ứng, Linh Thần liền biết hắn đoán đúng. Diêm Hồng Tân tự sát, khẳng định là tại thay người sau lưng che lấp, đem trách nhiệm nắm vào trên người mình là bình thường thao tác. Linh Thần khẽ nhíu mày, tứ hoàng tử đâu? Viên Long nói, mặt tướng hỏi qua tứ hoàng tử phó tướng. Tứ hoàng tử tối hôm qua trước khi trời tối liền rời đi đại doanh, một mực không có trở về. Đi chỗ nào rồi? Viên Long lắc đầu, mặt tướng hỏi qua tứ hoàng tử phó tướng, hắn nói không biết, nhưng mặt tướng cảm thấy hắn biết. Linh Thần trầm mặc một hồi, khoát tay một cái nói, được rồi, chuyện khác đều trước buông xuống. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đem vô cấu băng liên an toàn đưa về kinh thành. Viên Long, truyền ta quân lệnh, sau nửa canh giờ, đại quân xuất phát, hỏa tốc hồi kinh. Mặt tướng tuân mệnh. Viên Long lĩnh mệnh mà đi. Nửa giờ sau, Linh An quân chờ xuất phát. Linh Thần đang muốn hạ lệnh xuất phát, vài con khoái mã chạy nhanh đến. Linh Thần chờ một chút, chờ chút. Là tứ hoàng tử. Hắn một đường phóng ngựa, đi tới Linh Thần trước mặt. Tham kiến tứ hoàng tử. Phan Ngọc Thành bọn người hành lễ. Tứ hoàng tử khoát tay một cái, sau đó nhìn chằm chằm Linh Thần, nghe nói ngươi tối hôm qua gặp chuyện rồi. Linh Thần nhìn xem hắn, khẽ gật đầu. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Tứ hoàng tử nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra, may mắn ngươi không có việc gì, ngươi nếu là ra chút chuyện, phụ hoàng không đem ta ra đảo mới là lạ. Bản hoàng tử tối hôm qua dẫn người tuần thành đi, nếu là ta tại, định sẽ không xuất hiện dạng này sự tình. Linh Thần nhìn xem hắn, lạnh nhạt nói, đại huyền quân doanh, thích khách như vào chỗ không người. Còn có tứ hoàng tử một tay đề bạt đô thống Diêm Hồng Tân, cấu kết Tây Lương, thông đồng với địch phản quốc. Cái này cậu vật, ta trước kia làm sao không nhìn ra hắn lòng lang dạ thú. Tứ hoàng tử khí mắng to, nhưng đột nhiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn về phía Linh Thần, ngươi sẽ không phải hoài nghi là ta phái người ám sát ngươi à. Chương 502, 800 dặm khẩn cấp chương 502, 800 dặm khẩn cấp Linh Thần nheo mắt lại nhìn xem hắn, thích khách tại quân doanh hành thích, còn vào chỗ không người, lại không một người phát hiện dị thường. Còn có Diêm Hồng Tân là ngươi một tay để bạn, mà ngươi tối hôm qua lại hết lần này tới lần khác không tại đại doanh, có đem chính mình hái sạch sẽ hiểm nghi. Tứ hoàng tử, ngươi nói ta không nên hoài nghi ngươi sao? Ta. Tứ hoàng tử gấp đến độ cái chán đổ mồ hôi, nhưng lại không biết giải thích thế nào. Chỉ có thể giơ tay lên, nói, Linh Thần, ta chỉ thiên thể, tuyệt đối không phải ta. Nếu như là ta kẻ sai khiến ám sát ngươi, liền để ta thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Lại nói, ta tại sao muốn để người ám sát ngươi? Công phá Lâm Huyền Thành, mặc dù là ngươi công lao, nhưng chúng ta cũng mò được quân công. Linh Thần, ta thể, thật không phải là ta. Linh Thần nhìn hắn chằm chằm một hồi, cười nói, đùa ngươi chơi đâu, ta không có hoài nghi ngươi. Nếu như ta chết tại Tây Cảnh, coi như ngươi là hoàng tử, cũng phải trả giá cao thảm trọng. Ngươi sẽ không ngốc như vậy. Bất quá, Tây Cảnh quân kỵ phải lần nữa chỉnh đốn. Cái này quân kỵ tan rã, tướng linh thông đồng với địch, binh sĩ cùng mù như vậy. Lần này ám sát chính là ta, lần sau nếu là ám sát ngươi, ngươi tránh qua sao? Tứ hoàng tử sắc mặt đại biến. Linh Thần phóng ngựa tiến lên, hạ giọng nói, tứ hoàng tử hẳn là rõ ràng, mặc dù ta không sao, nhưng sự tình phát sinh tại ngươi quân doanh, huống hồ ngươi một tay để bạt tướng linh thừa nhận thông đồng với địch. Chuyện này một khi bị bệ hạ biết, ngươi cái này Tây Cảnh thống soái xem như làm đến cùng. Tứ hoàng tử sắc mặt trắng bệnh, cái trán đổ mồ hôi. Linh Thần tiếp tục nói, bất quá tứ hoàng tử yên tâm, chuyện này ta sẽ không nói cho bệ hạ. Nhưng Tây Cảnh quân kỷ nhất định phải lập tức chỉnh đốn, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tứ hoàng tử liên tục gật đầu, ngươi yên tâm, ta lập tức chỉnh đốn. Linh Thần, cảm ơn ngươi. Ân tình này, ta ghi ở trong lòng. Về sau khẳng định sẽ trả ngươi. Linh Thần cười cười, đều là vì bệ hạ phân ưu. Tứ hoàng tử, ta nên xuất phát. Tốt, an tiết ta sẽ hồi kinh, đến lúc đó tìm ngươi uống rượu. Linh Thần gật đầu, tứ hoàng tử bảo trọng. Bảo trọng. Linh Thần trở về, cất cao giọng nói, chuyển ta quân lệnh, đại quân xuất phát. Trên đường, Linh Thần phóng ngựa tới gần Phan Ngọc Thành. Hạ giọng nói, ngươi phải giám sát sở tại Tây Cảnh thám tử, âm thầm điều tra một chút tứ hoàng tử. Ngươi hoài nghi là tứ hoàng tử. Phan Ngọc Thành do dự một chút, vẫn là nói, ta cảm thấy tứ hoàng tử khả năng không lớn. Ngươi nếu là tại Tây Cảnh xảy ra chuyện, hắn đến gánh chịu tất cả trách nhiệm. Linh Thần cười lạnh, nhưng những người kia cũng không phải là chạy mệnh của ta đến, mà là chạy vô cấu băng liên đến. Phan Ngọc Thành giật mình, giờ mới hiểu được tới. Linh Thần nói tin tưởng tứ hoàng tử, chỉ là kế hoa binh. Tốt, ta an bài người điều tra. Linh Thần nói, trọng điểm điều tra một chút tứ hoàng tử nữ nhân. Phan Ngọc Thành một mặt kinh ngạc. Tứ hoàng tử nữ nhân, ai vậy? Linh Thần lắc đầu, không biết. Bất quá nữ nhân này trong danh tự có một cái nhiễm chữ, có lẽ là dòng họ cũng nói không chính xác. Tứ hoàng tử tối hôm qua không tại đại doanh, hẳn là tìm nữ nhân này. Phan Ngọc Thành suy tư một chút, nói, ngươi là theo tứ hoàng tử bên hông hầu bao đoán ra được à? Ừm. Linh Thần kinh ngạc nhìn xem hắn, ngươi cũng chú ý tới rồi. Phan Ngọc Thành gật đầu, cái kia hầu bao dùng chính là Tú Châu sản xuất cầm tú, 10 phần chân quý. Linh Thần cười nói, lão Phan, không tệ a. Tại giám sát sở lâu như vậy, điểm này nhãn lực độc đáo vẫn phải có. Vậy ngươi còn phát hiện cái gì rồi? Phan Ngọc Thành suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu, hết rồi. Linh Thần cười nói, đệ nhất, nữ nhân này diễm mà không tầm thường. Thứ hai, rất có tài hoa, hẳn là một cái tài nữ. Thứ ba, có thể là phú gia thiên kim, hoặc là thanh lâu hoa khôi. Phan Ngọc Thành mặt mũi tràn đầy một bức. Làm sao ngươi biết? Linh Thần nói, ta theo tứ hoàng tử trên thân nghe được một mực, còn có hỏa vân tiên tư hương vị. Hỏa vân tiên tư là cái gì? Linh Thần ngơ ngác một chút, son phấn a, ngươi không cho nam chi cô nương mua quà sao? Phan Ngọc Thành lắc đầu. Hỏa Vân Tiên Tư sinh tại Tương Châu, hương vị đặc biệt, giá cả đắt đỏ, nữ tử có thể dùng không dậy nổi, bởi vì màu sắc cực giống chân trời giáng đỏ, cho nên Linh Thần nói, đột nhiên dừng lại, lão Phan, ngươi trước đó nói cái kia Diêm Hồng Tân là nơi nào người? Tương Châu. Linh Thần ánh mắt có chút co rụt lại, nhất định phải đem nữ nhân này tìm ra, tra rõ ràng lai lịch của hắn. Phan Ngọc Thành cũng phản ứng lại, khẽ gật đầu. Một đường hành quân gấp, mặc dù như thế, Linh Thần vẫn cảm thấy quá chậm. Tử Tô nói huyền đế nhiều nhất còn có thể chống đỡ nửa năm, nhưng hôm nay đã hao phí không sai biệt lắm thời gian 3 tháng. Trong một ngày, huyền đế liền nhiều một phần nguy hiểm. Mấu chốt là quân nhu doanh tốc độ quá chậm, nhưng lại không thể mang một vạn đại quân đi đầu. Nếu là mấy ngày lộ trình, các tướng sĩ mang lên lương khô cùng nước, có thể chống được đến. Nhưng một vạn đại quân, người ăn ngựa nhai, rời đi quân nhu doanh căn bản không được. Ngày thứ 10, Linh Thần thực tế kìm nén không được sớm ngày về kinh tâm tư. Hắn làm ra một cái mạo hiểm cử động. Đại quân sau đó hồi kinh. Hắn dẫn người 800 dặm khẩn cấp, hộ tống vô cấu băng liền vào kinh. Nhưng hắn mang không có bao nhiêu người. 800 dặm khẩn cấp, cách mỗi 2-30 dặm một liền có một cái dịch trạm, nhưng trong dịch trạm đổi thừa ngựa không cao hơn 15 tớt. Nói cách khác, Linh Thần nhiều nhất mang 10 người tả hữu. Nhưng Linh Thần còn là quyết định mạo hiểm như vậy. Chiếu tốc độ bây giờ, chờ hồi kinh còn phải 20 mấy ngày. Huyền đế bệnh tình chuyển biến xấu rất nhanh, hắn thật sợ chờ mình chạy trở về, huyền đế đã buông tay nhân gian. Hắn hạ lệnh, Phan Ngọc Thành, Phùng Kỳ Chính, Trần Trung, Nguyệt Tổng Vân, Viên Long, mặt khác mang 4 tên Linh An quân tướng lĩnh, theo hắn 800 dặm khẩn cấp, chạy về kinh thành. Lôi An cùng Lô Thiết Trụ dẫn đầu Linh An quân sau đó về kinh. Giá, giá, giá. Linh Thần một nhóm 10 người, tại trên quan đạo phóng ngựa phi nhanh. Dựa theo quy định, 800 dặm khẩn cấp, ngày trì 10 dịch, đại khái muốn chạy 300 dặm. Bất quá cũng có người nhưng ngày đi 400 dặm, ngựa đều muốn mệt chết mấy thớt. Nhưng Linh Thần bọn người làm không được. Bởi vì bình thường 800 dặm khẩn cấp, thay ngựa cũng thay người. Linh Thần không có cách nào thay người, chỉ có thể chính mình chạy. Hắn cũng không biết chính mình có thể chạy bao nhiêu dặm, nhưng có thể chạy thì chạy. Bọn hắn chẳng những phải chính mình chạy, còn phải chém giết. Như Linh Thần đoán, dọc theo con đường này cũng không thái bình. Bọn hắn đã tao ngộ 3 lần ám sát. Những sát thủ này, thân thủ cao cường. Bất quá Linh Thần đánh lui bọn hắn, cũng không có phí bao nhiêu sự tình. Đệ nhất, mặc dù bọn hắn chỉ có 10 người, nhưng đều là cao thủ. Thứ hai, thời điểm ra đi, Linh Thần bọn hắn mang lựu đạn, phục hợp cùng ép. Nhưng con đường sau đó sẽ càng ngày càng khó đi, bởi vì bọn hắn lựu đạn, mũi tên đều còn thừa không có mấy. Linh Thần, phía trước có dịch trạm, muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Phan Ngọc Thành đón đập vào mặt cuồng phong hô to. Liên tục buôn 3-7 tháng ngày, mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi hơn 2 canh giờ, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Hạ cái dịch trạm lại nghỉ ngơi. Linh Thần nói. Nhanh đến dịch trạm lúc trước, Linh Thần lên tiếng hô to, ta chính là Đại Huyền Trấn Quốc Vương Linh Thần, 800 dặm khẩn cấp, mau mau đổi thừa. Ngăn người chết, nghịch người vong. Dịch trạm sai dịch chỉ thấy đất vàng cuộn cuộn, 10 con tuấn mã chạy nhanh đến, trong lòng còn tại buồn bực. 800 dặm khẩn cấp, thế nào lại là 10 người? Mà lại trên thân những người này đã không con cháu vua chúa, lại không lập tức bay đường hoàng kỳ. Nghe tới người đến là Linh Thần, giật mình kêu lên, phi tốc chuẩn bị đổi ngồi ngựa tớt, thức ăn nước uống. Bọn hắn dù không biết Linh Thần, nhưng nghe qua Linh Thần đại danh, tin tưởng toàn bộ Đại Huyền, cũng không ai dám gan mập đến giả mạo Trấn Quốc Vương. Chương 503, vậy hạ chống đỡ không được bao lâu chương 503, vậy hạ chống đỡ không được bao lâu kinh thành, hoàng cung. Huyền đế trạng thái càng ngày càng kém hơn. Nguyên bản thân hình cao lớn hắn, bây giờ gầy trơ cả xương. Mặc dù Tử Tô mỗi ngày dùng đại lượng chân quý dược liệu cho Huyền đế kéo dài tính mạng, nhưng Huyền đế tình huống còn là càng ngày càng hỏng bét, mỗi ngày đều tại ho ra máu, căn bản ăn không vô đồ vật. Hôm qua miễn cưỡng uống nửa bát cháo, hôm nay thứ gì cũng chưa ăn. Nếu không phải mỗi ngày phục dụng chén thuốc, sợ là đã sớm nhịn không được. Hiện tại khi thì hôn mê, khi thì thanh tỉnh. Toàn công công canh giữ ở bên giường, nhìn xem khuôn mặt khô gầy Huyền đế, không ngừng lau nước mắt. Tử Tô những ngày này, một mực đợi trong cung, người cũng gầy gò một vòng lớn. Ngay vào lúc này, một cái vóc người thon dài, làn da trắng nõn thanh niên từ bên ngoài đi vào. Tử Tô cùng toàn công công túi người hành lễ, tham kiến thái tử điện hạ. Một tháng trước, Huyền đế một lần nữa bổ nhiệm tả hữu thừa tướng Lý Hàm Nho được bổ nhiệm làm tả tướng, hữu tướng thì là một lần nữa bắt đầu dùng trước thái úy Tông Tư Bách. Tông Tư Bách cũng là nhân vật văn võ song toàn, quan đến thái úy, nhưng mấy năm trước tại cùng tả tướng chính đấu bên trong bị giáng chức, yên lặng nhiều năm, bây giờ lại bị Huyền đế một lần nữa bắt đầu dùng. Đồng thời hai người này cũng bị bổ nhiệm làm phụ chính đại thần, mà lại Huyền đế còn đứng người kế vị. Chẳng ai ngờ rằng tại trận này đoạt đích chi chiến bên trong, Lục hoàng tử vậy mà là lớn nhất bên thắng. Bất quá Huyền đế cũng là không có cách nào, phế thái tử bị giáng chức trông coi hoàng lăng, nhị hoàng tử chết sớm, tam hoàng tử mưu phản bị trảm, tứ hoàng tử mang binh tại bên ngoài cùng hoàng vị vô duyên, ngũ hoàng tử giết cha mưu phản cũng đã bị trảm. Trường ấu có thứ tự, Lục hoàng tử không có phạm qua sai lầm, không thể vượt qua hắn phong hoàng tử khác vì người kế vị. Mà lại Lục hoàng tử mặc dù là người cứng nhắc, nhưng đọc đủ thứ thi thư, so hoàng tử khác đều phù hợp chút. Mọi người không nghĩ tới Lục hoàng tử cái gì cũng không làm, nhặt cái đại tiện nghi. Những ngày này triều chính đều là từ Lục hoàng tử xử lý, mặc dù xử lý chính vụ lạnh nhạt, nhưng có hai vị phụ chính đại thần Lý Hán Nho cùng Tông Tư Bách hỗ trợ, thật cũng không ra cái gì nhiễu loạn lớn. Lục hoàng tử khoát khoát tay, không cần đa lễ. Hắn đi tới trước giường, quỳ rạp xuống đất, cung cung kính kính dập đầu thỉnh an. Mặc dù Huyền đế ngủ, nhưng Lục hoàng tử rất chú trọng quy củ, mặc kệ Huyền đế thanh tỉnh còn là hôn mê, hắn lễ tiết từ trước đến nay rất đúng chỗ. Lục hoàng tử hành lễ về sau đứng người lên, nhìn về phía Tử Tô, "Tử Tô cô nương, phụ hoàng khá hơn chút nào không?" Tử Tô cúi người nói, "Bệ hạ trạng thái càng ngày càng kém, nhưng ta sẽ hết sức nỗ lực, đợi đến Linh Thần trở về." Lục hoàng tử chau mày, mặt mũi tràn đầy lo âu, "Ông trời phù hộ, hy vọng tiên sinh có thể về sớm một chút." Hắn nói tiên sinh chính là Linh Thần. "Hy vọng phụ hoàng mau mau tốt, cái này Đại Huyền Giang Sơn ta thực tế đảm đương không nổi a." Nói, nhìn về phía Toàn Thịnh, "Toàn công công, ngươi cùng phụ hoàng lâu như vậy, có thể hay không nói cho ta, phụ hoàng bình thường là xử lý như thế nào liên quan tới tiên sinh vấn đề?" Toàn công công không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, lão nô không rõ thái tử điện hạ ý tứ. Lục hoàng tử thở dài, nói, "Những cái kia tấu chương, có chín thành đều là tham tấu vạch tội tiên sinh. Ta thật không biết nên xử lý như thế nào." Toàn công công nói, "Vậy hạ đối với những tấu chương này, từ trước đến nay đều là bỏ mặc." Lục hoàng tử nhíu mày, "Nhưng đây đều là quần thần ý kiến, bỏ mặc không phù hợp quy củ a." Toàn công công hơi nhíu một chút lông mày, cúi đầu nói, "Dù sao bệ hạ chính là làm như vậy." Lục hoàng tử đang muốn mở miệng, một trận tiếng ho khan kịch liệt vang lên. Huyền đế cũng tỉnh. Toàn công công sốt ruột bận bịu hoàng đi tới bên giường, nhẹ nhàng giúp Huyền đế thuật khí. Huyền đế lại ho ra máu. "Phu hoàng." Lục hoàng tử lao tới bên giường, trên mặt tràn ngập lo lắng. Tử Tô lông mày nhíu chặt, cứ theo đà này, Huyền đế chống đỡ không được bao lâu. Tối đa một tháng, nếu là Linh Thần còn về không đến, cái kia Huyền đế triệt để không có cứu, vô cấu băng liên cũng vô dụng. "Phu hoàng, ngươi thế nào?" Lục hoàng tử hốc mắt đỏ bừng, nước mắt tại hốc mắt đảo quanh. Huyền đế khuôn mặt khô gầy, ánh mắt u ám không sáng, khó khăn lắc đầu, chấm không có việc gì. "Ngươi nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, vất vả ngươi, triều chính xử lý còn thuận tay sao?" Lục hoàng tử vội vàng nói, "Có tả tướng cùng hữu tướng trợ giúp Nhi thần, hết thảy cũng còn tính thuận lợi." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Huyền đế ánh mắt nhìn về phía bên ngoài phương hướng, trong ánh mắt ẩn ẩn mang chờ đợi, Linh thần trở về rồi sao?" Toàn công công xoa xoa nước mắt, an ủi, "Nhanh, vương gia cũng nhanh trở về." Huyền đế ánh mắt ảm đạm, thì thầm nói, xem ra là không hề có một chút tin tức nào, cũng không biết chấm có thể chờ hay không đến hắn, thật muốn lại nhìn tiểu tử thúi này lên mắt. Toàn công công khóc đến khóc không thành tiếng, "Bệ hạ, vương gia khẳng định sẽ trở về, hắn biết bệ hạ nhớ hắn, nhất định sẽ trở về. Chấm sợ là đợi không được hắn." Lục hoàng tử lau nước mắt, "Phụ hoàng, Nhi thần có chuyện muốn thỉnh giáo. Gần nhất Nhi thần phát hiện, đưa tới tấu chương, chín thành là vạch tội tiên sinh, nên xử trí như thế nào?" Huyền đế suy yếu nói, "Ngươi là nói Linh thần sao?" những cái kia tấu chương bỏ mặc là được. Ngươi nhất định phải đối xử tử tế Ninh Thần, chỉ cần có Ninh Thần tại, tứ phương Man Di mới không dám ta phạm ta đại huyền tất đất. Chấm sau khi đi, ngươi muốn đợi chấm cho Ninh Thần cùng Hoài An cử hành hôn lễ. Ninh Thần nhìn như phóng đãng không bị trói buộc, nhưng kỳ thật trọng nhất cảm tình. Ngươi chỉ cần đối tốt với hắn, hắn liền sẽ đối với ngươi tốt. Hắn không thích lễ nghi phiền phức, ngươi muốn nhiều hơn bao dung, chấm sau khi đi, ngươi nhất định phải thật tốt đợi hắn. Đi nhớ sao? Lục hoàng tử cúi người, Nhi Thần ghi nhớ. Thế nhưng là phụ hoàng, nhưng quần thần ý kiến Nhi Thần không thể xem như nhìn không thấy, cái này không phù hợp quy củ. Mấy ngày gần đây, đã có đại lượng quan viên ôm bệnh ở nhà. Nếu là đối vạch tội tiên sinh tấu chương bỏ mặc, chỉ sợ sẽ có càng ngày càng nhiều quan viên ôm bệnh ở nhà, dẫn đến siêu khó hỗn loạn, ủ thành đại họa. Hô trướng. Huyền đế giận dữ, chấm còn chưa có chết, bọn hắn liền dám như thế. Như chấm không tại, bọn hắn chẳng phải là muốn tạo phản. Khu, khu hụ khu khu khu. Huyền đế giận dữ công tâm, ho khan kịch liệt lên, bờ môi đỏ thắm, lần nữa ho ra máu. Bệ hạ. Phu hoàng. Toàn công công cùng lục hoàng tử quá sợ hãi. Huyền đế là không cục, nhưng người ngất đi. Tử Tô cô nương, nhanh, Tử Tô cô nương. Tử Tô bước nhanh về phía trước, nhìn về phía lục hoàng tử, nói, thái tử điện hạ còn mời né tránh. Lục hoàng tử liên tục gật đầu, thất kinh nói, Tử Tô cô nương, ngươi nhất định phải trị liệu tốt phụ hoàng, nhất định phải trị liệu tốt hắn. Tử Tô không nói chuyện, vội vàng kiểm tra huyền đế tình huống. Chỉ thấy theo kiểm tra, Tử Tô một tấm gương mặt xinh đẹp hết sức nghiêm trọng. Ninh Thần lại muốn không mang về vô cấu băng liên, huyền đế chống đỡ không được bao lâu. Mà lúc này Ninh Thần đã rời kinh thành không xa, nhưng hắn thụ thương. Phan Ngọc Thành bọn người đều có khác biệt trình độ thụ thương. Lúc này, trung quanh bọn hắn nằm 20-30 bộ thi thể. Nhớ không rõ đây là bọn hắn lần thứ mấy tao ngộ ám sát. Ninh Thần hai tay chống thép vươn tay, hai chân run lên. Dòng dã hơn 10 ngày buôn ba, bọn hắn mỏi mệt đến cực hạn. Mặc dù mọi người đều thuật cưỡi ngựa đến, nhưng không biết ngày đêm phóng ngựa chạy như điên, bên đùi sớm đã mài đến máu thịt bé bét. Ninh Thần hiện tại cái mông đau liền yên ngựa cũng không dám dính, chỉ có thể dựa vào bàn đạp để chính mình nửa ngồi, nhưng bên đùi căn bản là không có cách tránh. Bọn hắn hiện tại chỉ còn lại 6 người. Mấy ngày liền buôn ba, lần lượt ám sát, tùy hành cái kia 4 cái Ninh An quân tướng lĩnh đều bị trọng thương, Ninh Thần đem bọn hắn lưu tại dịch trạm dưỡng thương. Cho dù Ninh Thần luyện được cái kia đạo khí, mấy ngày nay cũng tiêu hao sạch. Trong chiến đấu mới vừa rồi, hắn trúng một đao, cũng may vết thương không sâu, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Chương 504, Trấn Quốc Vương hồi kinh chương 504, Trấn Quốc Vương hồi kinh tất cả mọi người có khác biệt trình độ thụ thương. Những ngày này, đi cả ngày lẫn đêm, tất cả mọi người mỏi mệt đến cực hạn. Sức chiến đấu giảm mạnh. Nếu là trong ngày thường, đối phó những sát thủ này đều không cần Ninh Thần xuất thủ. Cũng may mọi người vết thương trên người đều là bị thương ngoài da, cũng không chí mạng. Điều kiện có hạn, chỉ có thể đơn giản băng bó một chút vết thương. Tất cả mọi người thế nào? Ninh Thần chống thép vân tay đứng ở dưới bóng cây, dựa lưng vào một cái cây, ánh mắt mỏi mệt nói. Bởi vì trên mặt đã nhìn không ra mỏi mệt, mỗi ngày phơi gió phơi nắng, nguyên bản da thịt trắng non trở nên thô ráp đen nhánh, rất giống là theo lò than bên trong chui ra ngoài. Không chỉ Ninh Thần, tất cả mọi người đồng dạng. Phan Ngọc Thành mấy người lắc đầu, biểu thị chính mình không có việc gì. Để Ninh Thần kính nể là Nguyệt Tòng Vân, một nữ tử, trên đường đi không có kêu lên một tiếng khổ. Nguyên bản tư thế hiên ngang tuấn tiếu cô nàng, biến thành tiểu hắc cô nàng. Còn có 3 ngày, không sai biệt lắm liền có thể đến kinh thành. Nhưng Ninh Thần biết, tiếp xuống 3 ngày mới là hung hiểm nhất. Mọi người ăn vài thứ, sau đó nghỉ ngơi 2-3 canh giờ về sau, tiếp tục đi đường. Giá, giá, giá. Tuấn mã chạy như điên, đất vàng cuộn cuộn. Ninh Thần tranh thủ đem hai chân xóa đến nhấp mở, để bên đùi không cùng bụng ngựa ma sát. Mặc dù động tác thiếu lễ độ, nhưng bây giờ cũng không nói hoài tới những này. Nhoáng một cái 3 ngày đi qua. Kinh thành, hoàng cung. Huyền đế tình huống đã hỏng bét đến cực hạn. 3 ngày trước, bệ hạ bị tức choáng một lần. Tử Tô đem hết toàn lực mới khiến cho Huyền đế tỉnh lại. Huyền đế mặc dù tỉnh, nhưng lại gây nên bệnh biến, phát sốt, thiêu đến rất lợi hại, người đều cháy khét bôi. Huyền đế đã bắt đầu không nhận người. Hắn hai lần đem chạy đến thăm viếng lục hoàng tử nhận thành Ninh Thần. Nhiều lần đem Tử Tô nhận thành cựu công chúa, lại đem cựu công chúa nhận thành Tử Tô. Cả người ngơ ngơ ngắc ngác, thanh tỉnh thời gian rất ít. Ninh Thần, ngươi trở về rồi. Toàn công công ngay tại lau nước mắt, nghe tới thanh âm, cúi đầu xem xét Huyền đế tỉnh. Ninh Thần, ngươi chừng nào thì trở về? Huyền đế ánh mắt vẫn đục, mê mang, nhìn xem toàn công công hỏi. Toàn công công biết, bệ hạ lại nhận lầm người, đem hắn nhận thành Ninh Thần. Tử Tô cho toàn công công nháy mắt, để hắn thừa nhận. Huyền đế tình huống hiện tại quá tệ, nếu không phải nhớ Ninh Thần, chỉ sợ sớm đã nhịn không được. Toàn công công mang theo tiếng khóc nức nở, bệ hạ, thần trở về. Thần bị bệ hạ mang về vô cấu băng liên, bệ hạ bệnh rất nhanh liền có thể tốt. Ninh Thần a, ngươi cùng Hoài An thành hôn lâu như vậy rồi, làm sao còn không có cho chấm sinh hạ hoàng tôn? Toàn công công cũng nhịn không được nữa, lệ rơi đầy mặt. Huyền đế hiện tại chẳng những không nhớ người, cũng không ký sự, cả người triệt để hồ đồ. Phụ hoàng, Nhi Thần tham kiến phụ hoàng. Phụ hoàng, chờ một chút Nhi Thần. Huyền đế ánh mắt tan rã, tự lẩm bẩm, đưa tay tại không trung gãi gãi, sau đó lại vô lực tiêu nhịu xuống. Chấm rãi nhắm mắt lại. Toàn công công dọa đến hô hấp đều đình trệ, một mặt hoảng sợ, cẩn thận từng ly từng tí gào thét, bệ hạ, bệ hạ. Tử Tô gương mặt xinh đẹp thất sắc, bước nhanh về phía trước, làm nàng kiểm tra xong sau, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Nàng hướng toàn công công khó khăn lắc đầu, thanh âm mang theo khàn giọng, bệ hạ, chỉ sợ không được. Toàn công công mắt tối sầm lại, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, gào khóc. Toàn công công, bây giờ không phải là khóc thời điểm, xem trọng bệ hạ, ta đi ra ngoài một chuyến. Thử Tô chạy ra ngoài, một lát sau bưng một bát thuốc trở về, giữa nguyên cửu dương thang. Thử Tô tăng cường dược hiệu, toàn công công cho bệ hạ ăn bảo. Nếu như bệ hạ sáng mai có thể tỉnh lại, kia liền còn có thể rất mấy ngày, nếu như không thể, cái kia. Phía sau Tử Tô không nói, nhưng toàn công công đều hiểu. Chuyện lớn như vậy, tự nhiên đến bẩm báo đương kim thái tử. Tất cả tại kinh hoàng tử, công chúa, hậu cung sủng phi, văn võ đại thần, tất cả đều tiến vào cung, quỳ ở ngoài dưỡng tâm điện. Huyền đế năm nay thật sự là nhiều tai nạn. Đầu tiên là kém chút bị ngũ hoàng tử tiêu chết, lần này lại sinh mệnh hấp hối. Lần trước cũng may có Ninh Thần bạn giám bưu tập, đem huyền đế theo hầm cứu ra, bảo vệ mệnh của hắn. Lần này đâu? Ninh Thần đi Tây Cảnh, đến bây giờ không hề có một chút tin tức nào. Bình thường tin chiến thắng trước truyền về kinh thành là bởi vì 800 dặm khẩn cấp, nhưng lần này Ninh Thần chính mình là 800 dặm khẩn cấp, lại có không đến 2 canh giờ ngày liền đến sáng. Nếu như trước khi trời sáng bệ hạ còn không có tỉnh lại, kia liền rốt cuộc không tỉnh lại. Toàn công công canh giữ ở bên giường, khóc hai mắt sưng đỏ. Tử Tô cúi đầu rơi lệ, nàng còn là cô phụ Ninh Thần phó thác, không có thể làm cho huyền đế chống đỡ nửa năm. Dưỡng tâm điện bên ngoài một mảnh tiếng khóc. Huyền đế lần này sợ là hai kiếp khó thoát. Cốc cốc cốc. Móng ngựa chật chật, nương theo lấy ngựa tiếng hí. Một thất tuấn mã nhanh như điện chớp chạy về phía hoàng cung. Cửa cung vừa mở ra, bởi vì lúc này bình thường là văn võ bá quan vào triều thời điểm. Trong khoảng thời gian này, bệ hạ thân thể có bệnh, rất lâu không có vào triều. Nhưng cửa cung mở ra có chuyên môn quy định thời gian. Người nào nhìn thấy chạy nhanh đến tuấn mã, cổng vệ binh giật nảy cả mình, lập tức giương cung bạc kiếm. Ta là Ninh Thần, mau mau tránh ra. Trên lưng ngựa người thả âm thanh giống to đồng thời, một người đã đến trước mặt. Ninh Thần tìm ngựa. Cầm đầu tướng lĩnh tiến lên, nhìn chằm chằm Ninh Thần nhìn nửa ngày. Hô trướng, không biết ta sao, còn không mau mau tránh ra. Kẻ trái lệnh trạm. Ninh Thần gầm hét. Cái này cũng không trách cầm đầu tướng lĩnh, bởi vì Ninh Thần hiện tại phong trần mệt mỏi, lại đen vừa gầy, râu ria sủng soàng, tóc đều dính vào một khối. Cùng ngày xưa tuấn mỹ thẳng tắp trấn quốc vương tưởng như hai người, nhưng mặc dù chật vật chút, nhưng ngũ quan không thay đổi. Thật là trấn quốc vương, mau mau tránh ra. Cầm đầu tướng lĩnh nhận ra Ninh Thần. Ninh Thần phóng ngựa vào cung. Vậy hạ cách, Ninh Thần nhưng trong cung ngồi cưới. Cuối cùng 3 ngày này, bọn hắn hết thảy tao ngộ 4 lần ám sát, một lần so một lần hung hiểm. Mặc dù bọn hắn giết ra một con đường máu, trở lại kinh thành, nhưng Phan Ngọc Thành mấy người tổn thương rất nặng. Ninh Thần đã để thành phòng quân đem Phan Ngọc Thành bọn người đưa đi giám sát sở lục sứ. Chính hắn cũng thụ thương không nhẹ. Cánh tay, phía sau lưng, ngực, trên thân ít nhất có 4-5 đạo vết thương. Cũng may những vết thương này đều không sâu. Trấn Quốc Vương hồi kinh. Trấn Quốc Vương hồi kinh. Trấn Quốc Vương hồi kinh. Từng đạo thông truyền âm thanh tại trên hoàng cung không đồng bền, vạch phá hắc ám, nên đón bình minh. Quỳ ở ngoài dưỡng tâm điện văn võ đại thần, nghe tới tiếng vó ngựa dồn dập cùng tiếng hí. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thất tuấn mã nhanh như điện chớp mà đến. Suy, móng ngựa cao cao giơ lên, sau đó trùng điệp rơi xuống, ngừng lại. Ninh Thần tung người xuống ngựa, dưới chân một cái lảo đảo, nếu không phải dùng thép vân tay chống đỡ, người sợ là đã sớm ngã xuống. Văn võ ba quan nhìn thấy Ninh Thần bộ dáng đều quá sợ hãi. Ninh Thần quần áo tả tơi, làn da ngăm đen mà thô ráp, cả người toàn thân tản ra mùi máu tươi, cái kia trần trụi tại bên ngoài trên hai tay là khô cạn vết máu, cả người giống như trên chiến trường xuống tới tu la. Chương 505, bệ hạ, thần trở về. Chương 505, bệ hạ, thần trở về. Tham kiến vương gia. Văn võ bá quan cung kính hành lễ. Cho dù trong lòng lại không nguyện ý, Ninh Thần cũng là trấn quốc vương, dám không hành lễ, Ninh Thần liền có quyền thu thập bọn họ. Tiên sinh, ngươi xem như trở về rồi. Lục hoàng tử bước nhanh chào đón, thái độ khiêm tốn. Ninh Thần còn không biết Lục hoàng tử đã là người kế vị. Ninh Thần gật đầu một cái. Ninh Thần, ngươi mau đi xem một chút phụ hoàng nhanh không được, hắn một mực tại nhắc tới ngươi. Cựu công chúa khóc con mắt sưng đỏ, thanh âm khàn giọng. Nhìn thấy nhiều người như vậy quỳ ở trong này, hắn liền ý thức được huyền đế tình huống khẳng định không tốt lắm. Hắn đi qua gỡ xuống trên lưng ngựa túi nước, quay người từng bước một hướng đi dưỡng tâm điện. Văn võ bá quan sắc mặt đại biến, bởi vì Ninh Thần đi qua địa phương, lưu lại một chuỗi dấu chân máu. Cảnh Kinh vội vàng đi theo. Ngươi thụ thương rồi. Ninh Thần nhìn hắn một cái, yên tâm, ta không sao. Ngay vào lúc này, Tử Tô theo dưỡng tâm điện chạy đến. Khi thấy Ninh Thần dáng vẻ chật vật, hốc mắt đỏ lên, to như hạt đậu nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Ninh Thần không để ý tới cái khác, thanh âm khàn khàn mà hỏi, bệ hạ thế nào rồi? Bệ hạ tình huống thật không tốt, vô cấu băng liên mang về sao? Ninh Thần đưa trong tay thép vân tay giao cho Cảnh Kinh, sau đó rút ra sau thắt lưng truy thủ, cắt vỡ trong tay túi nước, đưa cho Tử Tô. Nguyệt vòng vân bảo hộ hộp là trống không. Chân chính vô cấu băng liên bị hắn giấu đến túi nước bên trong. Túi nước liền sáng loáng treo ở trên lưng ngựa. Dọc theo con đường này, tao ngộ vô số lần ám sát, nhưng không ai chú ý tới treo ở trên lưng ngựa túi nước. Tử Tô lấy ra vô cấu băng liên, kiểm tra một chút. Quá tốt, có vô cấu băng liên, bệ hạ có lẽ còn có thể cứu. Tử Tô mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía Ninh Thần, thương thế của ngươi. Ta không sao, trước cứu bệ hạ. Cảnh Tử Y Y, một tấc cũng không rời đi theo Tử Tô. Từ giờ trở đi, lên tới vương công đại thần, hạ đến cung nữ thái giám, phàm là có người dám tới gần Tử Tô, giết không tha. Ninh Thần thanh âm băng lãnh mà quyết tuyệt, lộ ra sát khí. Hắn cũng không muốn tại bước cuối cùng này xảy ra sự cố, thất bại trong gang tấc. Văn võ bá quan sắc mặt đại biến. Bọn hắn không hoài nghi chút nào Ninh Thần lời này tính chân thực. Cảnh Kinh gật đầu yên tâm, giao cho ta. Tử Tô cùng Cảnh Kinh bước nhanh rời đi. Ninh Thần chống thép vân tay, bước chân lảo đảo đi đến dưỡng tâm địa cổng, trầm giọng nói, "Nhiếp thống lĩnh, phái người giúp ta đem Lâm Ngự Y mời đến."
Nhiếp Lương gật đầu, "Vâng."
Linh Thần quay người đi vào dưỡng tâm điện. Khi thấy trên giường cho khô gầy, sắc mặt vàng như nến, hôn mê bất tỉnh huyền đế. Linh Thần cái mũi đau xót, hốc mắt đỏ lên, nước mắt trượt xuống. "Bệ hạ, thần trở về." Mà Toàn Công Công nhìn xem Linh Thần mình đầy thương tích, chật vật không chịu nổi bộ dáng, đau lòng đến rơi lệ không ngừng. "Vương, vương gia chịu khổ."
Linh Thần khẽ lắc đầu, "Ta không sao. Ta đã thành công đem Vô Cấu Băng Liên mang về, bệ hạ nhất định sẽ không có chuyện gì."
Một lát sau, ngoài điện vang lên Nhiếp Lương thanh âm, "Lâm Văn đến."
Linh Thần để người chuyển một cái ghế, đệm mấy tầng cái đệm, bệ vệ hướng dưỡng tâm điện cổng một tòa.
"Phanh!" Trong tay thép vân tay trực tiếp đâm vào trên mặt đất, gạch đá vỡ vụn. Từ giờ trở đi, bất luận kẻ nào không được đến gần dưỡng tâm điện, kẻ trái lệnh trảm. Hắn rất mệt mỏi, nhưng hắn không thể rời đi. Trừ hắn, không ai có thể trấn trụ những này hoàng thất tử đệ, vương công đại thần. Có người cấu kết Tây Lương, một đường này đều có người tại ám sát, cướp đoạt Vô Cấu Băng Liên, muốn huyền đế chết. Người này là ai? Hắn bây giờ còn chưa có mặt mày. Trước mắt những này vương công đại thần, hoàng thất tử đệ, ai là người ai là quỷ hắn không phân rõ. Hắn không nghĩ tại cái cuối cùng này một khắc, thất bại trong gang tấc. Trấn Quốc Vương, ngươi không khỏi quá bá đạo, chẳng lẽ liền thái tử cũng không thể đi vào thăm viếng bệ hạ sao?
Một cái ngôn quan nhảy ra, thanh sắc bên trong nhẫn quát lớn.
Linh Thần nao nao, "Thái tử?"
Lục hoàng tử đi tới.
Linh Thần rút ra thép vân tay chỉ hướng hắn, nghiêm nghị nói, "Đứng ở nơi đó, còn dám tiến lên, chết."
Lục hoàng tử biến sắc, bước chân trì trệ.
"Trấn Quốc Vương, ngươi làm càn.
Dám tại thái tử trước mặt động binh khí, ngươi quả thực đại nghịch bất đạo, tội không thể tha."
Một cái ngôn quan giận dữ mắng mỏ.
Linh Thần ánh mắt rơi xuống Lục hoàng tử trên thân, "Bệ hạ lập ngươi vì người kế vị rồi."
Lục hoàng tử gật đầu, "Phu hoàng thân thể ôm việc gì, ta nhận nhiệm vụ lúc lâm uy.
Tiên sinh gần nhất không ở kinh thành, cho nên không biết."
Linh Thần hơi gật đầu, "Vậy chúc mừng thái tử điện hạ."
Lục hoàng tử cúi người, "Tiên sinh đại tài, ta tài sơ học tiện, ngày sau còn muốn dựa vào tiên sinh phụ tá dạy bảo."
Thái tử điện hạ đọc đủ thứ thi thư, linh mỗ một giới thô tục vũ phu, há có dạy bảo thái tử điện hạ tư cách.
Lục hoàng tử nói, "Tiên sinh khiêm tốn,
ta biết tiên sinh tâm hệ phụ hoàng an nguy, kỳ thật chư vị đại nhân đều giống nhau.
Tiên sinh, có thể hay không cho ta đi vào thăm viếng bệ hạ?
Bảo đảm phụ hoàng không việc gì, cũng để cho chư vị đại nhân an tâm."
Linh Thần lạnh nhạt nói, "Thái tử điện hạ thứ tội.
Trấn Quốc Vương, ngươi lấy hạ phạm thượng, là muốn tạo phản sao?"
Một cái ngôn quan nhảy ra lớn tiếng nói,
"Tạo phản?"
Linh Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, "Bổn vương ngàn dặm buôn tập, đánh hạ Tây Lương Lâm Huyền Thành, lấy Lâm Huyền Thành đổi lấy Tây Lương Thánh Vật Vô Cấu Băng Liên, lại ngựa không dừng vó, cựu tử nhất sinh chạy về kinh thành, chẳng lẽ trong mắt ngươi là vì tạo phản?"
Quân thần một mảnh xôn xao.
Linh Thần vậy mà đánh hạ Tây Lương Lâm Huyền Thành.
Linh Thần hừ lạnh một tiếng, gàn từng chữ nói, "Bổn vương nói, bất luận kẻ nào đều không được tới gần dưỡng tâm điện. Nơi này phát sinh sự tình, chờ bệ hạ khôi phục, bổn vương tự sẽ thỉnh tội, cũng không nhọc đến phiền chư chuyên gia ồn ào.
Bổn vương là chiến trường sát phạt người, có thể động thủ tuyệt không bước, khinh thường cùng các ngươi tranh đua miệng lưỡi.
Còn dám ồn nào, bổn vương cam đoan để các ngươi vĩnh viễn im lặng."
Các ngôn quan giận không kèm được, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Linh Thần cái kia ánh mắt lạnh như băng, lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống.
Ngay vào lúc này, cảnh kinh hộ tống Tử Tô vội vàng mà đến.
Tử Tô cùng Linh Thần bốn mắt nhìn nhau, hết thảy đều không nói lời nào, chỉ là có chút gật đầu một cái, liền bưng chén thuốc đi vào dưỡng tâm điện.
Linh Thần đưa tay xé toang chính mình trong tay áo, lộ ra cánh tay.
Trên cánh tay vết đao dữ tợn đáng sợ.
Văn võ bá quan đều là hít sâu một hơi, vết thương này nhìn xem liền đau.
Linh Thần nhìn về phía ngây người ở một bên Lâm Văn, nói, "Lâm Ngự Ý, làm phiền thay ta khâu vết thương."
Lâm Văn giật mình, vô ý thức hỏi, "Ở chỗ này?"
Linh Thần gật đầu.
Lâm Văn do dự một chút, lập tức thay Linh Thần bắt đầu trị liệu.
"Vương gia, người kiên nhẫn một chút."
Linh Thần ừ một tiếng, "Tới đi."
Lâm Văn đầu tiên là dùng tự chế biến dược thủy thay Linh Thần thanh tẩy vết thương, sau đó mới bắt đầu khâu vết thương.
Linh Thần thái dương gân xanh nổi lên, cái trán chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, nhưng lại mặt không biểu tình, không rên một tiếng.
Nhìn xem cái kia phân tách ra thịt bị kim khâu nối liền, văn võ bá quan nhao nhao quay đầu sang chỗ khác, quá khiếp người.
Xử lý xong trên cánh tay tổn thương, còn có ngực, trên lưng vết thương.
Văn võ bá quan sắc mặt trắng bệnh, nhưng trong lòng lại đang nói, thật không phải là người a, thương nặng như vậy mà không chết, lão thiên gia thật sự là đuôi mù.